Chương 122. Một trận chiến diệt huyền hỏa. Một trận chiến. Hủy diệt.
Cơ Uyển Nguyệt ngu ngơ một hồi lâu mới mở miệng, âm thanh vẫn như cũ tựa như tại nói mê, có thể làm đến sao?
Chỉ có thể hủy diệt.
Diệp Bạch nói, lấy chiều ta hiện tại lực lượng, đối kháng huyền hỏa hoàng triều, sẽ chỉ bị đẩy vào vũng bùn.
Điểm này Cơ Uyển Nguyệt tự nhiên minh bạch. Huyền hỏa hoàng triều là uy tín lâu năm hoàng triều, bất luận là thực lực quân sự hay là dân sinh, kinh tế, đều so đại võ mạnh. Đại võ mới vừa vận tấn thăng làm hoàng triều, còn đang tiêu hóa mới chiếm lĩnh địa bàn. Hoàng triều khí vận mang tới chỗ tốt, tạm thời còn không có phản hồi đến quốc kế dân sinh phía trên. Bệ hạ chỉ cần làm tốt tiếp thu huyền hỏa cơ nghiệp chuẩn bị liền tốt. Diệp Bạch chắc chắn cười nói,
có thể là.
Cơ Uyển Nguyệt nhịn không được nói, huyền hỏa ít nhất mấy tên nhất phẩm võ thần a. Nói đến một nửa, nàng đỗng nhiên dừng lại, sâu sắc hô hấp, một hồi lâu, mới cuối cùng bình phục tâm thần, hướng Diệp Bạch nói, quang võ vương yên tâm, phía sau sự tình, chấm sẽ dốc toàn lực làm tốt, sẽ không cho ngươi cản trở. Nàng đều không nghĩ qua muốn bắt lại huyền hỏa hoàng triều, chỉ muốn cùng huyền hỏa hoàng triều rằng co một đoạn thời gian, sau đó song phương đều từ bỏ, đặt tới nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Nàng lại nghĩ tới phía trước cùng Đại Húc vương triều, cùng Đại Thương vương triều chiến đấu. Hai cái này vương triều thực lực đều cùng ban đầu Đại Võ vương triều ngang nhau. Nàng nghĩ đến cũng là rằng co, có thể kết quả lại là Diệp Bạch xuất mã, dễ dàng liền cầm xuống hai cái này vương triều, để Đại Võ tấn thăng thành hoàng triều. Hiện tại, Diệp Bạch có lòng tin cầm xuống Huyền Hỏa hoàng triều. Có phía trước hai lần kinh nghiệm, nàng hiện tại muốn làm chính là hoàn toàn tin tưởng Diệp Bạch, đem hết toàn lực bảo trì phía sau ổn định. Bất quá, Cơ Uyển Nguyệt đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Bạch trịnh trọng nói, "Quang Võ Vương phải biết, Đại Võ có thể có hôm nay, đều là ngươi công lao, trước mắt tương lai, Đại Võ có thể thiếu bất kỳ người nào, lại quả quyết không thể thiếu Quang Võ Vương, như sự tình có không hại. Khanh muốn làm, là bảo toàn tự thân, vì chấm, cũng vì Đại Võ Giang Sơn. Khanh an nguy, chính là Đại Võ an nguy." Diệp Bạch chắp tay nói, "Bệ hạ không cần phải lo lắng, Huyền Hỏa hoàng triều muốn diện sát ta, còn không có năng lực này." Cơ Uyển Nguyệt cũng trịnh trọng hướng Diệp Bạch chắp tay, làm phiền Quang Võ Vương. Hai người chào lẫn nhau, ánh mắt giao hội, hướng lẫn nhau trùng điệp gật đầu. Sau đó, Diệp Bạch quay người rời đi ngự thư phòng. Quang Võ Vương phủ. Diệp Bạch ý niệm hơi động, cảm ứng được Cơ Minh Nguyệt. Hắn khẽ mỉm cười, hướng đi phòng khách. Cơ Minh Nguyệt nhìn thấy hắn, lập tức đứng lên, run rè, lại mang vô thượng chờ mong cùng mẹ cưỡng, vừa rồi cái kia thiên tượng là ngươi. Ngồi. Diệp Bạch đưa tay, cùng Cơ Minh Nguyệt cùng nhau ngồi xuống. Trong mắt của nàng vẫn như cũ sáng lấp lánh, mong đợi nhìn xem Diệp Bạch. Diệp Bạch vừa cười vừa nói, đích thật là ta, vừa rồi đi gặp bệ hạ. Ta liền biết. Nàng lập tức vô cùng vui vẻ huy vũ một cái nắm đấm của mình. Ai không muốn chính mình nam nhân là cái thế anh hùng đâu? Diệp Bạch có thể lấy sức một mình thôi động hàn băng bao trùm cả một cái hoàng triều, là chân chính cái thế anh hùng, mặt chưa ý tứ cái thế. Hắn thật sự có năng lực bao trùm thế giới. Lại, hắn còn đối với mình giải thích hắn vừa rồi không tại nguyên nhân, điều này nói rõ hắn cũng là quan tâm chính mình à. Nghĩ đến đây, gương mặt của nàng bởi vì hưng phấn, bởi vì thẹn thùng dần dần xuất hiện đỏ hồng, rụt rè liếc nhìn Diệp Bạch, hỏi, cùng tỷ tỷ nói cái gì? Dừng lại một chút, lại âm thanh yếu ớt nói, có hay không nói hôn lễ của chúng ta a? Nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, đỏ ửng đều kéo dài đến cái cổ. Diệp Bạch đứng dậy, giác Cơ Minh Nguyệt bàn tay cười nói, mười ngày sau ta trở về, chúng ta liền cử hành hôn lễ. Ngươi lại muốn đi? Nàng lập tức ngẩng đầu, mang theo không muốn cùng lưu thương. Nhưng nghĩ tới hai nhân mã bên trên muốn cử hành hôn lễ, lại nhảy cơn thẹn thùng, gò má đỏ đỏ nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thật tốt chuẩn bị kỹ càng tất cả. Chờ ngươi trở về, chúng ta liền trực tiếp kết hôn. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Bạch hơi dùng sức nặn nặn mềm mại bàn tay, nói, trở về a, sắc trời cũng không sớm. Nàng có chút không muốn, lại ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài. Nàng hiện tại còn chưa xuất giá, còn ở tại trong hoàng cung. Bất quá, nghĩ đến 10 ngày sau, nàng liền có thể lấy nữ chủ nhân thân phận ở chỗ này, lại không tách ra. Nàng lại vui vẻ. Đúng, còn muốn chuẩn bị hôn lễ đây. Muốn đi tìm bệ hạ tỷ tỷ, muốn người cần tiền làm việc, nhất định muốn làm oanh oanh liệt liệt. Ngọc Hoa cung. Tuyên phi nhìn thấy Diệp Bạch, trên mặt nhảy cẫm cùng mừng rỡ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức quay qua đầu, không nhìn Diệp Bạch, âm thanh cũng ra vẻ lãnh đạm nói, có ít người không phải có chính mình công chỗ sao? Còn dám tới, liền không sợ công chúa lại phát hiện. Ta lúc nào sợ qua công chúa? Diệp Bạch cười tiến lên, từ phía sau ôm Tuyên Phi. Nàng hừ hừ nói, không sợ, vì cái gì cái này mấy ngày đều không dám lại đến. Cho nên, mới mấy ngày ngắn ngủi liền không nhịn được. Diệp Bạch cười cạo cạo Tuyên Phi cái mũi. Ta không có. Nàng lập tức gò má đỏ bừng, dãy rủa muốn từ Diệp Bạch trong lồng ngực tránh ra. Thật không có. Diệp Bạch cười hỏi. Đương nhiên không có. Nàng lập tức hừ một tiếng, lại không tại trốn tránh, khóe miệng hiện lên tiêu ý, một chút xíu tựa sát tại Diệp Bạch trong ngực. Diệp Bạch khẽ mỉm cười, ôm lấy Tuyên Phi, thẳng vào tập cung. Chương 123. Có dám hay không giết người? Một người độc chiến trăm vạn quân. Sáng sớm hôm sau, Diệp Bạch một bước phóng ra, xuất hiện ở cửa thành bên ngoài, man tộc doanh địa. Cái nào tạm chủng dám đến ta? A Đồ Nô cảm nhận được lạ lẫm người đến, trực tiếp nắm lấy gậy to phá vỡ đại trướng bỏ ra. Thấy là Diệp Bạch, lập tức cầm cây gậy chắp tay nói, nguyên lai là vương gia, gặp qua vương gia, đa tạ vương gia, ngày hôm qua cơm canh là bọn ta nếm qua tốt nhất, cảm giác cũng là ngủ qua tốt nhất. Cơ Uyển Nguyệt phái người đưa tới đầy đủ đồ ăn, mỗi một tên man tộc đều ăn no no bụng. Bọn họ tại Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, chỉ có thanh tráng niên mới có tư cách ăn no, được bảo hộ người già trẻ em chỉ có thể ăn đồ thừa, chống đỡ không chết đói là được rồi. Lại Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm trùng điệp, ai cũng không biết buổi tối có thể hay không bỗng nhiên lao ra cường đại quái thú, bọn họ buổi tối cũng không dám ngủ như chết. Diệp Bạch tùy ý gật gật đầu, trực tiếp hỏi, có dám hay không theo ta một đạo tiến đến giết người?
Đương nhiên. A Đồ Nô lập tức nói, vương gia cho bọn ta như thế tốt sinh hoạt, ta cái mạng này chính là vương gia để ta giết ai thì giết.
Rất tốt. Diệp Bạch nói, đi cùng tộc nhân của ngươi nói một tiếng, ngươi rời đi khoảng thời gian này, để bọn họ không muốn quấy rối hắn người. Mặt khác, hoàng đế bệ hạ đã cho các ngươi tìm kỹ thu xếp địa, các quan viên đến, đi theo quan viên tiến về liền có thể. Đương nhiên, cơm canh vẫn như cũ mỗi ngày có.
A Đồ Nâu nghe đến cơm canh, nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình, hướng Diệp Bạch vừa chắp tay liền đi phân phó.
Chỉ chốc lát sau, hắn hứng thú bừng bừng chạy trở về, vương gia yên tâm, đã thu xếp tốt, ai dám không nghe lời, trở về ta liền dùng cây gậy lớn đập hắn nha.
Diệp Bạch cười cười, tiện tay vung lên, một đoàn quang hoa bao khỏa hai người, biến mất tại chỗ.
Đại thương biên cảnh, Diệp Bạch hiện tại nhất phẩm đỉnh phong, thiên địa chi lực hòa vào nhục thân, toàn bộ thiên hạ muốn đi đâu đều là chuyện trong nháy mắt. Người đến người nào?
A Đồ Nô còn tại hiếu kỳ dò xét quanh mình, hai tên kỵ binh thần tốc đến, lại dừng ở nơi xa, cảnh giác nhìn xem Diệp Bạch cùng A Đồ Nô.
Nhất là A Đồ Nô, cái kia gần 3 mét thân cao,
hai tên kỵ binh cũng không dám tới gần.
Đều quản sự đi ra.
Diệp Bạch âm thanh thản nhiên nói.
Nơi xa hai tên kỵ binh lại toàn bộ đều ngu ngơ một cái chớp mắt, lực chú ý mới chính thức rơi xuống trên thân Diệp Bạch.
Bọn họ lưu lại ở phía xa, là sợ hại phụ cận, bị A Đồ Nô tay kia bên trong cây gậy lớn một gậy gõ chết, liền cho người một nhà cảnh báo đều không làm được.
Nhưng bây giờ, ngăn cách một đoạn như vậy khoảng cách, Diệp Bạch âm thanh ôn hòa lại rõ ràng vang vọng bên hai, cái này liền bất phàm.
Lại, cao 3 mét A Đồ Nô đều nghe hắn, càng bất phàm.
Đại nhân chờ một chút.
Hai tên kỵ binh không dám thất lễ, xa xa kêu một tiếng, liền bay đầu ngựa lại, chạy thẳng tới quân doanh nội bộ.
Đại thương vừa mới đưa vào đại võ cương vực, còn không có sắp xếp tiết độ sứ, những này binh tướng đều là từ Lôi Minh đạo châu cùng Lôi Hỏa đạo châu điều tới.
Vương gia, ta tại chỗ này làm cái gì?
A Đồ Nô cuối cùng nhìn xong quanh mình, huy vũ một cái cây gậy trong tay nói, chùi lùi, cái gì đều không có à, cũng không có thú săn cái gì.
Diệp Bạch lắc đầu cười cười, chỉ hướng một cái phương hướng nói, nhìn thấy bên kia quân doanh sao?
Quân doanh rất xa, mắt thường kỳ thật không nhìn thấy.
Bất quá, A Đồ Nô dù sao cũng là tam phẩm võ giả, thôi động tu vi liền nhìn thấy, liên tục gật đầu sau khi lại nói, quái thai, nơi này chùi lùi cái gì đều không có, thế mà chú đóng như thế nhiều người, thế nào không có chết đói?
Đó chính là địch nhân.
Diệp Bạch nói, ngươi có dám hay không một người đi xuống trận?
Liền cái này a.
A Đồ Nô lập tức nết môi nở nụ cười, vương gia ngài liền đập tốt ta.
Nói xong, hắn cầm cây gậy, bắt đầu nhanh chân chạy nhanh, chạy thẳng tới nơi xa quân doanh.
Trong lúc nhất thời, mặt đất ầm ầm rung động không ngớt.
Cũng là đồng thời, một tên tướng quân khoái mã mà đến, nhận ra Diệp Bạch phía sau vội vàng lăn lông lốc xuống ngựa, vì lại nói, trung lang tướng tiểu trường bái kiến quang võ vương điện hạ.
Sau người thân binh nhộn nhịp xuống ngựa, kinh ngạc sùng bái quét mắt Diệp Bạch, lại nhộn nhịp quỳ theo bên dưới.
Diệp Bạch gật gật đầu, bình tĩnh nhìn ngay tại công kích A Đồ Nô.
Tiểu Trương lại thi lễ một cái, vừa rồi đứng dậy đứng đến sau lưng Diệp Bạch.
Thôi động tu vi, hắn vừa rồi thấy rõ bụi đất bên trong công kích đạo thân ảnh kia.
Chỉ là một lát, hắn liền không nhịn được khiếp sợ.
Công kích trên người thanh niên lực lượng huyết khí khí thế sát ý càng ngày càng mạnh, tại gấp đôi bộc phát.
Như đổi thành đồng dạng võ giả, huyết khí như vậy bộc phát,
sớm chính mình nổ tung đến mấy lần.
Nhưng nhìn thấy Diệp Bạch, nghĩ đến đây là cùng quang võ vương một đạo trước đến cường giả, cái kia lại thế nào không hợp với lẽ thường?
Rất hợp tình hợp lý.
Bởi vì quang võ vương mới là cực kỳ không hợp với lẽ thường tồn tại, ngắn ngủi mấy tháng. Phòng thất phẩm hay là lục phẩm bắt đầu trở thành nhất phẩm võ thần,
có thể là đó là trọn vẹn hơn 100 vạn binh sĩ quân doanh à, một người xông trận lời nói quả thật có thể được sao?
Ban đầu Huyền Hỏa hoàng triều tại đại thương biên cảnh an bài trọn vẹn 800 vạn người quân đội,
sau khi tách ra nơi này an bài 100 vạn người quân doanh,
cầm đầu tướng lĩnh là Huyền Hỏa hoàng triều tả tướng quân Nhất Giang, chính là nhị phẩm binh gia võ phu.
Tiểu Trương hô hấp nhịn không được thô trọng,
dạng này một vị tráng hán cứ như vậy hào phóng chịu chết, có phải là quá đáng tiếc?
Diệp Bạch nghe đến bên cạnh tiếng hít thở, thản nhiên nói, không cần phải lo lắng.
Chương 124, xung phong trăm vạn quân,
lửa giết,
ầm ầm,
đại địa run rẩy, bùi đất tung bay,
huyết khí bạo phát xuống, A Đồ Nô khí thế trùng thiên.
Nhiếp Giang cùng với dưới trướng rất nhanh liền phát hiện A Đồ Nô,
bọn họ cùng Tiểu Trương đồng dạng đều ngắn ngủi chố mắt ở Nhiếp Giang, liếc mắt một cái liền nhìn ra người đến tu vi chỉ là tam phẩm võ phu,
đối thủ như vậy hắn một người liền có thể đuổi,
có thể là
huyết khí điên cùng như vậy gấp đôi gấp bội bộc phát,
đây là quái vật gì,
đây là người sao?
Liên tại bọn hắn ngây người này nháy mắt, A Đồ Nô khí thế trên người đã đạt tới nhị phẩm.
Kết trận.
Nhiếp Giang hét lớn một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn bộ quân doanh.
Ầm ầm.
100 vạn binh sĩ chạy vội kết trận, đại địa đi theo lại một lần nữa run rẩy.
Rất nhanh, chiến trận hoàn thành.
Nhiếp Giang đứng sừng sững hư không, một ngựa đi đầu, dung hợp chiến trận lực lượng, căm tức nhìn đột kích địch nhân.
Sau lưng thân binh, dưới trướng, toàn bộ quân trận binh sĩ đều lửa giận mãnh liệt.
Chỉ là một người liền dám đến xung trận, đây là đối với bọn họ làm đủ.
Đối với võ giả làm đủ, chỉ đao binh có thể tẩy.
Phần này lửa giận chuyển hóa thành chiến ý tập hợp tại trên người Nhiếp Giang, mãnh liệt thiêu đốt. Hắn chậm rãi đưa tay, lập tức dung hợp vô thượng lửa giận, kim hồng sắc trường thương tại trong tay thành hình.
Một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện tại bụi đất trước mặt,
đâm ra một thương.
Ánh lửa mãnh liệt, xông lên tận 9 tầng trời bên trên.
Bụi đất thiêu đốt, trực tiếp hóa thành hư vô.
Nhiếp Giang bình tĩnh thu hồi trường thương.
Đối thủ huyết khí gấp đôi một phát, sắc thực rất quỷ dị.
Nhưng nơi này là 100 vạn đại quân, hắn là nhị phẩm võ phu,
một thương đầy đủ.
lại vận dụng quân trận lực lượng, đã là đối địch nhân đầy đủ công nhận. Hướng thiên hỏa thế chậm rãi hủy diệt. Nhiếp Giang dung hợp chiến trận lực lượng, nhìn hướng phương xa, nhìn thấy Diệp Bạch cùng Tiểu Trương. Có thể ngay sau đó, hắn liền ngây dại. Thế lửa thiêu đốt tất cả, nâng lên bụi đất, trên thân gia thú, toàn bộ đều không có. Có thể mà lại, đột kích địch nhân cùng cây gậy trong tay, vẫn như cũ êm đẹp. Liên bụi đất đều có thể hóa thành hư vô thế lửa, đối địch đến thế mà vô dụng. Chủ quan. Nhiếp Giang lập tức tuôn ra ý nghĩ này, lập tức kết nối chiến trận, nháy mắt trở về, xuất hiện tại chiến trận trên không. Hoàn toàn thôi động chiến trận, dung hợp chiến thần. Đến viên gia gia ngươi. A Đồ Nô cầm cây gậy, hưng phấn gầm rú một tiếng, phóng tới Nhiếp Giang. Bành! Thiên băng địa liệt tiếng va đập bên trong, A Đồ Nô đụng vào chiến thần trên thân. Chiến thần lảo đảo mấy bước. A Đồ Nô nhưng lại xa xa bắn ra ngoài. Nhìn thấy trọn vẹn trăm trượng, kim quang ngưng thực chiến thần cự nhân. A Đồ Nô sửng sốt một chút, tiếp lấy giữ tận lại hưng phấn nói, liền ngươi có sao? Để ngươi xem một chút gia gia thủ đoạn. Giống lên một tiếng bên trong, huyết quang bộc phát. Thậm chí tu vi, cốt đủ, đều đi theo huyết khí một đạo bộc phát. Thoáng qua ở giữa, huyết khí hướng cao trăm trượng, bắt đầu gây dựng lại. Một tôn huyết quang bao phủ bên cạnh, toàn thân đen nhánh trăm trượng pháp tướng hiện lên. Giống. Pháp tướng đối với đối diện màu vàng chiến thần gầm thét. Lập tức, sát ý giống như hàn băng đồng dạng, bay thẳng đối diện. Trong lúc nhất thời, dù cho ngăn cách chiến trận chiến thần, vô số binh sĩ đều cảm nhận được băng hàn. Chiến thần tập hợp chính là chiến ý có thể man thần pháp tướng, là thuần túy, ngang ngược sát ý. Giống như dã thú, căn bản không có cái gì nhân tính. Man thần pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm màu đen cự phủ bật lên, ầm ầm đập về phía đối diện. Nhiếp Giang hít sâu một cái, điều chỉnh tốt trạng thái, dung hợp chiến thần lực lượng, tay cầm màu vàng trường thương, đồng dạng phóng tới man thần pháp tướng. Trường thương run run, đâm ra một thương. Oanh! Trường thương trực tiếp đâm xuyên man thần pháp tướng to lớn đầu. Chiến ý bộc phát, mắt thấy liền muốn phá hủy pháp tướng đầu. "Tiểu tử, bên trên gia gia ngươi làm?" Man thần pháp tướng lại hưng phấn gầm rú một tiếng, đũa cơ hồ là dán vào trường thương chém xuống. Đầu của nó đồng dạng theo trường thương đâm thủng qua lỗ hổng một đường trượt xuống. Cho tới giờ khắc này, Nhiếp Giang mới phát hiện chính mình sai lầm. Đây là man thần pháp tướng, không có não, chỉ biết là xung phong man thần pháp tướng. Huyết khí ngưng tụ đồ vật, đều không có não, phá não thì có ích lợi gì? Hắn lấy nhân loại tiêu chuẩn đối phó man thần pháp tướng. A! Nhiếp Giang gầm thét, hoàn toàn thôi động, thậm chí bắt đầu tiêu hao chiến trận. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu binh sĩ bởi vì tiêu hao mà tại chỗ bỏ mình. Nhưng chiến thần lại kim quang bộc phát, càng thêm ngưng thực đồng thời còn đang tăng trưởng. Đó lấy, oanh! Đũa chém xuống tại chiến thần đỉnh đầu, cho ra ra phá. Pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, vô biên huyết khí theo đũa bộc phát, nổ tung. Giang giác giang giác. Huyết quang hướng thực, màu vàng chiến thần bắt đầu giãn nước, rất nhanh liền hiện ra bên trong Nhiếp Giang. Vết rách dọc theo chiến thần, kéo dài đến Nhiếp Giang trên thân, hắn nhục thân cũng bắt đầu vỡ vụn. Ngươi không sợ chết sao? Nhiếp Giang nhìn thấy chính mình vỡ vụn, hắn biết chính mình phải chết, lại nhịn không được hỏi. Man thần pháp tướng tại biến mất, pháp tướng đem toàn bộ lực lượng rót vào bữa, hướng thực chiến thần. Dù cho hướng thực tiêu diệt chiến thần, tiêu diệt hắn, nhưng đối phương làm, cũng cùng chết không kém bao nhiêu đâu. Hắn không đợi được trả lời, liền bị huyết quang hướng thực thành mảnh vỡ. Diệp Bạch nhìn hướng Tiểu Trương, thản nhiên nói, xuất binh. A Đồ Nô phá chiến trận, chủ tướng Nhiếp Giang bỏ mình, đối diện trong thời gian ngắn kết không được chiến trận, phe mình xuất binh, chính là thiên về một bên đổ sát. Vâng. Tiểu Trương hưng phấn thi lễ, trở mình lên ngựa quát, giết giết giết. Binh sĩ cùng nhau đi theo kêu to, bắt đầu hưng phấn xung phong. Bọn họ nhìn thấy sụp đổ, vỡ vụn chiến thần. Bành. A Đồ Nô trùng điệp ngã trên mặt đất, một thân bụi đất, toàn thân đẫm máu, hắn té ngã trên đất, nhưng từ trong ngực ném ra một vật, chính là Nhiếp Giang đầu. Vương gia, đầu của hắn có phải là có thể đổi rất nhiều lương thực? Hắn ngã trên mặt đất, ánh mắt lại tràn đầy chờ mong. Diệp Bạch cười nói, không sai, đầu của hắn có thể là giá trị ngàn vạn thạch lương thực. Nhị phẩm võ phu giá trị đã không thể đo lường, huống chi Nhiếp Giang đồng thời còn là nhị phẩm binh gia, so nhị phẩm võ phu càng khó bồi dưỡng. Một người như vậy, là có thể hưng quốc mất quốc. Nhiếp Giang nếu là biết đầu của mình bị người dùng lương thực tính toán, sống cũng muốn thổ huyết. A Đồ Nô con mắt sáng lấp lánh, hưng phấn nói, ta liền biết, vương gia, về sau loại này cấp bậc chiến tranh đều giao cho ta, để ta thật tốt cho tộc nhân kiếm lương thực có tốt hay không? Tiểu Trương mang theo 30 vạn đại quân một mạch liều chết, tồi khô là hủ. Chiến thần bị diệt, chủ tướng bỏ mình, chiến trận bị phá. Huyền Hỏa Hoàng Triều binh sĩ đã sớm không có mảy may chiến ý, một đường tan tác. Mà tan tác binh sĩ, so chạy loạn heo dễ đối phó rất nhiều rất nhiều. Rất nhanh, phe mình thắng cục đã vững. Cuối cùng báo đáp cũng đi tới Diệp Bạch trước mặt. Trận chém mười mấy vạn, bắt làm tù binh gần tới 20 vạn. Tiểu Trương một mặt hưng phấn, toàn bộ giết. Diệp Bạch thản nhiên nói, "A." Nghe đến mệnh lệnh này, Tiểu Trương ngu ngơ một cái chớp mắt, lại vội vàng chắp tay, "Vâng." Những người này là Huyền Hỏa binh sĩ, người nhà đều tại Huyền Hỏa Hoàng Triều. Để bọn họ phản công Huyền Hỏa không có khả năng, như thế nhiều người, rất hao tổn lương thực, không có khả năng ngồi. Tiêu giết tiếng kêu khóc bên trong, Diệp Bạch mang theo A Đồ Nô, đi tới tòa tiếp theo biên cảnh quân doanh. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, A Đồ Nô xung phong 5 tòa Huyền Hỏa quân doanh, giết gần như 100 vạn người, còn có 100 vạn tướng sĩ bị bắt làm tù binh lừa giết. Vương gia, ngày mai còn có hay không chiến đấu? Tối hôm đó, A Đồ Nô một cái tay nắm lấy một cái dê nướng nguyên con, trong miệng chất đầy thịt dê, hưng phấn lại mong đợi hỏi. Mỗi ngày các loại tinh tế thức ăn ngon có thể ăn đến no bụng, giết người còn có thể kiếm lương thực, A Đồ Nô rất hưng phấn, cũng rất chờ mong. Bình tĩnh. Diệp Bạch cười nói, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới thật sự là đại chiến. A Đồ Nô lập tức vỗ lồng ngực đập thùng thùng vang, vương gia yên tâm, không quản cái gì địch nhân, ta đều sẽ đem đầu hắn cho vương gia hái tới. Lại cười hắc hắc nói, chỉ cần vương gia cho ta đầy đủ lương thực. Chương 125, hoàng chủ chi nộ, nho gia làm chủ, huyền hỏa hoàng triều. Trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, quân thần đều cúi đầu, không dám nhìn trên long ỷ hoàng chủ Triệu Khải. Quân thần càng là như vậy, Triệu Khải thì càng phẫn nộ, cuối cùng nhịn không được quát, các ngươi chính là dạng này là chấm phân ưu sao? Chấm muốn các ngươi còn có gì dùng? Nói chuyện, triều đình nuôi các ngươi là để các ngươi làm người cơm sao? Quân thần tao động một hồi, một tên võ tướng bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, đại võ vương triều đại thế đã thành, triều ta quân trận bị mấy lần xung phá, binh sĩ sĩ khí không tiếp sau. Ý của ngươi là muốn chấm nhịn? Chấm có phải là còn muốn cho đại võ đưa hạt nhân? Hay là làm ai tự đi tìm đại võ cầu tình ngưng chiến? Thần không dám. Tên này võ tướng đội vàng nói, bệ hạ, thần có ý tứ là chiến trận quyết đấu, quân ta không phải đại võ đối thủ, lại có thể điều động võ thần cường giả trực tiếp hủy diệt đại võ toàn bộ cao tầng. Một trận chiến mà diệt đại võ, mời bệ hạ triệu tập võ thần. Mời bệ hạ triệu tập võ thần, hủy diệt đại võ. Chủ chiến văn thần võ tướng nhộn nhịp chắc tay, đồng dạng oán giận. Bệ hạ nghĩ lại, một tên lão thần vội vàng chạy ra nói, bệ hạ, cử động lần này tuyệt đối không thể. Triệu Khải đều tính toán đáp ứng, nhưng nhìn thấy ra khỏi hàng người, hắn vẫn là nhịn được, đè nén lửa giận, lạnh lùng hỏi, vì sao không thể? Ra khỏi hàng thần tử, là huyền hỏa hoàng triều tam triều nguyên lão, hắn mặt ngoài cũng phải cho những này lao thần mặt mũi. Bệ hạ chẳng lẽ muốn giả bộ hồ đồ sao? Tên này lao thần nói thẳng, đông cực đạo vực động thiên chi chiến lập tức bắt đầu, nếu là tiếp tục nhằm vào đại võ, triều ta lực lượng bị kiềm chế, đến lúc đó trên chiến trường liền đánh không lại mặt khác hoàng triều. Triệu Khải phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, trực tiếp quát, một cái nho nhỏ đại võ cũng có thể cưỡi tại huyền hỏa bên trên, còn vào cái gì động thiên, đánh cái gì động thiên chi chiến? Chớ có phải là còn muốn đi đại võ cầu tình ngưng chiến? Bệ hạ bất giận. Lao thần tiếp tục nói, tự nhiên không thể để chỉ là đại võ tiếp tục tồn tại, bằng không, ta hoàng triều tôn nghiêm ở đâu? Triệu Khải lạnh lùng nói, chấm ngược lại là muốn nghe một chút ái khanh cao kiến đâu, làm sao, chẳng lẽ chấm muốn chờ đợi thiên phạt diệt đại võ sao? Bệ hạ, có thể kết hợp mặt khác hoàng triều, chia cắt đại võ. Tên này lao thần nói, bây giờ đại võ đã có 10 cái đạo châu địa bàn, chỉ cần bệ hạ cho nguyện ý xuất lực 2-3 cái đạo châu, mặt khác hoàng triều tự nhiên. Vậy cũng là chấm, chấm. Triệu Khải trực tiếp hồng ngón quát, chấm. Đối mặt Triệu Khải vô thượng lửa giận, quần thần đều yên lặng xuống. Bây giờ đại võ địa bàn là ngày xưa đại võ, đại húc, đại thương ba nhà vương triều địa bàn. Cái này ba nhà vương triều tại quá khứ đều phụng huyền hỏa hoàng triều làm chủ. Trên danh nghĩa ba nhà vương triều địa bàn sát thực thuộc về huyền hỏa hoàng triều. Còn mời bệ hạ an tâm chớ đội. Lại có một tên lão thần bước ra khỏi hàng nói. Triệu Khải nhìn người nọ, dù cho vẫn như cũ lửa giận mãnh liệt, lại cũng chỉ có thể ngăn chặn. Nói chuyện là các lao chủ do. Huyền hỏa hoàng triều, hoàng chủ đồng dạng lấy huyết mạch tiếp nhận khí vận, quốc vận kéo dài trong huyết mạch. Nhưng nho ra một nhà độc đại, liên hoàng chủ đều không tu võ đạo tu nho thuật. Nho ra có thể giáo hóa thương sinh, có thể ngôn xuất phát thủy, chính là dựa vào đối hoàng triều khống chế. Chu Do thân là các lão, đồng dạng cũng là nho ra tại huyền hỏa hoàng triều người nói chuyện một trong, chỉ cần không phải quá lớn sự tình, Triệu Khải vị này đế vương cũng phải nghe nho ra. Vậy hạ, Chu Do thi lễ một cái, tiếp tục nói, nhập cảnh ám sát cao tầng, đại võ có khí vận gia trì, triều ta võ thần lại bị đại võ quốc vận áp chế, cứ kéo dài tình huống như thế, sát thực khả năng có hại triều ta võ thần, có hại triều ta quyền uy, không bằng chức trung điều hòa một hai. Vậy hạ có thể phái ba tên võ thần trấn thủ triều ta biên cương. Khí vận gia chỉ phía dưới, võ thần có thể bảo vệ bất bại, không cho địch nhân tiến vào triều ta cảnh nội, đồng thời, bệ hạ cũng có thể mời mặt khác hoàng triều chia cắt đại võ. Đến mức triều ta, thì chủ yếu chuẩn bị chiến đấu động thiên chi chiến, chỉ cần có thể tại động thiên chi chiến bên trong lấy được đại thắng, chỉ là mấy châu, ném đi cũng liền ném đi. Triệu Khải vẫn như cũ không muốn. Hắn nghĩ, là đem lịch tặc toàn bộ một mẹ hốt gọn, 10 cái đạo châu toàn bộ đưa vào huyền hỏa dưới trướng. Nhưng hắn cũng minh bạch, Chu Do đề nghị mới là cách làm chính xác. Hít sâu một cái, Triệu Khải lễ phải nói, cứ dựa theo Chu Khanh nói làm đi. Nói xong, hắn hất lên tay áo, trực tiếp thở phì phò rời đi. Vương gia, nhìn ta. Phía trước lại có quân doanh, A Đồ Nô phát hiện về sau, hưng phấn kêu to một tiếng liền muốn lao ra. Diệp Bạch đưa tay, ánh sáng trực tiếp đem A Đồ Nô kéo xuống bên cạnh mình. Đây là thế nào? A Đồ Nô sửng sốt một chút nói, Vương gia, có thể là ta muốn lương thực quá nhiều, ta có thể ít một chút, chỉ cần Vương gia. Đối diện có cao thủ. Diệp Bạch đánh gãy A Đồ Nô, ánh mắt nhìn quân doanh nói, cao thủ, có thể cao bao nhiêu, ta có thể xông phá trăm vạn. Má ơi! A Đồ Nô còn tại thổi phồng, đột nhiên hú lên quái dị, trực tiếp nhảy đến sau lưng Diệp Bạch. Hắn một khi chiến đấu, sát ý thôi động, thật có thể nói thần cản giết thần, phật cản giết phật, trực tiếp hoàn toàn thiêu đốt huyết khí, căn bản không có giữ lại cái này tuyển chọn. Từ trước đến nay đều là toàn lực ứng phó, không phải ngươi chết chính là ta chết đấu pháp. Nhưng hắn có thể tại thập vạn đại sơn sống mấy trăm năm, còn sống thành man tộc thủ lĩnh, lớn tuổi nhất một vị. Hắn đối nguy hiểm độ mất cảm, vượt xa khỏi bình thường võ phu, tránh cũng không thể tránh, liền tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng có thể có lựa chọn, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không trêu chọc cường đại hơn mình tồn tại. Đây mới là man tộc có thể tại thập vạn đại sơn không diệt vong một mạc sinh tồn triết học. Do A Đồ Nô chống mặt, là ngay tại đi tới ba người, ba tên nhất phẩm võ thần. Ba người đều là trung niên, đều là mặc tiện nghi áo bào sám, tựa như sơn dã nhàn tản người. Nhưng bọn hắn hoa lệ nhất trang trí là bọn họ tu vi. Theo ba người từng bước một đi tới, thiên địa chi lực bị điều động, ba người tựa như núi cao đồng dạng uy áp mà đến. Đứng giữa người trung niên khí thế tối cường, tựa như đỉnh núi thần linh đồng dạng tồn tại. Ánh mắt nhàn nhạt quét mắt Diệp Bạch cùng A Đồ Đồ, khinh thường nói, nhân tộc võ thần, thế mà cùng Man Di làm bạn, đại võ, còn có gì tư cách tự xưng nhân tộc thế lực? Đã không phải nhân tộc, thiên nhân chu diện. Ầm ầm. Thiên địa chi lực, tựa như nghe theo thanh âm của hắn, trực tiếp khóa chặt Diệp Bạch cùng A Đồ Đồ. Diệp Bạch không quan trọng. A Đồ Đồ lại cảm nhận được hít thở không thông cảm giác các bách, cũng biết, trước mắt là không cách nào tránh khỏi, phải chết chiến cục diện, trên người hắn chiến ý sát ý hỗn hợp có huyết khí bắt đầu tiêu đốt, đỉnh lấy thiên địa áp lực giận dữ hét, ngươi hắn nhà, có dám hay không cùng gia gia đơn đấu, gia gia một gậy đập nát ngươi vỡ đầu. Ồ nào. Chính giữa nam nhân hừ lạnh một tiếng, thiện tay vung lên. Ầm ầm. Thiên địa chi lực đột nhiên rơi xuống. A Đồ Nô không thể động đậy, thiêu đốt huyết khí nháy mắt bị mất diệt, nhục thân mắt thấy liền muốn bị đè nát. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đóng băng đối thủ thúc dục thiên địa chi lực, đem A Đồ Nô xa xa đưa ra ngoài, cái này mới hướng ba người nói, Huyền Hỏa Hoàng Triều lần này dốc hết vô liếng, thế mà tới ba tên nhất phẩm. Chương 126. Lực áp ba đại nhất phẩm. Ba đại hoàng triều vây công. Ta đạo nhân tộc thái giám, còn không quỳ xuống tạ tội. Bên trái võ thần tiến lên một bước, chỉ vào Diệp Bạch nói, giết một tên võ thần, đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ sao? Hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, để ngươi xem một chút nhân tộc ta nội tình. Nói xong liền muốn phóng tới Diệp Bạch. Đây là trực tiếp đem hắn tử nhân tịch khai trừ. Diệp Bạch đứng tại chỗ, không hề bị lay động. Trung niên võ thần ánh mắt vẫn còn tại trên thân Diệp Bạch, đưa ra cánh tay cản lại nói, không thể hành động mù quáng. Hắn là tối cường, có thể cảm giác được trên thân Diệp Bạch ẩn chứa thiên địa chi lực rất mạnh. Sợ cái gì? Khí vận gia trì, chúng ta bất tử bất diệt, mài cũng có thể mài chết hắn. Bên trái người khinh thường nói. Trung niên võ thần nghĩ cũng phải, liền thu hồi cánh tay. Tập trung, nhận lấy cái chết. Tên này võ thần gầm rú, nháy mắt phóng tới Diệp Bạch. Tốt ngang ngược sát ý, tụ hợp vô biên thiên địa chi lực sát ý, trực tiếp tại Diệp Bạch trong cơ thể hiện lên, hướng thực, muốn theo bên trong mà bên ngoài diệt sát hắn. Thiên địa chi lực, thế mà trực tiếp tác dụng địch nhân trong cơ thể. Rất cao minh, Diệp Bạch đều kinh ngạc một cái chớp mắt. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn liền rời đi trong cơ thể sát ý, tiến lên một bước. Bầu trời bỗng nhiên rách ra. Đối thủ tập hợp sát ý xuất hiện tại đối thủ đỉnh đầu, hóa thành lăng lệ chân to rơi xuống. Tên này võ thần nháy mắt liền bị khóa chặt. Đây là hắn khởi động sát ý, thiên tính thân thiện hắn, muốn tới gần hắn. Hắn đồng dạng khiếp sợ một cái chớp mắt, tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra. A! Sát ý hóa thành thực thể, bốn phương tám hướng ngăn dọc, ngàn dặm bên trong đều là vô tận lập loè đạo đạo bạch quang. Mỗi một đạo bạch quang đều là một đạo thiên địa chi lực ngưng tụ sát ý cùng tiến lên. Trung niên võ thần kêu to một tiếng, hai người một đạo sông mở sát ý, thẳng đến Diệp Bạch. Cửu Châu Đồ, khốn. Thiên Nguyên Cờ, khóa. Hai người đột nhiên xuất hiện, cùng nhau hướng về Diệp Bạch gào to. Đón lấy, thiên địa chi lực hỗn hợp ngũ thải quốc vận giáng lâm. Đột nhiên ở giữa, Diệp Bạch xuất hiện tại vô tận không gian, ngăn cách thiên địa chi lực không gian. Đón lấy, hắn đứng ở một chỗ vắt ngang thiên địa trên bàn cờ, trong lúc nhất thời thành quân cờ, thế mà không thể động đậy. Một người ngăn cách thiên địa, một người vây nốt thân hình, người cuối cùng toàn lực điều động sát ý. Quả nhiên là vô cùng hoàn mỹ phối hợp. Diệp Bạch vừa định muốn đến điểm này, ngay sau đó, trên bàn cờ, vô tận hư không vỡ vụn. Một thanh hoàn toàn sát ý ngưng tụ đại kiếm giáng lâm. Hắn trong con ngươi kim quang lập lòe, tiếng long ngâm lên đồng thời, kim long vô lượng, lôi điện phích lịch. Nháy mắt, Diệp Bạch hóa thân 10 trượng pháp tướng. Toàn thân đen nhánh, màu vàng du long cùng màu bạc thiểm điện bảy kín toàn thân, sinh động du đãng pháp tướng. Băng nguyên thánh công thôi động, hắn đưa ra hai tay. Bành! Pháp tướng hai tay va chạm, phát ra chấn động trầm đục. Thuần túy sát ý đại kiếm bị hai tay cản lấy. Điều đó không có khả năng. Ban đầu công kích võ thần khó có thể tin hô, nhục thân làm sao có thể bắt lấy đại kiếm? Hắn đại kiếm là thiên địa chi lực ngưng tụ, nhìn như lưu hình, kỳ thực là thiên địa chi lực kết hợp ý cảnh biến thành, vô hình vô chất. Pháp tướng dù có mạnh mẽ đến đâu, đồng dạng thuộc về thực thể một loại. Diệp Bạch dụng ý cảnh kháng trụ đại kiếm, hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhiều mấy cái nữa chính là. Nhưng bây giờ chiêu này, triệt để vượt ra khỏi hắn nhận biết. A Đồn Nô tại kịch liệt thở dốc, hắn nhìn không thấy Diệp Bạch, cũng nhìn không thấy cái kia bà tên võ thần. Liên tựa như trước mặt cách đó không xa thành một mảnh hư không, cùng phiến thiên địa này ngăn cách hư không. Nhưng vô thượng sát ý, khí thế mạnh mẽ vẫn còn tại cái chỗ kia, chèn ép hắn không ngừng thở dốc. Hắn không biết chiến cuộc như thế nào, nhưng hắn biết, Diệp Bạch bỏ mình, hắn cùng man tộc, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Đến mức đại võ, đầu óc hắn căn bản không có cái này khái niệm. Gầm rú một tiếng, A Đồ Nô huyết khí hoàn toàn bộc phát, man thần pháp tướng lại xuất hiện. Hắn vẫn như cũng nhìn không thấy song vương, nhưng trăm trượng man thần cầm búa kêu gạo, hướng về hư không chém xuống. Chỉ là man tộc, cũng dám động thủ với bản tọa. Hư không bên trong, truyền đến thanh âm phẫn nộ. Tiếp lấy một quyền từ hư không bay ra. Oeng! Đúa cùng nắm đấm gặp nhau. Giang giác giang giác. Man thần búa bắt đầu vỡ vụn. Vết rách thần tốc kéo dài, nháy mắt liền che kín toàn bộ man thần, hướng thực đến A Đồ Nô trên thân. Vào giờ phút này, giống như khi đó kia khác, man thần vỡ vụn, A Đồ Nô trên thân vết rách không ngừng kéo dài, xa xa bay ra ngoài. Hắn nhìn xem trên người mình vết rách, cùng hắn ban đầu chu sát nhiếp giang vết rách không kém bao nhiêu. Oeng! Hắn trùng điệp rơi xuống mặt đất, cảm thụ được thân thể vỡ vụn, nhắm mắt lại, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng bình tĩnh tiếp thu kết quả này. Thập vạn đại sơn man tộc, mỗi ngày cùng tử vong làm bạn, gặp nhiều tử vong, không có gì lớn. Đột nhiên, hàn băng đột nhiên nổi lên. Giang giác giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, A Đồ Nô nhìn không thấy hư không hiện lên, bắt đầu vỡ vụn. Không. Hư không truyền đến khó có thể tin kêu to, các loại ánh sáng,
thậm chí Huyền Hỏa Hoàng Triều ngũ thải quốc vận cũng bắt đầu không ngừng tập hợp, muốn duy trì hư không. Nhưng không đợi quốc vận giáng lâm, hư không triệt để vỡ vụn thành vô số hàn băng mảnh vỡ. Diệp Bạch đen nhánh pháp tướng đụng nát hàn băng, trên thân kim long trường âm, lôi điện bao phủ, phóng tới ba tên võ thần. Hắn rơi xuống A Đồ Nô bên cạnh, hàn băng rơi xuống, đóng băng lại A Đồ Nô toàn bộ thương thế, tiện tay vung lên, đem A Đồ Nô đưa về phe mình doanh địa. Làm xong tất cả những thứ này, ba tên võ thần nghiền nát kim long, tan vỡ lôi bạo, một đạo xuất hiện. Ba người con mắt vẫn như cũ khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Cửu Châu vây nốt phong thiên, thiên nguyên bản cờ cầm tương sinh, thiên địa sát ý diệt và linh. Lại có Huyền Hỏa quốc vận gia trì, chính là chí thánh cường giả đối mặt cái này khó giải cục diện, cũng chỉ có tự bạo phá cục bỏ chạy, bảo vệ một chút hy vọng sống bất diệt. Diệp Bạch hiển nhiên không phải chí thánh cường giả, lại không cần tự bạo, liền xông phá tam trọng phải giết hoàn cảnh khó khăn. Ba tên võ thần khó có thể tin, lại biết nhất định phải thừa dịp hiện tại chu sát rơi Diệp Bạch. Bọn họ bây giờ còn có thể cùng đối phương đánh nhau, hiện tại không giết Diệp Bạch, chờ hắn trở thành chí thánh cường giả, chết. Tất nhiên là ba người bọn hắn. Trao đổi ánh mắt, tâm ý tương thông. Bọn họ cùng nhau vào tới. Diệp Bạch ánh mắt lạnh lùng, xông lên tận 9 tầng trời bên trên. Ba người cùng nhau đi theo, thoáng qua liền đuổi kịp Diệp Bạch. Giang giác giang giác. Vô biên hư không, không gian bắt đầu đông kết. Ba người một đường đụng nát đông kết không gian, một đường đuổi theo Diệp Bạch. Ước rằng trên không trung, bọn họ đuổi kịp Diệp Bạch. Hoặc là nói, Diệp Bạch chờ đến bọn họ. Thân ở chi địa, vừa lúc là thiên địa chi lực khô kiệt chỗ, vừa lúc là đóng băng ước giảm khu vực trung tâm. Ba người cũng phát hiện nơi đây thiên địa chi lực vô cùng mỏng manh, chỉ có một chút, cũng đều bị Diệp Bạch đóng băng. Bọn họ minh bạch Diệp Bạch tính toán, đây là muốn thuần túy lấy tự thân tu vi liều mạng. Đóng băng tan ra, Diệp Bạch có thể vận dụng thiên địa chi lực, bọn họ cũng có thể vận dụng. Đến mức liều mạng, ba người bọn hắn tu vi cộng lại, so ra kém Diệp Bạch một người sao? Ánh mắt lại lần nữa trao đổi, ba người cùng nhau phóng tới Diệp Bạch. Liều mạng vừa vặn, vừa lúc cũng không để Diệp Bạch chạy trốn một đường, triệt để diệt sát. Nửa tháng sau, trên 9 tầng trời, Diệp Bạch bình tĩnh nhìn đối diện ba người. Bên trái võ thần chặt đứt một đầu cánh tay, hai người khác hình thể gầy khô. Hắn đóng băng vạn vật cái kia hiếm bạc thiên địa chi lực đã sớm đánh không có, nơi đây phương viên trăm vạn giảm thiên địa chi lực triệt để khô kiệt, khôi phục chậm chạp. Nguyên nhân chính là như vậy, ba người thương thế không cách nào thần tốc phục hồi như cũ. Nhưng Diệp Bạch cũng minh bạch, hắn không cách nào giết chết ba người. Nhị phẩm võ phu liền bất tử bất diệt, một chút xíu bỏ chạy liền có thể trùng sinh. Diệp Bạch một bước phóng ra, biến mất tại chỗ. Ba tên võ thần vẫn như cũ cảnh giác rất lâu, phát hiện Diệp Bạch hoàn toàn biến mất về sau, cái này mới hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều làm tốt tự bạo đảo vòng, giữ lại một chút hy vọng sống chuẩn bị. Hiện tại đây coi là chuyện gì xảy ra? Hồi, trung niên võ thần nghiến răng nghiến lợi nói, biên cảnh, thời ngang cấp đồng, vương gia, A Đồ Nô cái thứ nhất phát hiện Diệp Bạch, thương phấn chạy tới. Một tên khác trung lang tướng nội vã chạy tới, trực tiếp té ngã trên đất, hai mắt đỏ như máu, âm thanh khàn khàn, tận lực ngửa đầu nhìn hướng Diệp Bạch nói, Chu Diên bái kiến điện hạ, ba đại hoàng triều vây công triều ta biên cảnh các nơi khói lửa nổi lên một phía. Mong rằng điện hạ bảo toàn triều ta. Chương 127, ba đại hoàng triều vây công, thiên địa khí vận dung hợp thân thể. Nói xong biên cảnh tình huống, Chu Diên khỏe miệng hiện lên tiêu ý, điện hạ, nơi đây, ta giữ vững, ta sẽ cho ngươi thành công. Diệp Bạch nhìn hướng nơi xa, dùng tới thân vương tự xưng nói. Hắn không có nhìn Chu Diên, bởi vì Chu Diên đã chết. Thiên địa chi lực hỗn hợp ngũ thải hạ quang, ba tên võ thần cùng nhau giáng lâm. Nhìn thấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, bên trái võ thần cánh tay tại nhanh chóng đu đắp, cười gần nói, tạp chủng, ngươi muốn như nào, ha 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 ha. Ngươi giết không được chúng ta lại có thể diệt ngươi lại võ, ha 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 ha. Ba đại hoàng triều, ngươi muốn như nào, ha 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 ha. Hai người khác cũng sảng khoái, phẫn nộ lại khinh thường mà cười cười, thương thế tại nhanh chóng bù đắp. Diệp Bạch hít sâu một cái, phóng ra một bước. Đột nhiên ở giữa, hào quang bộc phát, thiên địa rung động. Không trung bên trong, tiếng long ngâm lên. Các loại điểm lành không ngừng hiện lên không trung, hóa thành ngũ thải hà quang. Thoáng qua ở giữa, hào quang liền tràn ngập toàn bộ bầu trời, vô biên đại địa. Ngươi, ngươi, ngươi. Ba tên võ thần cùng nhau sắc mặt kinh biến. Bọn họ vừa bắt đầu liền vận dụng khí vận. Bọn họ có thể vận dụng, là thân là Huyền Hỏa Hoàng Triều nhất phẩm võ thần khí vận, chỉ là một phần nhỏ. Đại bộ phận khí vận nắm giữ tại hoàng chủ, hoàng tộc cùng nho ra trong tay. Diệp Bạch thúc giục khí vận là bọn họ ngàn vạn lần bên trên. Bọn họ thôi động khí vận, Diệp Bạch không vận dụng khí vận, liền có thể bài trừ bọn họ hẳn phải chết sát chiêu, liền có thể đè lên bọn họ đánh. Hiện tại, Diệp Bạch thúc giục ngàn vạn lần quốc vận. Cái này, đi. Trung niên võ thần hét lớn một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên hiện lên Cửu Châu bản đồ, mắt thấy liền muốn đụng vào trong đó. Bên trái võ thần dưới chân xuất hiện vô biên bản cờ, tự thân hóa thành quân cờ, bắt đầu đi theo bản cờ tiêu tán. Bên trái võ thần hét lớn một tiếng, toàn bộ hóa thành hắc quang lóe lên không thấy. Vô biên hào quang nháy mắt rơi xuống, quốc vận gia trì. Diệp Bạch tiến lên một bước, sắc ý bộc phát, thản nhiên nói, "Phong." Vô hình hàn ý, nháy mắt bao trùm vạn dặm thiên địa. Trung niên võ thần đầu đã đụng vào vạn dặm Cửu Châu đồ, lại theo vạn dặm Cửu Châu đồ một đạo bị đóng băng. Bên phải võ thần bản cờ cùng hắn một đạo mắt trần có thể thấy tại mỏng manh, nhưng tiếp tục mỏng manh xu thế ngừng. Vạn dặm không trung, còn có một đạo thuần túy sát ý ngưng kết hắc quang đang run rẩy lấp lánh, chính là bên trái võ thần. Đóng băng bên trong, màu vàng, màu bạc, màu đen, ngũ thải, các loại giáp trụ võ giả hiện lên không trung, sắc ý bộc phát. Diệp Bạch hướng A Đồ Nô nói, "Ta lần sau trở về, Huyền Hỏa Hoàng Triều quân đội vẫn còn, ngươi cũng không cần lưu tại đại võ." Điện hạ yên tâm. A Đồ Nô lập tức trang nghiêm hô.
hắn cũng kìm nén một cỗ khí, những ngày này Huyền Hỏa Hoàng Triều công thành, cường giả vô số. Hắn mặc dù có thể đánh, nhưng đầu tiên phải bảo đảm thành trì không bị công phá, không thể bung ra tay chân chém giết. Hiện tại, nên là hắn phát huy thời điểm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyết khí bộc phát, man thần pháp tướng hiện lên, ầm ầm liền xông ra ngoài. Diệp Bạch đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Vạn vật vạn lý băng phong, trước mắt chính là diệt sát ba tên võ thần cơ hội tốt. Ba tên võ thần tại toàn lực dùng chính mình tu vi, điều động có thể điều động khí vận cùng tiên địa chi lực đối kháng. Dù cho hắn hàn ý sát ý hóa thành vô biên binh sĩ, ầm ầm phóng tới ba tên võ giả. Nhưng, va chạm phía dưới, toàn bộ đều răng rắc vỡ vụn. Võ thần, há lại tốt như vậy chém giết? Lại, tiếng vỡ vụn bên trong, ba tên võ thần cũng tại sông phá đóng băng. Chính giữa cùng bên phải võ giả ý cảnh toàn bộ đều rất quái dị, một khi bỏ chạy, ai cũng không biết sẽ xuất hiện tại chỗ nào, về sau muốn tìm đến vô cùng khó khăn. Có thể nói, trước mắt là cơ hội duy nhất. Nhưng, Diệp Bạch hay là dừng lại. Giao phong phía dưới, không đồng ý cảnh va chạm, hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, cảm giác cái nào đó đóng kín ban đột nhiên mở ra. Hắn trực tiếp nhắm mắt lại, chuyên chú cảm ngộ. Ngay sau đó, chân võ Bích Lạc huyền công nhập môn. Truyền thuyết đây là chân võ đại đế trên đuổi tận Bích Lạc, chém giết vô lượng hoàng cổ đại yêu, vô lượng vực ngoại tà ma, giết hết vô biên tinh không công pháp. Đây là Thái Huyền Thánh Địa nhất phẩm công pháp. Theo môn công pháp này nhập môn. Trong chốc lát, trên thân Diệp Bạch vốn là sát ý nồng nặc đột nhiên hóa thành thực chất. Hóa thành thân cao trăm trượng, con mắt băng hàn, một mực đảo qua, sát ý bao trùm mức giảm to lớn pháp tướng. Không có khả năng. Nơi chân trời xa lập loè màu đen hàn mang bên trong, đột nhiên phát ra đạo tâm vỡ vụn thét lên. Chính là bên trái võ thần. Hắn là duy nhất am hiểu sát ý võ thần, lấy ma quỷ ám sát loại này bằng môn tà đạo thành tựu võ thần. Tà đạo thành tựu võ thần khó khăn dường nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn là từ xưa đến nay, vị thứ nhất sát ý võ thần. Dù vậy, sát ý của hắn cũng chỉ có thể khoảng cách gần, phạm vi nhỏ ngưng tụ, vẫn như cũng là ám sát con đường. Nhưng bây giờ, trực tiếp sát ý ngưng tụ pháp tướng một mực đảo qua, liền bao trùm mức giảm xa. Không có dạng này tà đạo công pháp, thiên địa đại đạo há có thể cho phép dạng này tà đạo công pháp tồn tại? Không có khả năng. Hắn đạo tâm triệt để vỡ vụn, thê lương, lặp lại thét chói tai vang lên. Cửu Châu và bàn cờ bên trong võ thần cũng đều cùng nhau biến sắc. Hai người bọn họ cùng sát ý võ thần phối hợp, tự nhiên sẽ hiểu sát ý tà đạo quỷ dị cường hành, cũng biết tu hành khó khăn. Bọn họ vốn cũng không phải là đối thủ, hiện tại còn bị nuốt. Cái này sát ý pháp tướng phía dưới, bọn họ còn có chạy trốn một tia hy vọng sao? Muốn hay không hiện tại liền tự bạo sống sót, sau đó trùng tu. Đinh, kiểm tra đến ký chủ tu hành nhất phẩm thượng giai võ kỹ, chân võ Bích Lạc huyền công, tăng lên đến đại viên mãn. Trên 9 tầng trời, một cái vô lượng vô tận con mắt mở ra, cùng Diệp Bạch ánh mắt gặp nhau. Mảnh vỡ ký ức hiện lên náo hải. Đại đế ngang dọc chư thiên, tàn sát dị tộc, nhẹ nhõm giống như chém dưa thái rau. Hồi lâu sau, Diệp Bạch mở to mắt hoàn hồn. Sát ý ngưng tụ pháp tướng đồng dạng mở ra hai mắt hóa thành màu vàng. Màu vàng pháp mục không những xem thấu Cửu Châu đồ và bản cờ bản chất, thậm chí nhìn thấy xa xôi song song dị vực. Hắn không cách nào trực tiếp giáng lâm dị vực, nhưng hắn chân võ sát ý pháp tướng lại có thể. Nói cách khác, hắn có thể điều động đến từ dị vực thiên địa chi lực. Hai phe thế giới hầu hạ hắn, chính là gặp gỡ chí thánh cường giả bao vây chặn đánh, hắn đều có thể trực tiếp pháp tướng bỏ chạy dị vực. Hiện tại, hắn mới thật sự là bất tử bất diệt. Dù cho gặp gỡ chí thánh, hai phần thiên địa chi lực gia trì, hắn dù cho không thắng, cũng có thể bảo đảm bất bại. Chương 128. Một trận chiến giết ba đại nhất phẩm. Có dám cùng ta giết người? Diệp Bạch một bước phóng ra, xuất hiện trên bầu trời huyền hỏa hoàng triều. Hàn băng nháy mắt tạo thành, bao trùm vô biên cương vực. Giang giác, tiếng vỡ vụn âm tràn ngập toàn bộ huyền hỏa hoàng triều. Không phải hàn băng phát ra âm thanh, mà là đóng băng giáng lâm, là thuần túy thiên địa chi lực, là vật lý bên trên vật thật chèn ép. Càng là thiên địa chi lực tại vỡ vụn huyền hỏa hoàng triều phía trên hư không. Hư không vỡ vụn tới trình độ nhất định, liền sẽ không gian rối loạn. Khi đó, không cần hàn băng chân chính giáng lâm, rối loạn không gian liền có thể rào sát huyền hỏa hoàng triều tất cả sinh linh. Đồng nhiên, long ngâm, phượng gáy, hổ gầm, rùa lệ, huyền hỏa hoàng triều quốc vận tự phát vận chuyển. Ngũ thải hà quang bao trùm toàn bộ đại địa. Đó lấy, tứ tượng thần thú từ khắp nơi dâng lên, cùng nhau hướng Diệp Bạch phát ra phẫn nộ gọi tiếng, cùng nhau phóng tới Diệp Bạch. Bọn họ là quốc vận cụ tượng hóa thủ hộ chân linh. Trên thân Diệp Bạch ẩn chứa đại võ hoàng triều quốc vận, huyền hỏa hoàng triều quốc vận trời sinh kháng cự, tứ tượng chân linh xuất động, muốn trấn sát hắn. Đồng thời, cũng nói huyền hỏa hoàng triều quốc vận cường đại. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, vào hư không bên trong dậm chân một cái. Chân võ Bích Lạc huyền công thôi động. Phương này cùng dị vực thiên địa sát phạt lực lượng cùng nhau tập hợp, hóa thành vô biên lợi kiếm, dậm dạp chẳng chịt bay ra. Mỗi một đầu quốc vận sợi tơ đều có một cái sát ý phi kiếm ứng đối, chặt đứt, rào sát. Tứ tượng chân linh ở trước mặt, càng là xuất hiện bốn tôn chân võ đãng ma sát ý pháp tướng. Chân linh không cam lòng, phẫn nộ thét dài gầm rú. Bọn họ chính là quốc vận thai nén mà sinh. Huyền hỏa bất diệt, bọn họ đồng dạng bất diệt. Lại, nơi này là huyền hỏa hoàng triều vị trí, bọn họ cấu kết khí vận, uy năng vô thượng. Nhưng, đây là cùng bình thường võ thần so sánh. Chân võ pháp tướng, gột rửa thế gian tất cả yêu ma. Tứ tượng chân linh cũng có thể quy thuộc yêu ma thuộc bộ phận. Đối mặt chân võ pháp tướng, bọn họ thiên nhiên cảm nhận được e ngại, chỉ có thể gào thét phát tiết. Pháp tướng ánh mắt nở rộ kim quang, sát ý nở rộ, ầm ầm phóng tới chân linh. Sát ý vô biên cùng vô thượng khí vận tập hợp. Sau đó, song song cháy bùng ra, chiếu sang toàn bộ thiên vũ thương cung. Giang giác, giang giác. Hàn băng không tổn hao gì, vẫn còn tại tiếp tục hạ lạc. lại tốc độ rơi xuống càng nhanh. Phản quan Huyền Hỏa Hoàng hướng cảnh nội, ngũ thải quang hoa còn tại lấp lánh, lại không tại tươi đẹp, càng không có trùng thiên khí thế, tựa như tại kéo dài hơi tàn. Ba tên nhất phẩm võ thần toàn bộ đều biến sắc. Huyền Hỏa Hoàng triều là có 30 mấy cái đạo châu to lớn hoàng triều, trải qua 3 năm, quốc vận thậm chí dựng dục ra tới chân linh. Thế nhưng tại Diệp Bạch trước mặt, liền quốc vận đều bị trấn áp. Cái này, làm sao có thể? Có thể hiện thực đang ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, ba tên nhất phẩm võ thần đều nhìn ốc. Hàn băng vẫn còn tại chậm rãi hạ xuống. Diệp Bạch một bước phóng ra, xuất hiện tại màu đen sát ý ngưng tụ con sói trước mặt. Đây là bên trái nhất võ thần muốn chạy trốn lúc biến hình. Hắn phát hiện Diệp Bạch đến, thật lại sợ ngây người một cái. Hàn băng còn tại Giang Lâm, còn tại cùng toàn bộ Huyền Hỏa Hoàng triều quốc vận đối kháng. Hắn đã thoát khỏi nơi đây đóng băng, cũng có thể điều động thiên địa chi lực. Diệp Bạch, còn có thể nhiều lần tách ra điều động thiên địa chi lực sao? Cái này không hợp lý a. Dù vậy, hắn hay là lập tức hô một đạo chu sát hắn. Con voi run lên, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Diệp Bạch đỉnh đầu cùng dưới chân không gian đều kịch liệt chấn động đứng lên. Trên không hiện lên cựu châu đồ hình thức ban đầu, bắt đầu phong cấm thiên địa. Dưới chân lúc to lớn bàn cờ, muốn giam cầm Diệp Bạch. Diệp Bạch con mắt lập lòe kim quang. Trần Võ phát mục, xem thấu không gian, nhìn thấy hư không bên trong xuyên qua con voi. Hắn một bước phóng ra, trực tiếp đưa tay, dễ dàng liền nắm lấy con voi. Bên trái tên này võ thần lại lần nữa ngốc trệ. Ngay sau đó gầm rú một tiếng, liền muốn tự bạo. Hắn không theo đuổi giết chết Diệp Bạch, hắn hiện tại rất hối hận vừa rồi không có lựa chọn chạy trốn. Sát ý hoàn toàn bộc phát, nháy mắt bao trùm Diệp Bạch. Diệp Bạch không hề bị lay động, chân võ pháp tướng lại xuất hiện. Tên này võ thần tự bạo bao nhiêu sát ý, đều bị chân võ pháp tướng dễ dàng hấp thu, chuyển hóa thành pháp tướng lực lượng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắc quang lóe lên. Vị này Huyền Hỏa Hoàng triều đã qua 3 năm, cái thứ nhất lấy tà đạo ám sát tu luyện tới võ thần tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy vô thanh vô tức, chết tại Diệp Bạch trên tay. Phục sinh khả năng đều không có lưu lại một tia. Diệp Bạch quay đầu, nhìn thấy thành hình cựu châu đồ và bàn cờ. Hắn vẫn còn tại bàn cờ cùng cựu châu đồ phạm vi bao trùm bên trong, giam cầm hắn. Trung niên võ thần hét to đồng thời, liền muốn đâm đầu thẳng vào cựu châu đồ bỏ chạy. Cờ bàn võ thần đồng thời không có đánh gây nghe lời, bàn cờ run rẩy, đồng dạng muốn bỏ chạy. Diệp Bạch hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn tại chỗ lóe lên, đó lấy hai tôn pháp tướng từ trên người hắn bóc ra. Sát ý ngưng tụ, pháp mục nở rộ kim quang chân võ pháp tướng một phân thành hai, bay thẳng cái này hai tôn võ thần. Diệp Bạch đứng tại chỗ, bàn tay đẩy ra, lại một lần nữa đóng băng nơi đây. Hai tôn chân võ pháp tướng nháy mắt xuất hiện ở hai tên võ thần trước mặt. Sát ý bộc phát, càn quét bao trùm hai tôn võ thần. Cách bọn họ xông vào cựu châu đồ và bàn cờ bên trong, vẹn vẹn một bước ngắn. Sát ý hoàn toàn nổ tung. Cờ bàn võ thần tại chỗ bỏ mình, bàn cờ vỡ vụn. Nhưng cựu châu đồ võ thần lại vọt ra, vọt thẳng đến Diệp Bạch trước mặt, giữ tận nhìn chằm chằm Diệp Bạch, ngươi không phải nhất phẩm, ngươi là nửa bước thánh nhân. Ầm ầm. Tiếng sấm đột nhiên nổi lên, tên này võ thần hóa thành hư vô. Trên chiến trường, Diệp Bạch hiện thân A Đồn Nô bên cạnh. Toàn thân đẫm máu, Huyền Hỏa Hoàng triều đại quân đã bị giết tàn. Hắn tiện tay vung lên, ba tên nhất phẩm võ thần đầu xuất hiện. A Đồ Nô lập tức lui lại, phòng bị khiếp sợ nhìn chằm chằm cái này ba cái đầu. Hắn có thể cảm giác được ba người này cường đại, thậm chí liền đầu nở rộ ý thế, hắn cũng không là đối thủ. Vương gia chỉ là đi ra ngoài một chuyến, liền trực tiếp toàn bộ giết. Diệp Bạch ngẩng đầu, phóng ra một bước. Trên không đột nhiên hiện lên chân to ầm ầm giáng lâm. 10 vạn đại quân trực tiếp bỏ mình tại chỗ, thậm chí không thiếu 2-3 phẩm binh gia võ phu. Diệp Bạch quay đầu lại nói, có dám theo bản vương giết người? Vương gia cứ việc phân phó. A Đồ Nô giữ tận lẻ lươi liếm lấy một cái, mệnh của ta chính là vương gia, huống chi. Diệp Bạch cuốn A Đồ Nô, trực tiếp hóa thành hồng quang, biến mất tại chỗ. Huyền Hỏa Hoàng triều, Huyền Hỏa cung. Hoàng chủ Triệu Khải rất vui vẻ. Đại võ biên cảnh nhiều chỗ bị phá. Ba đại nhất phẩm võ thần còn không có thông tin truyền đến. Bất quá, không có người lo lắng nhất phẩm võ thần, dù sao, đây là bất tử bất diệt tồn tại. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Quần thần đều hưng phấn tán dương. Triệu Khải vung vung tay, đều là chư khanh công lao, chờ nuốt vào đại võ cơ ngực, liền tế kiện tiên tổ, khắc thạch khắc ghi. Cần tuân thánh dụ. Triều thần cùng nhau không người. Quốc sư cảm thấy thế nào? Triệu Khải nhìn hướng bên ngồi đại nho Tế Khô. Tế Khô mở to mắt gật đầu. Triệu Khải nhẹ nhàng thở ra. Huyền Hỏa Hoàng triều hoàng chủ mặc dù lấy huyết mạch tiếp nhận quốc vận, thế nhưng Huyền Hỏa Hoàng triều là lấy nho gia định đoạt. Tế bái thiên địa tổ tông đại lễ nghị quyền lực, nắm giữ tại nho gia trong tay. Đại sự quốc gia ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Tế tự đại lễ thương nghị tầm quan trọng, còn tại chinh chiến chiến đấu phía trước. Đột nhiên, một tên binh lính bật vào, báo: "Địch tập." Chương 129. Tắc Hạ học viện. Hôm nay Huyền Hỏa nhất định diệt. Báo cáo sai quân tỉnh, kéo xuống chém. Triệu Khải vung tay áo, trực tiếp đem binh sĩ lời nói bao trùm, trực tiếp đem binh sĩ hất tung ở mặt đất. Ngay đại hỉ cho chính mình một ngạn, đáng chết. Chấm đã. Trái cây Tế Khô chậm rãi đứng dậy. Triệu Khải nhìn hướng Tế Khô. Tế Khô không để ý tiểu binh, mà làm một bước phóng ra, xuất hiện tại bên ngoài cung điện. Trên thân Triệu Khải kim quang lóe lên, vội vàng đi theo ra ngoài. Hai người một đạo đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Trên không lơ lửng hai người. Một người trong đó thân cao 3 mét, mặc rách nát da thú, trên bả vai khiêng to lớn màu đen cây gậy, toàn thân đẫm máu, sát ý trùng thiên. Một thân man hoang khí thế, giống như trong truyền thuyết hoang cổ cự nhân. Nhưng không quản Triệu Khải hay là Tế Khô, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt liền rơi xuống lẻ một thân thể bên trên. Một người khác mặc dù mặc giao long bảo, tướng mạo tuấn mỹ, có thể trừ cái này bên ngoài,
không cảm giác được sự cường đại của hắn, tất cả đều thường thường không có gì lạ. Mà có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên hoàn thành, thường thường không có gì lạ, mới là cực kỳ kỳ quái địa phương. Triệu Khải bỗng nhiên trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt thậm chí hiện lên huyết quang. Hắn nhận ra Diệp Bạch. Diệp Bạch, Đại Võ Vương triều lập tức hủy diệt, còn dám xuất hiện tại ta trên hoàn thành, chết không có gì đáng tiếc. Triệu Khải giận dữ hét, chấp liền để ngươi theo Đại Võ một làn khói tiêu mây tạnh. A Đồ Nô trực tiếp vung vẩy tay vậy quát, ngươi cái phế vật là người mù sao? Nhìn không thấy ra ra người đúng hay không? Triệu Khải cùng Tế Khô lập tức toàn bộ đều phẫn nộ. Man tộc nở rộ khí thế nhiều nhất chính là nhị phẩm. Trên hoàn thành, khí vận gia trì, bọn họ đứng bất động, đều không phải nhị phẩm man tộc có thể đánh động. Còn nữa, man tộc chính là nho ra hệ thống không đồng ý sinh linh, lại dám phóng đại lời nói. Hai người vừa muốn mở miệng, Diệp Bạch ánh mắt từ trên thân hai người đảo qua, thản nhiên nói, Huyền Hỏa hôm nay nên bị diệt. Nói xong trực tiếp đưa tay, thiên địa chi lực gia trì, gột rửa trước mặt tất cả. Quốc vận bảo hộ trực tiếp vỡ vụn, đại thủ bao trùm toàn bộ hoàn thành, mắt thấy liền muốn đem Huyền Hỏa cùng nắm lên. Càn rỡ. Thế Khô gầm thét một tiếng, một bước phóng ra. Hạo nhiên chính khí bộc phát, đỏ chót chiếu rọi vạn dặm. Khắp nơi bát phương, xa xôi vô tận chỗ đều nở rộ chỗ thất thải hào quang, hô ứng hạo nhiên chính khí. Đỏ chót càng lúc càng nồng nặc, tựa như sinh ra trí tuệ, tại quan sát thiên địa muôn phương. Diệp Bạch tí niệm thôi động, lập tức bao trùm vạn dặm hàn băng hiện lên, trực tiếp đông kết hạo nhiên chính khí. Tế Khô kinh ngạc một chút, lập tức quát, nơi đây ngàn vạn dặm không mây. Răng rắc, vỡ vụn, run rẩy âm thanh không ngừng. Không phải không gian run rẩy, mà là hàn băng run rẩy. Hàn băng còn tại kiên trì, còn chưa vỡ vụn, hư không lại một cơn chấn động, hàn băng trực tiếp biến mất tại chỗ. Không biết đi phương nào. Nho ra. Diệp Bạch nhìn hướng đối phương. Tế Khô phất ống tay áo một cái, hướng Diệp Bạch chắp tay, các hạ học viện Tế Khô. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu. Nho ra lặp đi lặp lại nhiều lần đúng tay đại võ sự tình, chờ đại võ quân lâm thiên hạ sẽ làm đem tất hạ học viện nổ tận gốc. Tế Khô, Triệu Khải sau lưng cùng đi ra văn vật của thần, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây dại. Nho ra giáo hóa thiên địa, giáo hóa thương sinh. Nói một cách khác, tại càn võ giới mảnh đất này bên trên, chính là bên dưới thì là non sông đại địa, bên trên thì là ngày sao thương thiên, đều thuộc về nho ra học sinh. Nho ra đệ tử vì sao có thể ngôn xuất pháp tùy? Bởi vì cùng thiên địa là đồng môn, thiên địa chi lực tại phối hợp bọn họ. Có thể là Diệp Bạch vừa vặn nói cái gì, muốn tiêu diệt nho ra. Diệt thiên địa lão sư. Tế Khô mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm Diệp Bạch nói, các hạ không tuân theo nho ra nên giết. Đại võ không tuân theo nho ra nên diệt. Vừa dứt lời, trên thân Diệp Bạch sát ý nháy mắt bốc ra, tản đi. Đây là hắn hấp thu tên kia nhất phẩm võ thần sát ý, cùng thuộc tại thiên địa chi lực, thậm chí có thể xem thấu chư thiên, xem thấu cửu châu đồ và bản cờ pháp mục thần thông, cũng giống như trong nháy mắt bị phong ấn. Diệp Bạch biết không phải bị phong ấn, mà là phiến thiên địa này không để cho mình nhìn thấy đồ vật. Một câu nên giết liền có hiệu quả như thế. Chỉ có nhất phẩm nho thánh. Diệp Bạch vung tay lên, A Đồ Nô sông mở hạo nhiên khí, ầm ầm rơi đập trên mặt đất. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vung gậy trong tay vậy to, bắt đầu công kích hoàn thành. Trên hoàn thành, quốc vận bộc phát, ngũ thải hà quang nở rộ, trực tiếp đem A Đồ Nô bắn ra ngoài. Hắn rất cường đại, sát ý chiến ý đều rất kinh người. Nhưng Triệu Khải chỉ là nhìn thoáng qua, liền kinh thường nói, man di hạng người, quả nhiên không có não, chấm hoàng thành có quốc vận bảo vệ, có nho ra trận pháp bảo vệ, liền xem như nhất phẩm võ thần đến đều vô dụng. A Đồ Nô không có trả lời, mà là giống giận, thiêu đốt huyết khí, lại một lần nữa phóng tới hoàn thành. Người này là tà ma ngoại đạo. Tế Khô đi tới Diệp Bạch trước mặt, không có công kích, mà là cho Diệp Bạch định nghĩa một cái thân phận. Giữa thiên địa, kỳ diệu ý cảnh lưu truyền. Diệp Bạch bản thân đều kém chút sinh ra hoài nghi chi tâm, cảm giác chính mình muốn trở thành không phải người. Hắn vừa vặn ổn định tâm cảnh, không để cho mình sa đọa trở thành tà ma. Tế Khô lập tức đuổi theo nói, tà ma ngoại đạo, không dung giữa thiên địa, đáng chém. Ầm ầm. Lôi đỉnh nháy mắt thành hình. Lại, hay là màu tím đãng ma thần lôi, ầm ầm rơi xuống trên thân Diệp Bạch. Hắn tâm tính, hình thể, thậm chí thần thông đều tại hướng tà ma phương hướng tiếp tục chuyển biến. Chính là đánh mất lý trí, chỉ biết là giết chóc tà ma. Diệp Bạch hít sâu một cái. Giết chóc sao? Đã như vậy, vậy liền giết chóc đi. Hỗn hợp ngôn xuất pháp tùy thần thông. Diệp Bạch huyết khí đột nhiên tăng gọn, bộc phát, thiêu đốt. Ngươi đang làm cái gì? Tế Khô lại bị dọa cho phát sợ, hướng hắn gầm rú nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn rơi vào tà ma sao? Diệp Bạch trong con ngươi huyết quang nở rộ, lạnh lùng nói, bản vương nói, hôm nay Huyền Hỏa hoàng triều nhất định diệt quốc. Hắn một chân đạp xuống. Huyết quang bộc phát, tơ máu kết nối, huyết sát chân to trực tiếp giẫm nát hạo nhiệt khí, giẫm nát ngũ thải quốc vận, giẫm nát thất thải đại trận. Vô số thủy thú phát ra gào thét, vỡ vụn. Oeng. Mặt đất vỡ vụn không ngừng kéo dài, thẳng tới long mạch. Dưới mặt đất long mạch phát ra rung trời kêu rên. Thế Khô lập tức hô, nơi đây tưởng thành không thể phá vỡ. Oeng. Vỡ vụn kéo dài bên trong, huyết sát chân to giẫm tại trên hoàn thành. Ong ong ong. Tường thành, hoàng thành đều đi theo run rẩy lên. Thế Khô cuối cùng nhịn không được biến sắc, biểu lộ ngưng trọng. Hắn biết Diệp Bạch cường đại, cho nên hắn mới trước đem Diệp Bạch định nghĩa thành tà ma, lại để cho màu tím thần lôi đãng ma. Nho ra cho người an tên tuổi, vốn chính là am hiểu nhất. Dù vậy, chỉ là định nghĩa Diệp Bạch là tà ma, đều để hắn kém chút bị phản vệ. Kế tiếp dùng thần lôi đãng ma, một phần nhỏ đến từ bản thân tu vi, càng nhiều, lại đến từ nho ra toàn bộ tập thể giáo nghĩa. Như Diệp Bạch nhỏ yếu, hắn trực tiếp một câu người này không còn thiên địa, Diệp Bạch liền sẽ biến mất. Hắn biết, hắn thật nói như vậy, không đợi Diệp Bạch tiêu tán giữa thiên địa, hắn sẽ trước bị phản vệ mà chết.
đã ma thần lôi còn tại hạ lạc. Diệp Bạch giờ phút này tương đương với đang đối kháng với nho gia vài vạn năm đối với thiên địa thương sinh giáo hóa nho gia quy tắc. Dù vậy, hắn hay là để tường thành dao động. Chương 130. Trong lồng ngực một cái hạo nhiên khí, chiến nho gia nho thánh. Thế khô hít sâu, hạo nhiên chính khí không ngừng phun ra nuốt vào. Nho sĩ tu hành phương thức là thai nén trong lồng ngực một cái hạo nhiên khí, lấy hạo nhiên khí đến thay đổi thiên địa chi lực. Hạo nhiên khí càng mạnh, thực lực càng mạnh. Trải qua phun ra nuốt vào, Thế Khô bị phản vệ tổn thương đánh tan, hắn quay về trạng thái đỉnh phong. Vô hình bệnh, chính là ngự ý ý. Kinh vĩ đan vào ở giữa, Diệp Bạch bộ phát huyết quang trực tiếp tự mình bệnh, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành huyết ý ý, có đạo đạo kim tuyến dính líu ở bên trong y phục. Thế Khô tiếp tục nói, hoàng đế bên ngoài người trên người mặc ngự ý ý, đi quá giới hạn vậy. Bộ phát huyết quang bệnh mà thành huyết ý ý, nháy mắt từ trên thân Diệp Bạch bốc ra, hạ lạc. Diệp Bạch bị Thế Khô cái này thuần thục cách dùng kinh hãi đến. Chỉ là một cái chớp mắt, huyết ý biến mất, không biết bị ném tới địa phương nào. Hắn vọt thẳng hướng Thế Khô. Quyền này mềm mại bất lực phốc. Cách ta cách 3000 dặm. Thế Khô phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài 3000 dặm. Diệp Bạch cười lạnh, thôi động chân võ pháp tướng, đỉnh lấy đãng ma thần lôi, nháy mắt xuất hiện tại Thế Khô đối diện. Dị bực, khách tới. Thế Khô sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn muốn nói tà ma, như vậy, đãng ma thần lôi rơi xuống thần phạt càng nặng. Nhưng hắn cảm giác bén mẹ đến, hắn quả thật nói, phản vệ phía dưới, chính mình tiếp nhận không nổi. Không mời mà đến, ác khách làm đuổi. Thế Khô tiếp tục đuổi theo. Kỳ diệu tiên địa chi lực bắt đầu bài xích Diệp Bạch. Hắn vừa vận tập hợp chân võ sát ý, lại tại một nháy mắt tiêu trừ. Thế Khô thở hổn hển, không ngừng phun ra nuốt vào hạo nhiên khí. Diệp Bạch đồng dạng hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Thế Khô, nở nụ cười, đã như vậy, liền hợp như lời ngươi nói. Hắn pháp mục nở rộ kim quang, dễ dàng liền trao đổi dị vực, đưa tới dị vực thiên địa chi lực. Phía trước định nghĩa hắn là tà ma, đã ma thần lôi hợp thiên địa chi lực, hắn không cách nào thôi động pháp mục. Hiện tại, Thế Khô nhận định hắn là dị vực khách tới, ngược lại thuận tiện hắn điều động dị vực thiên địa chi lực. Ngươi? Thế Khô trợn mắt há hốc mồm. Diệp Bạch chân võ pháp tướng lại xuất hiện. Phương này thiên địa vẫn còn tại bài xích hắn. Theo pháp tướng càng mạnh, lực bài xích càng thịnh, nhưng lại không cách nào triệt để đem hắn đuổi đi ra. Đã như vậy, chân võ pháp tướng thôi động, âm ầm nghiền nát hư không, phóng tới Thế Khô. 3000 dặm, 3000 dặm, người là xúc vật phốc. Thất chi chút xíu, đi 1000 dặm. Thế Khô khó khăn lắm tránh thoát, Diệp Bạch lại xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Liên tiếp mấy lần, hắn cuối cùng làm rõ ràng câu nói này uy lực. Dùng nho ra kinh điển kêu đi ra ngôn xuất pháp ủy, tựa như đặc biệt dùng tốt, cũng đặc biệt vững chắc. Thế Khô hiển nhiên đã sớm minh bạch điểm này, né tránh Diệp Bạch, tiếp tục hô, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Diệp Bạch công kích xuất hiện do dự, lại một lần nữa bị Thế Khô nhẹ nhõm tránh thoát. Thiên địa chi đạo, một lời hết sạch, chu tà phốc. Thiên địa chi đạo, một lời hết sạch, trông coi chính chu tà. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả rút. Ngắn ngủi nháy mắt, hai người liền chiến đấu đến trên 9 tầng trời. Thế Khô muốn sửa đổi Diệp Bạch tồn tại, thân thể định nghĩa đều sẽ bị phản phệ đến nói không ra lời. Hắn không ngừng vận dụng nho ra điện chương lời nói, hiệu quả kinh người. Diệp Bạch tại cái này phương thiên địa, đã là trời ghét, người chê. Người người đến chu diệt tồn tại. Dựa theo lẽ thường, lúc này hắn đã sớm đủ để diệt sát Diệp Bạch. Có thể là hắn phạm vào sai lầm lớn, mở dị vực để Diệp Bạch có thể sử dụng dị vực thiên địa chi lực. Mà lại, hắn lại thế nào lợi hại, cũng vô pháp cắt đứt hai phe thiên địa kết nối. Cái kia muốn bao trùm tại hai phe trên trời đất, không đợi hắn hô lên một nửa, liền sẽ bị hai phe thiên địa một đạo phản vệ bỏ mình. Hoàn thành. Vâng, vâng, vâng. A Đồ Nô không ngủ không nghỉ, hoàn toàn không để ý tự thân va đập vào hoàn thành. Quốc vận cùng trận pháp bị Diệp Bạch dẫm đứt một lần. Căn bản không có thời gian phục hồi như cũ, liền bị lần lượt va chạm. Hiện tại càng ngày càng yếu, thậm chí xuất hiện tan vỡ trí tướng. Triệu Khải không khỏi biến sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này man tộc lục thân có thể cường đại đến tình trạng như thế. Triệu tập năm quân, kết trận, chu sát. Triệu Khải vung tay lên, phẫn nộ quát: "Tuân chỉ!" Sau lưng 6 tên nhị phẩm binh gia cùng nhau hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài. Tiếp lấy lại nộn nhịp tản ra, điều động hoàng thành toàn bộ binh mã, tập kết đại trận. Sau một lát, ầm ầm, đại địa bắt đầu rung động. Kim quang phóng lên tận trời. Xung quanh bên trong năm quân đều là hoàn thành kết trận. Hoàn thành năm cái phương hướng, năm tôn chiến thần bụt lên từ mặt đất. Đây là Ngũ quân đô đốc phủ quân đội. Ngũ quân đô đốc phủ là Huyền Hỏa hoàng triều tinh nhuệ nhất năm nhánh quân đội, nhân số không nhiều, một chi quân đội chỉ có 3 vạn người, tổng cộng 15 vạn. Nhưng cấp thấp nhất binh sĩ đều là lục phẩm, thập phu trưởng, bách phu trưởng tu vi theo thứ tự tăng cao. 6 tên nhị phẩm, 1 tên đứng giữa, còn lại 5 tên đều là dẫn đầu một quân. Đứng giữa binh gia võ phu thét dài một tiếng. Nháy mắt, năm quân chiến thần trải qua hắn hoàn thành tập hợp. Năm tôn chiến thần đồng dạng hỗn hợp là một, hóa thành càng lớn, ngưng thực ngàn trượng chiến thần pháp tướng. Chiến thần trên cao nhìn xuống, băng lãnh nhìn hướng A Đồ Nô. Chiến ý cường đại uy thế trực tiếp giáng lâm, kinh sợ rơi xuống. Gia gia cuối cùng có thể buông tay đánh một trận, đến a. A Đồ Nô không những không sợ, ngược lại hưng phấn gầm rú một tiếng, huyết khí bộc phát bên trong, thôi động man thần pháp tướng, đón rộng lớn chiến thần liền xông ra ngoài. Sau 3 ngày, thiên ngoại thiên, ta cách, ta tử, ta không tại phương thiên địa này. Tế Khô sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, cuối cùng kêu toàn bộ một câu. Hắn vô cùng suy yếu, dần dần trong suốt, mắt thấy là phải biến mất tại chỗ. Nhưng hắn con mắt lại càng thêm vẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Diệp Bạch phất ống tay áo một cái, hàn băng bao trùm, đóng băng phương này thiên địa. Một bước phóng ra, chân võ pháp tướng bắt lấy Tế Khô. Không có khả năng. Tế Khô hơi mở thân thể bén nhọn kêu to, ta không ở chỗ này phương thiên địa. Hắn đây là tác dụng tự thân, tác dụng giữa thiên địa ngôn xuất pháp thủy. Không có địch nhân, gần như sẽ không phản vệ, càng sẽ không thất bại. Nhưng hắn trong suốt biến mất tiến trình bất rời. Chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn nghĩ ra kết quả, chân võ pháp tướng to lớn nắm đấm đập xuống, hơi mở đục thân trực tiếp vỡ vụn. Màu đỏ chót một đoàn hạo nhiên khí bọc lấy linh hồn chấn động, muốn thoát đi. Diệp Bạch con mắt lóe lên vi vàng, trực tiếp rào sát. Tắc Hạ học viện sẽ không bỏ qua ngươi. Căng ruột không ngừng hạo nhiên khí bên trong, chuyển ra Tế Khô thê lương kêu to. Cầu thí Tắc Hạ học cung. Diệp Bạch thần sắc nhàn nhạt, tiếng nói vừa ra, hạo nhiên khí cùng linh hồn toàn bộ mất diệt. Hoàng thành bên ngoài, Á Đốn Lô huyết đục rách nát, bạch cốt sầm sầm. Hắn vẫn như cũ gắt gao nắm chặt gậy to, không ngừng va chạm chiến trận. Chiến trận bên trên còn tỏa ra kim quang óng ánh. Đó là chiến thần pháp tướng muốn tan vỡ kim quang. Chỉ là không có man thần pháp tướng đối thủ này, chiến trận còn không có thụ trọng thương. Nơi đây lại là hoàng thành vị trí, chính là huyền hỏa hoàng triều quốc vận nhất tập hợp chi địa, có quốc vận gia trì. Là lấy chiến thần pháp tướng ngay tại thần tốc phục hồi như cũ, thời gian một cái nháy mắt, mắt thấy là phải thành hình. Diệp Bạch trực tiếp phóng ra một bước, tựa như vô biên thủy triều mãnh liệt, gột rửa tất cả, trực tiếp đáng diệt chiến thần, đáng nát chiến trận. Tất cả binh sĩ, 6 tên nhị phẩm binh gia võ phu, toàn bộ đều tại chỗ bỏ mình. Chương 131, huyền hỏa diệt quốc, đại võ làm hưng. Yên tĩnh, không có tiếng gió, thậm chí không có hô hấp. Hoàng chủ Triệu Khải cùng sau lưng quân thần, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bọn họ không phải khiếp sợ Diệp Bạch diệt năm quân, mà là diệt Tế Khô. Tế Khô xuất thân Tắc Hạ học cùng, hay là địa vị siêu nhiên nhất phẩm nho thánh. Nhất phẩm nho thánh, dựa vào nho gia đối với thiên địa giáo hóa, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, có thể xâm nhập nhật nguyệt huyền cơ, cùng trời đồng tọa. Dạng này người, làm sao sẽ chết? Hay là chết tại nhà mình địa bàn? Tắc tử, ngươi dám giết học cung nho thánh, dẫn thân vào mang gì, chết không yên lành. Triệu Khải sắc mặt xanh xám, phẫn nộ hướng Diệp Bạch quát. Diệp Bạch quay người, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua hoàng thành vị trí, tiếp lấy đưa tay. Ầm ầm. Hàn băng hỗn hợp có vô biên lôi đỉnh hỗn hợp sát ý vô biên đại thủ đột nhiên hiện lên trên không, bao trùm toàn bộ hoàng thành. Lẫn nhau ở giữa còn ngăn cách trận pháp, nhưng trong hoàng thành, mỗi người đều dùng mình, toàn thân băng hàn, ngăn không được run rẩy. Hạ xuống chính là một bàn tay lớn, lại tựa như là huy hoàng thiên uy. Người, tại thiên địa trước mặt, là như vậy nhỏ bé, không chịu được như thế một kích. Nhát gan, đã sát mặt trắng bệnh, run rẩy kịch liệt, cố nén mới không có tại chỗ ngã xuống. Tắc tử. Triệu Khải nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động quốc vận, hoàng thành trận pháp toàn diện vận chuyển. Trong chốc lát, kim quang bay thẳng cửu tiêu, giống như hoàng thành bạo phát thần binh lợi khí, muốn tách ra hạ lạc mây đen đại thủ. Nhưng đại thủ chấn động, đột nhiên giáng lâm, vỗ một cái, giang giác giang giác. Với anh, kim quang đều không thể ngăn cản lại rơi đại thủ tốc độ mảy may, chớ nói chi là tổn thương đến đại thủ. Theo đại thủ đánh vào trận pháp bên trên, bảo vệ hoàng thành vạn năm vô thượng trận pháp trực tiếp bị hủy. Kim quang tản đi khắp nơi, lại không có người lo lắng những thứ này, quần thần liền vội vàng tiến lên nâng lên Triệu Khải, bệ hạ. Vậy hạ ngài thế nào? Trận pháp này là lấy Triệu Khải là thật mắt. Trận pháp bị phá, Triệu Khải bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Chấm không có việc gì. Triệu Khải đứng vững, lao đi khỏe miệng máu tươi, hai mắt kim quang cùng huyết quang một đạo lấp lánh, căm tức nhìn Diệp Bạch. Diệp Bạch nên tiếp Triệu Khải ánh mắt, hôm nay, huyền hỏa hoàng triều nên bị diệt. Đại võ làm hưng, chỉ là nhất phẩm võ thần. Dám chắc chắn ta hoàng triều sinh tử, cho chấm đi chết. Triệu Khải bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời. Thiên địa vì đó chấn động. Nháy mắt thời gian, Huyền hỏa hoàng triều tất cả đạo châu toàn bộ đều kịch liệt chấn động, tất cả đạo châu khí vận hóa thành ngũ thải sợi tơ ánh sáng, thần tốc hướng hoàng thành, hướng Triệu Khải vị trí bắt đầu tập hợp. Sau lưng Triệu Khải, quân thần đối mặt, tiếp lấy cùng nhau hò hét một tiếng, đi tới sau lưng Triệu Khải, cống hiến ra chính mình chia lãi quốc vận. Hoàng triều quốc vận nếu là vận dụng, đối hoàng triều cũng là tự tổn 800. Nhưng bây giờ, huyền hỏa nhất phẩm đã không có, hoàng thành trận pháp bị phá, đây là lựa chọn duy nhất. Thiên địa kịch liệt rung động bên trong, Triệu Khải phát ra long âm, đón lấy, hắn trực tiếp hóa thành kim long, nhất phi trùng thiên. Vô biên ngũ thải quốc vận kéo dài đi theo, tập hợp. Chỉ là nháy mắt, Triệu Khải hóa thành vạn trượng kim long, treo lơ lửng giữa trời trên 9 tầng trời. Vũ trảo kim long, mỗi một bộ vuốt đều là khác biệt diễm lệ màu sắc, vừa lúc đối ứng ngũ thải quốc vận. Kim long thân thể vạn dặm, quan sát vạn dặm giang sơn. Sau đó, một đôi con mắt thật to rơi xuống trên thân Diệp Bạch. Tắc tử, cho chấm đi chết. Tiếng long ngâm bên trong, kim long từ vạn dặm không trung gào thét một tiếng, ngũ thải ngũ trảo giẫm nát hư không, trực tiếp bắt lấy Diệp Bạch. Vạn dặm kim long, ngũ trảo ở giữa lẫn nhau khoảng cách vạn dặm. Nhưng tại bắt lấy Diệp Bạch về sau, ngũ trảo ở giữa quốc vận kết nối, sợi tơ bệnh, thiên địa chi lực chấn áp. Diệp Bạch một người, đối đầu chính là huyền hỏa hoàng triều toàn bộ quốc vận. Trong mắt của hắn bên trong hiện lên kim quang, nhàn nhạt quét mắt ngay tại kết nối ngũ thải sợi tơ. Ánh mắt nhìn hướng nơi xa, đột nhiên, phương xa bầu trời xé rách nơi ở, một tôn toàn thân đen nhánh, hai mắt vàng ròng trăm trượng cự nhân nổi lên. Trăm trượng tại vạn dặm trước mặt, liền một mảnh lân giáp cũng không sánh nổi. Nhưng, người khổng lồ kia đạp hư không, từng bước một hướng đi kim long vị trí. Bất quá mấy bước, liền tăng lên đến trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Mọi người còn ở vào kinh ngạc bên trong, vạn dặm cự nhân đã đi tới vạn dặm chân long trước mặt. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương run lên, trực tiếp hất bay vô biên lân giáp, màu vàng đầy trời. Đón lấy, tôn này cự nhân trường thương trong tay biến mất, đại thủ thăm dò vào kim long gáy bộ vị, trực tiếp kéo lấy gân rồng. Oeng, oeng, oeng. Cự nhân nắm lấy gân rồng, Kim Long làm sao đều không thể thoát khỏi, bị cự nhân một cái khác nắm đấm không ngừng đánh kích, không ngừng thu nhỏ. Thiên địa dung chuyển âm thanh bên trong, một đạo thanh thúy, rất nhỏ yếu âm thanh truyền ra, răng rắc, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quốc tỷ, xuất hiện vết rách. Không có khả năng. Ngươi bất quá nhất phẩm võ thần, làm sao có thể gánh vác được hoàng triều quốc gia chuyện? Ngàn dặm Kim Long trong miệng, truyền ra Triệu Khải không cam lòng, kinh hoàng gầm rú. Diệp Bạch không có giải thích, mà là hai bàn tay to đưa ra, đem ngàn dặm Kim Long chộp vào lòng bàn tay, nào nặn tại lòng bàn tay. Kim Long muốn bị hắn nhào nặn thành biên cầu. Đồng nhiên, Kim Long tự bạo, nổ tung cự nhân lòng bàn tay. Kim quang óng ánh bên trong, Triệu Khải toàn thân đẫm máu, muốn lăn lộn tại kim quang bên trong bỏ chạy. Cự nhân hai mắt kim quang lóe lên, trực tiếp mẫn diệt Triệu Khải. Trong lúc nhất thời, cùng hưởng quốc vận hoàng thất huyết mạch, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Trên bầu trời, vạn dặm cự nhân chậm chạp hạ lạc, thần tốc thu nhỏ. Cuối cùng, chân võ pháp tướng cùng hắn hoàn thành dung hợp. Quân thân lần thứ hai khiếp sợ. Bọn họ còn tưởng rằng đó là đến từ dị vực, thậm chí mặt khác vô cùng cao minh giới diện cường giả. Nhưng chưa từng nghĩ, thế mà chỉ là Diệp Bạch một tôn pháp tướng. Diệp Bạch ánh mắt đảo qua hoàn thành, cất cao giọng nói, từ lúc khoảnh khắc, Huyền Hỏa Diệt Quốc, Huyền Hỏa 38 đạo châu quy vị đại võ thống trị. Hoang đường, ta Huyền Hỏa vạn năm cơ nghiệp, há lại ngươi chỉ là mấy trăm năm đại võ. Có thần tử phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bạch gào thét. Diệp Bạch trực tiếp đưa tay, một bàn tay đập chết ra mặt người. Mặt khác thần tử nhộn nhịp cúi đầu, không dám nhìn tiếp Diệp Bạch. Ai là thái tử? Diệp Bạch hỏi. Một tên thanh niên sắc mặt trắng bệnh, bước chân lảo đảo từ phía sau đi ra, hướng Diệp Bạch xa xa chắp tay, thân thể cùng bờ môi đều tại kịch liệt run rẩy, chậm rãi quỳ xuống nói, ta Triệu Hằng. Triều ta nguyện quy hàng đại võ. Hắn cúi đầu, âm thanh đang run rẩy, cũng tại nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám để Diệp Bạch thấy được. Tổ tông Giang Sơn, há có thể lưu lạc tay ngoại nhân? Thiên hạ là tổ tông, là tiên hoàng thiên hạ, ngươi còn không có đăng cơ, dựa vào cái gì có thể đại biểu triều ta đầu hàng? Điện hạ, chẳng lẽ ngài mắt mù sao? Hắn vừa rồi giết tiên đế, thù giết cha, vong quốc mối hận. Đủ rồi. Triệu Hằng nổi giận gầm lên một tiếng. Kèm theo thanh âm của hắn, vừa rồi gọi hàng thần tử trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Diệp Bạch rơi xuống thái tử Triệu Hằng trước mặt. Đối phương biểu lộ, hắn nhìn rõ ràng. Không cần thiết, cũng lười quan tâm chính là. Huyền Hỏa Hoàng Triều có hay không có tàng thư các? Diệp Bạch hỏi. Có, đại nhân, vương gia. Điện hạ ngài mời tới bên này. Triệu Hằng đội vàng từ dưới đất bò dậy, túi đầu, liền muốn ở phía trước dẫn đường. Chương 132. Độc tôn học thuật nho ra. Nhất phẩm công pháp. Diệp Bạch không có đi theo Triệu Hằng tiến về, mà là vung tay lên. Một đạo quang hoa nâng lên A Đồ Nô. Điện hạ yên tâm. Triệu Hằng vội vàng nói, thuộc hạ lập tức sắp xếp người tiến đến cứu chữa. Nói xong, Triệu Hằng phân phó thân tín thái giám lập tức mang thái ý đi qua trị liệu. Diệp Bạch gật đầu, thả xuống A Đồ Nô. A Đồ Nô cùng 5 quân chiến thần pháp tướng đối chiến, tương đương với chịu đựng nhất phẩm võ thần một kích, người bị thương nặng. Man tộc huyết khí bằng bạc, nhục thân cường đại, nhưng tại nhất phẩm võ thần trước mặt, thân thể máu thịt thật rất yếu đuối. Rất nhanh, thái giám mang theo một đống thái y đến, bắt đầu kiểm tra A Đồ Nô thương thế trên người, cho ngoại thương điều trị bôi thuốc. Triệu Hằng cúi đầu, lại một lần nữa ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người liền đi đến tàng thư các. Thoạt nhìn, chính là cái nhà nhỏ 3 tầng, cùng trong hoàng thành cái khác cung điện không sai biệt lắm. Đây là hoàng triều tàng thư các. Diệp Bạch nhìn hướng Triệu Hằng. Điện hạ mời. Triệu Hằng đội vàng hướng phía trước phóng ra một bước. Diệp Bạch đi theo phóng ra một bước. Lập tức, sơn hà đổi biến. Hoàng thành mặt khác cung điện toàn bộ biến mất. Trước mặt tàng thư các cũng không phải là một tòa lầu các cung điện, mà là một tòa rộng lớn vô thượng sơn nhạc. Sơn nhạc kết nối đại địa, bay thẳng vân tiêu. Diệp Bạch đều có thể cảm nhận được sơn nhạc bằng bạc, thậm chí là áp lực cường đại. Điện hạ Triệu Hằng đội vàng đi theo giảng giải, núi này chính là triều ta Long Hưng chi địa, nghệ tổ khai quốc về sau, liền lấy đại thần thông đem Long Hưng chi địa di chuyển nơi đây, lại dùng trận pháp thấp thoáng. Diệp Bạch gật đầu, hướng đi sơn nhạc nội bộ. Huyền Hỏa Hoàng Triều giống như đại võ, tại khai quốc năm đó, cũng đã ngựa đạp giang hồ, đem toàn bộ Huyền Hỏa cảnh nội tất cả tông môn quét ngang. Đại võ trong giang hồ còn có không ít tông môn, chỉ là bị quản chế tại đại võ triều đình. Thế nhưng Huyền Hỏa Hoàng Triều võ đạo tông môn, thánh địa toàn bộ bị hủy diệt, một tên cũng không để lại. Huyền Hỏa Hoàng Triều lấy nho đạo là tôn, bị diệt võ đạo tông môn cùng thánh địa công pháp, toàn bộ đều đoạt lại đến trong tàng thư các. Hoàng tộc mặc dù không tu võ, thế nhưng trong cung thái giám, lệ thuộc trực tiếp hoàng đế cấm vệ vẫn như cũ tập võ. Sông núi nội bộ lại là một phương khác thế giới, nước chảy róc rách, chảy qua toàn bộ nội bộ, thế mà còn là từ tuần hoàn nước chảy, là chân chính một phương thiên địa. Mặc dù rất nhỏ, phẩm cấp cao nhất công pháp là cái nào? Diệp Bạch kinh ngạc một lát, hỏi. Điện hạ mời xem, chính ở đằng kia. Triệu Hằng ánh mắt nhìn hướng một chỗ. Sơn nhạc nội bộ có trạm giống sơn động. Triệu Hằng chỗ nhìn là chỗ cao nhất, ánh mặt trời tung xuống, giống như hất lên vàng rực sơn động. Diệp Bạch đưa tay, công pháp bên trong bay thẳng đến lòng bàn tay của hắn. Triệu Hằng túi đầu giới thiệu nói, quyển công pháp này là năm đó Huyền Hỏa lập quốc mới bắt đầu, Huyền Hỏa Hoàng Triều hạ hạt một cái nhất phẩm thánh địa bị quét ngang, lưu lại công pháp chính là nhất phẩm thượng giai công pháp, Thượng Thanh Huyền Điệu Minh Thư. Diệp Bạch có chút nhíu mày, cái tên này rất cổ quái, nhưng chân chính kinh ngạc, nhưng là thánh địa phẩm cấp, nhất phẩm thánh địa. Võ đạo tông môn, thánh địa thực lực đồng dạng chia làm nhất đến cửu phẩm, tam phẩm bên trên có thể coi là thánh địa. Nhất phẩm thánh địa trong đó ít nhất đều có mười mấy cái võ thần, thậm chí còn có chí thánh cảnh cường giả. Như vậy quái vật khổng lồ, thế mà cũng bị tiêu diệt. Diệp Bạch thu lại cảm xúc, mở ra cuốn sách. Nhìn xong tổng cương, trên mặt hắn liền không nhịn được hiện lên hưng phấn thần sắc. đây là một bản chân chính công pháp. Những công pháp khác, đương nhiên cũng là chân chính công pháp, nhưng đều không thuần túy. Thậm chí hắn tu thành ba môn nhất phẩm công pháp, Chân Võ Bích Lạc Huyền Công, Cửu Tiêu Lôi Kiếp Bất Diệt Thể, Băng Nguyên Thánh Công, đều không phải thuần túy công pháp, đều thuộc về đã có thể tăng lên cảnh giới, lại có thật lớn một bộ phận chuyên môn là chiến đấu thiết lập. Cấp thấp công pháp, làm như thế vẹn cả đôi đường, tự nhiên là chuyện tốt. Đều nhất phẩm, muốn chuyên chú lĩnh ngộ thiên địa chi lực, còn có thật lớn một bộ phận dùng để chiến đấu, liền lộ ra rất không thuần túy. Thượng Thanh Huyền Điệu Minh Thư thì là chân chính thuần túy, chuyên chú cảm ngộ thiên địa chi lực, tăng lên ý cảnh lĩnh ngộ, người cảnh giới công pháp. Minh Thư cùng Huyền Điệu, phân biệt đại biểu cho âm dương, đại biểu cho vạn vật sinh linh sinh tử mất diệt. Lĩnh ngộ âm dương, lĩnh ngộ sinh tử, liền có thể ý cảnh đốn ngộ, hợp thiên địa chi lực, có khả năng vượt qua võ thần, trở thành chí thánh, khả năng rất rất lớn. Một hồi lâu, Diệp Bạch vừa rồi đè xuống tâm tình kích động, đem quyển sách này cuốn thu hồi. Điện hạ mời xem. Triệu Hằng đúng lúc mở miệng, hai tay còn nâng hai bản cuốn sách nói, đây là cái thánh địa kia hai môn nhất phẩm thượng giai võ kỹ, phân biệt là Thiên Đạo Thiên La Quyền Hòa Âm Hồn Lạc Linh Thủ, hẳn là cùng môn này công pháp nguyên bộ. Triệu Hằng không có tập luyện qua võ đạo, nhưng nơi này nhất phẩm điện tịch hắn đều lần xem qua, lên đá ở núi khác tác dụng. Diệp Bạch tiếp nhận, nhìn xong về sau vui sướng thu hồi. Thiên Đạo Thiên La Quyền, đối ứng dương, có thể tập hợp mặt trời lực lượng, quyền nát vũ trụ. Âm Hồn Lạc Linh Tay, đối ứng âm, thiên biến vạn hóa, xuất kỳ bất ý, trực tiếp nhằm vào võ giả ý cảnh. Lúc trước Huyền Hỏa Hoàng Triều lập quốc mới bắt đầu, chính là hoàng triều. Bởi vì Huyền Hỏa Hoàng Triều không hề giống là từ không đến có, mà là quyền thần tạo phản, từng bước một thôn phệ tiền triều, đem quốc vận chuyển đổi đến trong huyết mạch của mình. Bởi vì một lập quốc chính là hoàng triều, mới có thể lấy vô thượng quốc vận vì thế, uy áp chí thánh cảnh cường giả. Nhưng còn có so những này càng tốt. Diệp Bạch thu hồi cuốn sách hỏi, điện hạ cho bẩm. Triệu Hằng thận trọng nói, thuộc hạ chưa hề tập võ, không cách nào phân biệt tốt xấu, bất quá theo thuộc hạ biết, đây chính là tốt nhất, ngoài ra còn có mấy môn nhị phẩm công pháp, đồng dạng đến từ thánh địa, mời điện hạ xem. Trình lên một chồng lớn cuốn sách đồng thời, hắn lại sợ hãi giải thích nói, điện hạ, chúng ta mặc dù tu tập nho gia công pháp, nhưng đều đến từ Tắc Hạ học cùng sai người dạy bảo, là lấy triều ta cũng không có nho gia công pháp điển tịch, mong rằng điện hạ chớ trách. Diệp Bạch khẽ gật đầu, tay áo cuốn một cái, cuốn đi những này nhị phẩm công pháp. Nho gia điển tịch, không có liền không có a, dù sao hắn cũng không có ý định tu luyện. Lại nói, hắn đều giết một tên nho gia nho thánh, cùng Tắc Hạ học cùng đã không chết không thôi. Thật cần nho gia công pháp, sau này đi Tắc Hạ học cùng muốn chính là. Những này nhị phẩm công pháp, đối với hiện tại hắn đã vô dụng, hắn cũng không có ý định chính mình tu luyện, mà là mang về phong phú Ngự Loan Vệ cùng hoàng cung tàng thư các. Ngoan ngoãn nghe lời liền có thể. Diệp Bạch nhìn ra Triệu Hằng thấp thỏm, tùy ý nói một câu, nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Triệu Hằng lập tức vô cùng kích động, lập xuống bị xuống nói, vong quốc quân thần, sinh tử đều tại trong tay người khác. Diệp Bạch nói giết, chuyện một câu nói, đến mức Triệu Hằng chân tâm thần phục hay là giả dối thuận theo, Diệp Bạch không để ý có năng lực cải thiên hoán địa, chân tâm cũng sẽ thành giả ý không có năng lực, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời, giả ý cũng chỉ có thể trang chân tâm. Thực lực mới là tất cả. Đi ra sơn nhạc, Diệp Bạch hóa thành một đạo quang hoa biến mất. Triệu Hằng trên mặt âm tình bất định, gắt gao nắm chặt quả đấm mình. Rất rất lâu, hắn mới hít sâu một cái, chậm rãi thả ra quả đấm mình, dùng sức vuốt vuốt hai gò má, nào nặn ra khuôn mặt tươi cười, đi ra ngoài. Chương 133. Luyện hóa huyền hỏa quốc vận. Trăm đại hoàng triều đứng đầu. Hoàng thành bên ngoài. A Đồ Nô vị trí, xây dựng đi lên một chỗ lộng lẫy thoải mái dễ chịu đại trướng. Diệp Bạch đi vào, bên trong hầu hạ thái giám, cung nữ cùng thái y cùng nhau đứng dậy hướng hắn hành lễ, lại yên tĩnh rời đi. Vương gia. A Đồ Nô từ trên giường lăn xuống triều bái Diệp Bạch hành lễ. Diệp Bạch khẽ gật đầu, hỏi, thương thế làm sao? Vương gia yên tâm. A Đồ Nô lập tức trùng điệp vỗ chính mình lồng ngực nói, vết thương nhỏ, còn không bằng ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong cùng man thú chiến đấu nguy cơ sinh tử, có phải là lại có đại chiến, vương gia cứ việc phân phó. Chỉ cần vương gia ngài không cắt xén ta chiến lợi phẩm, nhỏ như vậy tiểu nhân chiến đấu ta có thể một mực đánh tới chết. Hán trịnh trọng ổn quyền, biểu lộ hưng phấn, nhưng sắc mặt rõ ràng trắng xám, huyết khí cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Không phải đại chiến. Diệp Bạch nói, ngươi nhanh chóng trở về báo cho bệ hạ, để nàng nắm chặt điều động luyện khí sĩ, luyện hóa toàn bộ huyền hỏa quốc vận. Một ít việc nhỏ, vương gia yên tâm. A Đồ Nô có chút thất lạc, lại cùng nói ra, bất quá cũng tốt, vừa lúc có thể nhìn tộc nhân qua kiểu gì, vương gia ngài chờ coi tốt. Nói xong, trực tiếp thét dài một tiếng, huyết khí bộc phát, xông mở đại trướng, hóa thành một đạo huyết quang, thoáng qua liền biến mất tại ánh mắt bên trong. Diệp Bạch bật cười lắc đầu, man tộc người chỉ tu nhục thân, dù cho đến nhất phẩm cảnh giới, cũng chỉ là lấy nhục thân chiến đấu mã phu. A Đồ Nô thương thế còn không có phục hồi như cũ, cứ như vậy thôi động huyết khí, đổi thành nhân tộc võ phu, thậm chí khả năng tổn thương căn cơ, nhưng đổi thành man tộc, chỉ cần không gặp phải sinh tử chiến, chút tiêu hao này cực kỳ bé nhỏ. Điện hạ, Diệp Bạch mới vừa đi ra đại trướng, Triệu Hằng nhu thuận chờ ở bên ngoài. Triệu tập văn võ. Diệp Bạch nói, đã triệu tập. Triệu Hằng đội bằng nói, đang muốn nghe điện hạ phát biểu. Diệp Bạch khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái, một bước phóng ra, mang theo Triệu Hằng đi tới Huyền Hỏa cung. Hắn trực tiếp ngồi ở thuộc về hoàng chủ trên long ỷ, ánh mắt đảo qua phía dưới quần thần. Trên long ỷ điêu khắc vẽ ngũ trảo kim long, lúc đầu uy nghiêm túc mục, hiện lộ rõ ràng hoàng chủ cao quý trang nhã, liếc mắt nhìn liền biết để người không tự giác sinh ra kính sợ, sinh ra sùng bái. Vào giờ phút này, long ỷ là đứng đầu chất liệu, đứng đầu công tượng tiêu chuẩn, vẫn như cũ thoải mái dễ chịu, vẫn như cũ là bảo vật vô giá. Chỉ là điêu khắc vẽ kim long lại hiện lên vết rách, không tại có đủ uy nghiêm, không tại sinh động như thật, cũng chỉ là rất bình thường điêu khắc vẽ. Theo Huyền Hỏa Hoàng Triều quốc vận Kim Long bị triệt để bóp nát, Huyền Hỏa Hoàng Triều quốc vận đã bắt đầu vỡ nát, không còn tồn tại. Quân thân lấy thái tử Triệu Hằng cầm đầu, toàn bộ đều cúi đầu, không dám nhìn, cũng không nguyện ý nhìn Diệp Bạch một cái. Tựa hồ chỉ cần bọn họ làm rùa đen rút đầu, liền có thể làm tất cả đều không có phát sinh. Kim Long mất đi linh tính, quân thần cùng bọn họ vị trí đại điện đồng dạng, đều âm u đầy tử khí. Diệp Bạch không để ý những này, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, vây công đại võ ba đại hoàng triều, trừ Huyền Hỏa còn có ai? Quân thần vẫn như cũ cúi đầu, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, vẫn như cũ không có người đứng ra đáp lời. Huyền Hỏa cung, túc sát bầu không khí bắt đầu bao phủ. Một hồi lâu, Triệu Hằng bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm điện hạ, hai đại hoàng triều đều là cùng Huyền Hỏa hoàng triều đồng minh hoàng triều, rõ ràng là Thiên Xu hoàng triều, Đấu Uyên hoàng triều. Trong đó, Thiên Xu hoàng triều chiếm cứ 40 đạo châu, Đấu Uyên hoàng triều chiếm cứ 39 đạo châu. Triệu Hằng nói những này không có gì áp lực tâm lý, bởi vì đó căn bản không phải bí mật gì, tùy tiện kéo một tên lính quèn đều biết rõ. Diệp Bạch nghe xong, khẽ gật đầu. 40 đạo châu 39 đạo châu, thực lực không kém gì Huyền Hỏa hoàng triều a. Hắn nhìn hướng Triệu Hằng nói, viết một phần hịch văn, chiêu cáo thiên hạ, Huyền Hỏa đã vương quốc, về sau Huyền Hỏa hướng đại võ, dám can đảm kẻ không theo, chính là phản địch, quyết không khoan dung. Điện hạ. Triệu Hằng sắc mặt trắng bệch, âm thanh phát run. Ân. Diệp Bạch ánh mắt lạnh lùng. Thuộc hạ tuân lệnh. Thanh âm hắn vẫn như cũ run rẩy. Phát dạng này một phần hịch văn. Triệu Hằng sớm có dự liệu, hoặc là nói, ở đây đại thần đều có dự liệu, chiến thắng gửi công văn đi, đây là tất nhiên. Nhưng hắn không có dự liệu được chính là, sẽ lấy danh nghĩa của mình đến phát phần này hịch văn. Hắn phát phần này hịch văn, cái kia. Huyền Hỏa hoàng triều hủy diệt, bán nước xử phạt, hơn phân nửa đều muốn tính tới trên đầu của hắn a. Hắn còn không có làm qua hoàng đế đâu, vì sao phải gánh vác cái này đều danh, có trách nhiệm này? Chỉ là, có thể nói không sao. Đương nhiên không thể. Cũng không dám. Diệp Bạch nhìn bên dưới, quần thần giả chết bên trong, Triệu Hằng bắt tới một tên người hầu, để hắn làm điểm biết, cuối cùng chính mình ký tên đóng dấu, thần tốc trình lên. Hắn đơn giản xem một lần, phát hiện không có cái gì vấn đề lớn, tiện tay run lên, hịch văn bay trở về trong tay Triệu Hằng. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ lập tức phát ra. Triệu Hằng hướng Diệp Bạch bày tỏ quyết tâm nói vừa đối với hịch văn quát, ganh đua chỗ này, đức không ta, nhất định có lân cận. Dầm dầm, Triệu Hằng lòng bàn tay, hịch văn thần tốc tự động sao chép ra một chồng lớn. Hắn lại để cho trước mắt có thể điều khiển người, không quản cấm vệ hay là thái giám, nhanh chóng đem những này hịch văn phát ra ngoài. Dù sao hắn đều ký tên hịch văn, đều danh khẳng định một lưng, đã như vậy, còn không bằng làm triệt để một chút. Diệp Bạch đối Triệu Hằng thái độ rất hài lòng. Huyền Hỏa hoàng triều phía trước có 38 cái đạo châu chi địa, mỗi cái đạo châu đều từ chấn phủ sứ chấn thủ, quân chính một tay bắt, quyền lực vô biên. Có thể nói là quan to một phương, hải ngoại thiên tử. Huyền Hỏa hoàng triều vong quốc thông tin truyền đi, khó tránh khỏi những người này sẽ tự lập làm vương. Đến lúc đó Huyền Hỏa hoàng triều lang yên hạ thấp, còn phải Diệp Bạch chính mình từng cái đi giải quyết. Chẳng bằng trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, không vi thuận liền trực tiếp phái binh tiêu diệt. Lại nói, những này người đứng đầu lại bất luận, bọn họ quân binh, bách tính, hiện tại đều là đại võ hoàng triều tài sản. Ít một chút chiến đấu, cũng có thể ít một chút đại võ hoàng triều tài sản hao tổn. Hiện tại đại võ chiếm đoạt Huyền Hỏa hoàng triều 38 đạo châu, đã đưa thân đông cực đạo vực trăm đại hoàng triều bên trong. Mặc dù thực lực không thể cùng ngàn năm vạn năm uy tín lâu năm hoàng triều so sánh, nhưng cương vực rộng lớn, dân cư tụ hợp, quốc vận cũng sẽ càng ngày càng cường thịnh. Chiếm cứ cương vực càng lớn, hoàng triều quốc vận liền càng cường thịnh, quốc vận càng cường thịnh, đối hoàng triều bách tính cùng triều thần phản hồi càng mạnh. Mà có quốc vận gia trì, chỉ cần có thể bảo vệ tự thân bất diệt, cường giả sẽ giống như mọc lên như nấm đồng dạng chui ra ngoài, xuất hiện tốc độ rất nhanh. Khi đó, đại võ hoàng triều mới xem như một cái hợp cách hoàng triều, mà đông cực đạo vực tối cường hoàng triều thì là vẫn tinh hoàng triều. Ký danh liền có thể biết hắn uy, có thể dùng sơn hải phá vỡ, có thể dùng tinh thần vất lạc. Lại, đây không phải là bản thân tội phồng, mà là chân thực phát sinh qua sự tình. Vẫn tinh hoàng triều mở rộng chi chiến bên trong, từng dùng sơn hải phá vỡ mà hủy diệt một quốc, đã từng dùng tinh thần vẫn lạc mà trực tiếp đập chết một quốc. Hắn hoàng triều độc chiếm 129 đạo châu, dưới cờ nhất phẩm võ thần vô số, chính là chí thánh cảnh cường giả, chỉ riêng người ngoài biết được cũng không dưới số chắn. Đến mức người ngoài không được biết, lại càng không biết bao nhiêu. Tóm lại, phàm là ai dám khiêu khích Vẫn Tinh hoàng triều quyền uy, sẽ chờ nhà mình cảnh nội sơn hải phá vỡ, đầu đỉnh tinh thần vẫn lạc đi. Chương 134. Đại võ tình cảnh. Chấn vượt xa tiên tổ hoàng đế. Đại võ hoàng triều, Thái Cực cung. Báo. Một tên trinh sát đội vàng xâm nhập đại điện, trực tiếp trượt quỷ tiến lên đồng thời hô, khởi bẩm bệ hạ, theo quang võ vương tiến đến chinh chiến man tộc A Đồn nô tướng quân đã trở về. Nhanh, nhanh tuyên. Cơ Huyền Nguyệt trực tiếp từ trên long ỷ đứng lên, khẩn trương hô. Nàng cung quần thần một đạo, ánh mắt khẩn trương nhìn hướng cửa. A Đồn nô nên ngang đi đến, liếc mắt liền thấy được Cơ Huyền Nguyệt, hắn lại không có hành lễ, mà là không có chút nào lễ nghi, từ trên xuống dưới quan sát một phen Cơ Huyền Nguyệt, vô cùng không để ý nói, cái này dài khó tránh cũng đều quá thấp. Hoang đường, càn rỡ, còn không quỳ xuống tạ tội. Quần thần nhộn nhịp gầm thét. Cơ Huyền Nguyệt lập tức ngừng lại quần thần, trực tiếp hỏi, A Đồn nô tướng quân, chiến sự tiền tuyến làm sao? Quang võ vương hắn thế nào? Làm sao không cùng ngươi một đạo trở về? Quân thần cũng không nói hoài tới quát lớn A Đồn nô, đều khẩn trương nhìn xem hắn. Đoạn thời gian gần nhất, đại võ hoàng triều tình cảnh sát thực không tốt. Ba đại hoàng triều vây công, thuần binh hao tướng. Nam bộ man tộc không cần đề phòng, trực tiếp điều động lôi thiên minh lên phía bắc chống cự Thiên Xu hoàng triều, kết quả vẫn như cũ tổn thất nặng nề, ở vào tùy thời liền sẽ hủy diệt biên giới. Diệp Bạch cùng A Đồn nô cùng rời đi về sau, thật lâu không có động tĩnh truyền đến, chỉ là nghe cùng Huyền Hỏa Hoàng Triều biên cảnh tại chiến đấu, chiến quả làm sao, cũng không rõ ràng. Bây giờ, hai đại hoàng triều đã đánh vào biên cảnh, chỉ là không có bắt đầu luyện hóa khí vận. Cơ Huyền Nguyệt cùng quần thần duy nhất dựa vào chính là Diệp Bạch. Bọn họ còn có thể duy trì lấy triều đình vận chuyển, quần thần không có chạy trốn, hoàng thất lựa chọn thủ vững, còn đang không ngừng hướng phía trước dây đưa đi hậu cần vật tư. Tiền tuyến không hoàn toàn tan tác, thuộc hạ Đạo Châu không có lựa chọn đầu hàng, đều là đang chờ đợi Diệp Bạch thông tin. Bọn họ không dám nghĩ, không muốn nghĩ, lại khống chế không nổi sẽ nghĩ, nếu như Diệp Bạch cũng thất bại, như vậy vừa vận thành lập đại võ hoàng triều, liền sẽ trực tiếp ầm vang sụp đổ, triệt để hủy diệt. Ngay cả trở thành hoàng triều thuộc hạ vương triều cơ hội đều không có. Đại võ hoàng thất, không một người có thể may mắn còn sống sót. Trường hợp này bên dưới, bọn họ làm sao không khẩn trương, lại như thế nào không chờ mong. A Đồ Nô không nhìn quần thần, bệ vệ cười nói, hoàng đế cũng quá khẩn trương, vương gia mạnh như vậy, còn cần đến ngươi lo lắng. Cơ Huyền Nguyệt cùng quần thần tức giận gần chết. Đã là khí A Đồ Nô không nhìn bệ hạ quyền uy, lại là khí hắn không nói thẳng kết quả. Man di vô lễ, không đợi nơi thành nhã. Ngươi cái hải tử, tin hay không ra ra trực tiếp một gậy đập chết ngươi. A Đồ Nô không hoàn toàn nghe hiểu lời nói ý tứ, lại khẳng định không phải cái gì tốt lời nói, trực tiếp cầm cây gậy vung bậy nói. Ngươi, ngươi. Tên kia thần tử bị hù dọa, lập tức giận chỉ A Đồ Nô, nhưng A Đồ Nô huyết khí bộc phát, sắc ý khóa chặt, tên này thần tử hoảng sợ bên ngoài, càng thêm phẫn nộ, hắn không dám nhìn thẳng A Đồ Nô, hướng Long Nghị Phương hướng nói, man di hạng người, vô lễ bệ hạ, không nhìn giáo hóa, mời bệ hạ chu diệt. Ngậm miệng. Cơ Huyền Nguyệt nhẫn nhịn khẩn trương cùng chờ mong, trực tiếp nổi giận nói, A Đồ Nô tướng quân chống cự địch nhân. Các ngươi tại chỗ này muốn để chống giết công thần, ra sao giáp tâm, người tới, đem hắn kéo xuống chém. Nói xong lời cuối cùng, đại điện tiếng long ngâm khí, kim hoa vô hạ. Cơ Huyền Nguyệt tắm rửa tại kim hoa bên trong, cao cao tại thượng, xuất trần phát tụ, chân long vần quanh, giống như trên 9 tầng trời nữ đế hạ xuống phàm trần. Chiêu này, trực tiếp chấn nhiếp ở đây quần thần. Bệ hạ, vi thần nguyện vọng a, vi thần biết sai rồi, vi thần chỉ là lời nói đổi lời nói, cầu bệ hạ tha mạng a. A Đồ Nô tướng quân. Âm thanh dần dần tiêu trừ, quần thần vẫn như cũ duy trì yên tĩnh. Bọn họ cũng đều biết hiện tại Cơ Huyền Nguyệt khí thế đang thịnh. Tại Diệp Bạch hỗ trợ bên dưới, dựa vào mở lại khoa cử, Cơ Huyền Nguyệt đã cầm một chút rất mạnh thế ra khai đao. Trong triều ít đi rất nhiều trọng lượng cấp nhân vật. Bọn họ cũng biết, dù cho phản đối cũng vô dụng, thậm chí khả năng sẽ bị liên lụy nhà mình, liền bọn họ mộ tổ đều cho sốc. Một chút cỡ trung tiểu thế gia xuất thân thần tử, càng là tại run lẩy bẩy. Bọn họ cũng biết, tên kia thần tử đích thật là lời nói đổi lời nói, hơn phân nửa là oan uổng. Nhưng bệ hạ hiển nhiên là muốn dùng đầu của hắn lôi kéo A Đồ Nô, vậy liền chết không an. Những này thần tử một nháy mắt liền lóe lên 800 cái tâm tư, A Đồ Nô nhưng căn bản không nghĩ như vậy nhiều, gặp không một người nói chuyện, cảm thấy giờ đến phiên chính mình, liền nhếch miệng cười nói, hoàng đế không cần lo lắng. Vương gia đã giết Huyền Hỏa Hoàng Triều cầu hoàng đế, hiện tại ngươi phái người đi tiếp thu Huyền Hỏa Hoàng Triều, luyện hóa khí vận là được rồi. Chuyện này là thật. Ngắn ngủi im lặng về sau, Cơ Huyền Nguyệt, quần thần, cơ hồ là cùng nhau mở miệng hỏi ra bốn chữ này. Hỏi ra về sau, đại gia lại cảm thấy vô cùng dư thừa, loại này đại sự lại không cách nào lừa gạt, sao lại nói lung tung. Trong lúc nhất thời, quần thần cùng Cơ Huyền Nguyệt đều vô cùng kích động. Cơ Huyền Nguyệt càng là từ đài bệ bên trên chạy xuống, liền đứng tại A Đồ Nô trước mặt, ngửa đầu nói, cái này, tất cả những thứ này đều là ngươi tận mắt nhìn thấy, hay là vương gia để như lời ngươi nói? Nàng âm thanh vẫn còn tại run nhẹ nhẹ. Nàng còn cần một cái xác nhận, chủ yếu là nàng đối man tộc não cùng chỉ số IQ không dám hoàn toàn tân nhân, sợ hại A Đồ Nô tại thuận miệng nói lung tung. Quân thần cũng đều khẩn trương lại mong đợi nhìn xem A Đồ Nô. A Đồ Nô hừ một tiếng nói, đương nhiên là vương gia để ta nói như vậy, vương gia nói để hoàng đế nắm chặt phái ra luyện khí sĩ. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Cơ Huyền Nguyệt kích động nước mắt đều muốn chảy ra, lại mạnh mẽ nhịn xuống nói, trước cái này liền để luyện khí sĩ vào huyền hỏa. Toàn bộ Ti Thiên giám toàn bộ đều đi. Nhanh, nhanh đi truyền chỉ. Rất nhanh. Mấy tên tiểu thái giám liền vội vàng đi Ti Thiên giám truyền chỉ. Quần thần nghe đến là vương gia lời nói, cũng đều triệt để yên lòng, chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, mấy tháng này khẩn trương cùng trọng áp đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Chúng thần chúc mừng bệ hạ. Bọn họ nhộn nhịp hưng phấn hướng Cơ Huyền Nguyệt không mình hành lễ. Cùng chúc, cùng chúc. Cơ Huyền Nguyệt hưng phấn nói xong, cảm ơn bệ hạ. Càng có thần tử không để ý thể thống, trực tiếp hướng Cơ Huyền Nguyệt đại lễ hành lễ. Những này triều thần, phần lớn đến từ một chút bên trong tiểu thế gia. Bọn họ cũng sớm đã bị Cơ Huyền Nguyệt lôi kéo, nguyện ý cũng chỉ có thể đứng tại Cơ Huyền Nguyệt một bên. Đại võ hoàng triều càng mạnh, khí vận gia trì phía dưới, đối với bọn họ gia tộc chỗ tốt càng nhiều. Hiện tại cái này đại hảo sự, không thua gì nguyên sóc tế thiên. Đã như vậy, đại lễ quỷ lệ lại có cái gì không thể. Tốt, tốt, ái khanh bọn họ mau mau xin đứng lên. Cơ Huyền Nguyệt một bên hưng phấn nói xong, một bên đi đến long ỷ bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. Quần thần quay người, lại một lần nữa hướng Cơ Huyền Nguyệt không người hành lễ. Nàng ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt vượt qua quần thần, nhìn thấy nhà mình tổ miếu, nhìn thấy tế tự tổ tiên, càng nhìn thấy đại võ vô biên cương vực. Nàng nhịn không được kích động cùng hưng phấn nói, chấp cuối cùng siêu việt tiên tổ Cơ Huyền hoàng đế, vừa xa. Nàng âm thanh nhịn không được xuất hiện nghẹn ngào. Quần thần đều không để ý, tiếp tục hành lễ, chúc mừng bệ hạ. Nghĩ tới những thứ này ngày vất vả cùng trọng áp, thật nhiều thần tử âm thanh đều nghẹn ngào. Chương 135, gặp Thiên Xu hoàng triều. Tối nay liền giết vào hoàng cung. Thiên Xu hoàng triều bên cạnh, ánh sáng lưu chuyển bên trong, Diệp Bạch hiện thân không trung. Huyền Hỏa hoàng triều bên kia, sự tình khẳng định liên tục không ngừng, tiếp xuống nhiều năm, đoán chừng đều có vô số đại sự. Dù sao, đại võ giống như rắn nuốt voi đồng dạng ăn hết huyền hỏa, muốn tiêu hóa hấp thu, chỗ nào là sự tình đơn giản như vậy. Bất quá, hắn đã vỡ vụn nhanh nhẹn Huyền Hỏa Hoàng Triều quốc vận, phục quốc lại không khả năng. Còn sót lại biệt vận, để lại cho bệ hạ điều động đến tiếp sau nhân mã liền có thể, không cần hắn hao tâm tổn trí. Cho nên, khi biết mặt khác hai cái đối địch hoàng triều thông tin, từ Huyền Hỏa Hoàng Triều bên kia được đến bản đồ về sau, Diệp Bạch liền trực tiếp giáng lâm nơi đây. Biên cảnh thành trì đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tướng lĩnh cùng binh sĩ gần như đồng thời phát hiện Diệp Bạch. Người đến người nào? Phía dưới kêu to đồng thời, binh sĩ thần tốc kết trận, tính toán phòng ngự. Diệp Bạch không để ý đến, trực tiếp một trường rơi xuống. Đầu tiên là vô thanh vô tức, tiếp lấy vô biên bụi đất. Thiên Xu Hoàng Triều tính toán tiến công Đại Võ Lô Cốt đầu cầu, cứ như vậy bị Diệp Bạch một trường lao sạch. Chờ bụi đất phóng lên tận trời thời điểm, Diệp Bạch đã căn cứ địa đồ, phá vỡ hư không, đi thẳng tới Thiên Xu Hoàng Triều kinh thành phía trên. Người đến người nào? Kèm theo kêu to, bên cạnh Diệp Bạch, thế giới bỗng nhiên biến ảo, tựa như tiến vào ngũ thải lưu ly thế giới, chính là hắn nhục thân cũng biến thành ngũ thải lưu ly, có thể đụng một cái chính là nát. Lưu ly chết xạ tia sáng, lưu ly thế giới bên ngoài, xuất hiện năm tên nhất phẩm võ thần, từ năm cái phương hướng xuống lại hắn. Các hạ người nào, vì sao sông Thiên Xu Hoàng Thành? Một tên võ thần chắp tay nói. Còn lại bốn tên võ thần cũng đều duy trì trầm mặc. Diệp Bạch ham thân lưu ly thế giới bên trong, lại bốn bề yên tĩnh, hiển nhiên không sợ, hiển nhiên cũng là nhất phẩm võ thần. Bọn họ kiêng kỵ Diệp Bạch, cũng không muốn tại hoàng thành khai chiến. Diệp Bạch ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, bản vương hướng Thiên Xu Hoàng Triều đòi cái công đạo. Năm tên võ thần hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phát sinh cái gì, dám hỏi các hạ, đòi hỏi cái gì công đạo. Diệp Bạch nói, ta đại võ cùng Thiên Xu nước giếng không phạm nước sông, Thiên Xu vì sao phạm ta đại võ? Bên trên một cái phạm ta đại võ Huyền Hỏa Hoàng Triều, đã hủy diệt. Năm tên võ thần toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Huyền Hỏa Hoàng Triều thực lực không thể so Thiên Xu yếu. Lại Huyền Hỏa còn có một tên nhất phẩm nho thánh. Tại Huyền Hỏa Hoàng Triều cương vực, bọn họ đều không phải nhất phẩm nho thánh đối thủ. Kết quả, Huyền Hỏa Hoàng Triều hủy diệt. Loại này đại sự, hơi tra xét một cái liền biết thật giả, bọn họ cảm thấy Diệp Bạch không đến mức nói dối, hít sâu một tên võ thần nói, vị nhân huynh này, trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm, chiều ta chính là bị Huyền Hỏa lừa bịp, không bằng nhân huynh đợi chút hai ngày, chúng ta nhất định cho nhân huynh một cái công đạo. Diệp Bạch mặt không hề cảm xúc, ánh mắt đảo qua, tiếp lấy trên thân khí thế bộc phát, sát phạt thôi động. Nháy mắt, năm người cùng nhau trở mặt, cùng nhau kinh hô, nửa bước chí thánh. Nửa bước chí thánh, đã chạm đến chí thánh lĩnh vực, bọn họ năm cái cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Nhân huynh an tâm chớ đợi. Vừa bắt đầu võ thần đội bằng nói, chúng ta bây giờ liền đi tìm hoàng chủ, lập tức cho nhân huynh một cái công đạo, nhân huynh nhìn dạng này có được hay không? Nói xong, năm người cùng nhau vận công hủy bỏ trận pháp, lưu ly thế giới tiêu vong. Nhất phẩm võ thần, dựa vào trận pháp này gia trì, bọn họ đối kháng đứng lên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, có thể chạm đến chí thánh người. Cái này trận pháp căn bản vô dụng, đã như vậy, đương nhiên là không chọc giận Diệp Bạch làm đầu. Bọn họ cũng đều hướng Diệp Bạch mỉm cười chắp tay. Diệp Bạch khẽ gật đầu. Cảm ơn nhân huynh thông cảm. Năm người một đạo chắp tay. Thiên Xu Hoàng Triều, hoàng cung. Nam tiên nhất phẩm võ thần một đạo xuất hiện. Hoàng chủ Cảnh Linh nhịn không được đứng dậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, các ngươi đây là? Cái này năm cái nhất phẩm đều là Thiên Xu Hoàng Triều hoàng thất huyết mạch, đều là luyện võ vương gia, phụ trách thủ hộ kinh thành hoàng thất, thủ hộ tôn thất xã tắc. Một cái người đến tình huống không nhỏ, hoàng chủ cũng thường xuyên cùng chính mình những này tộc minh tộc thúc nói chuyện uống trà đánh cờ loại hình. Nhưng năm người một đạo xuất hiện, hiển nhiên sự tình không nhỏ. Vậy hạ vì sao muốn tiến công đại võ? Một tên võ thần trực tiếp lạnh lùng nói, vì sao không báo cho chúng ta? Cảnh Linh sửng sốt một chút nói, Huyền Hỏa Hoàng Triều mời chấm cùng nhau chia cắt đại võ, sau đó đem đại võ ba châu chi địa để cùng ta triều. Kể từ đó, triều ta thực lực tăng cường. Lại nói, bất quá chỉ là 10 cái đạo châu hoàng triều, lại nửa năm trước hay là nhỏ tiểu vương triều, loại này việc nhỏ. Ta việc nhỏ mẹ nó. Một tên võ thần trực tiếp phẫn nộ quát, đồ hỗn trướng, ngươi cũng không nghĩ một chút, một cái đại võ hoàng triều, Huyền Hỏa vì sao muốn mời ta triều, đầu góc của ngươi đâu? Bị chó ăn rồi sao? Cảnh Linh ủy khuất nói lầm bầm, đại võ mạnh hơn lại như thế nào, bất quá một cái tân tấn hoàng triều, bản lĩnh ta thiên xu sao? Lại nói, hoàng thúc lúc nào quan tâm như vậy triều sự, ta thân là hoàng đế, công liên tiếp phạt một cái nhỏ tiểu vương triều quyết định cũng không thể làm sao. Con mẹ nó chứ. Tên này hoàng thúc võ thần phẫn nộ nói, nếu không phải ngươi còn hữu dụng, con mẹ nó chứ hiện tại liền giết chết ngươi. Ngươi đi ra trước xem một chút, đại võ võ thần bây giờ liền tại thiên xu trong hoàng thành, ngươi hôm nay nếu là không cho ra một cái công đạo, hắn tối nay liền có thể giết vào hoàng cung, chúng ta năm người cũng không ngăn nổi. Cũng sẽ không ngăn, có thể dùng mạng chó của ngươi bảo vệ triều ta, ngươi liền cảm ơn liệt tổ liệt tông đi. Năm tên võ thần đều phẫn nộ với bất đắc dĩ nhìn xem Cảnh Linh. Như thế nào như vậy? Cảnh Linh trực tiếp sủi lơ tại trên long ỷ, ánh mắt đảo qua năm người, hoàng thúc, tộc huynh, các ngươi đang gạt chớm, lừa gạt ta đúng hay không? Con mẹ hắn lừa ngươi. Hoàng thúc võ thần trực tiếp một bàn tay phiến tại Cảnh Linh trên mặt, đầu góc của ngươi đâu, mắt chó của ngươi đâu? Ta Thiên Xu hoàng triều không sớm thì muộn muốn vong tại trên tay của ngươi. Hoàng thúc, tộc huynh. Cảnh Linh che lấy chính mình gò má, ánh mắt đờ đẫn. Còn không truyền chỉ, hiện tại lập tức để tiền tuyến quân đội thu hồi đến. Sau đó nghĩ biện pháp cùng đại võ võ thần giao hảo, miễn đi nhân gia phẫn nộ. Lại một tên võ thần quát, các ngươi năm cái cũng là võ thần. Cảnh Linh bụng mặt gò má ủy khuất nói, huống chi còn tại triều ta hoàn thành, có quốc vận gia trì, còn không đánh lại một tên võ thần sao? Hoàng thúc võ thần tức giận run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, có thể hay không đánh qua còn cần ngươi nói. Đó là nửa bước chi thánh, chúng ta năm người cũng không là đối thủ. Hay là con mẹ nó ngươi nhìn chúng ta không vừa mắt, liền nghĩ muốn chúng ta đi chết. Hoàng thúc nói quá lời, chất nhi nào dám. Cảnh Linh cũng không che mặt, từ trên long ỷ đứng dậy cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên, âm thanh đều đang run rẩy. Hắn thân là hoàng chủ, không cách nào trường sinh, cảnh giới tam phẩm, không cao, nhưng cũng biết nửa bước chí thánh cường đại. Còn mẹ hắn không dám. Hoàng thúc võ thần lại cho Cảnh Linh cái hốt một bàn tay, còn không mau mau chuyển chỉ cầu tình, chờ lấy giống như huyền hỏa hoàng triều hủy diệt sao?
Cái gì?
Cảnh Linh ngẩng đầu, hoảng sợ nói, huyền hỏa hoàng triều hủy diệt, điều đó không có khả năng. Hắn cứng ngắc đứng chết chân tại chỗ, khó mà tin được, lại biết không thể không tin, loại này đại sự, hơi hỏi một chút liền biết thật giả, không cần thiết, cũng vô pháp nói dối. Chương 136, cắt đất nhận lỗi, vĩnh kết đồng minh. Cảnh Linh tại lại bị đánh một bàn tay về sau, cuối cùng tỉnh táo lại, đội vàng hướng mấy người nói, hoàng thúc thứ tội, cứ dựa theo hoàng thúc cùng mấy vị tộc huynh nói tới xử lý, chấm lập tức liền chuyển chỉ. Cái này còn tạm được. Hoàng thúc võ thần lại lạnh lùng nhìn lướt qua nói, nhanh một chút, ngươi làm sao hóa giải nhân gia hoán khí chúng ta không quản, nếu là ngươi không thể hóa giải, chúng ta liền biến thành người khác làm hoàng đế hóa giải, minh bạch không?
Minh bạch, minh bạch.
Cảnh Linh vội vàng ôm quyền nói, hoàng thúc, mấy vị tộc huynh đi thông thả. Năm người rời đi, hắn chỉ có thể cười khổ. Thiên Xu hoàng triều người mạnh nhất bất quá là nhất phẩm hậu kỳ, cùng nửa bước chí thánh có rất lớn khác nhau, nhân gia muốn giết đi vào, căn bản không ngăn nổi. Mấy vị võ thần ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn nếu là không thể hóa giải Diệp Bạch hoàng khí, mấy vị này liền sẽ lấy xuống đầu của hắn cho Diệp Bạch nhận lỗi. Năm tên võ thần tồn tại là vì thủ hộ Thiên Xu hoàng triều Giang Sơn xã tắc, cũng không phải là thủ hộ hắn cái này đế vương. Thiên Xu hoàng triều, kinh thành, nhà trọ. Diệp Bạch tại nhà trọ nghỉ ngơi, cũng tại tu luyện công pháp. Nơi đây hoàng triều quốc vận áp chế, hắn chỉ cần vận chuyển công pháp, thiên địa chi lực liền sẽ đấu đá mà đến. Diệp Bạch đỉnh lấy thiên địa chi lực tại tu luyện, tại hiểu được Thanh Huyền Chi Minh thư môn công pháp này. Nhưng rất khó. Cho tới bây giờ, hắn cũng không tìm tới một chút xíu nhập môn thời cơ. Hắn phía trước tu luyện nhất phẩm công pháp, đều là công pháp bên trong ẩn chứa chiến đấu sát phạt thủ đoạn, dựa vào chiến đấu sát phạt kinh nghiệm, hắn liền tính không thể thần tốc nhập môn, ít nhất có thể cảm ứng được một chút xíu thời cơ. Có thể môn này nhắm thẳng vào âm dương đại đạo, thuần túy công pháp, cần chính là đối thiên địa chi lực lĩnh ngộ. Hắn đi qua chiến đấu kinh lịch đối tu luyện công pháp vô dụng. Diệp Bạch cảm ứng được biến hóa, mở to mắt, điều ra chính mình bảng hệ thống, tính danh, Diệp Bạch tuổi tác 18 tu vi, nửa bước chí thánh, trung giai, công pháp, Trần Võ Bích Lạc Huyền Công, nhất phẩm thượng giai đại viên mãn Cửu Tiêu Lôi Kiếp bất diệt thể, nhất phẩm thượng giai phản pháp quy chân băng nguyên thánh công, nhất phẩm trung giai phản pháp quy chân thần long cửu biến, nhị phẩm hạ giai 9 tầng trấn ngục minh vương kim thân, tam phẩm thượng giai 9 tầng thiên. Huyền đấu thần pháp môn, tam phẩm thượng giai phản pháp quy chân huyền nguyên địa sát luyện thể công, tam phẩm trung giai phản pháp quy chân võ kỹ, băng minh phá thần trận, nhất phẩm hạ giai đại viên mãn thiên địa nhất đao trảm, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân hồn nguyên huyền minh băng phách trưởng, nhị phẩm thượng cấp phản pháp quy chân thiên địa huyền nguyên chỉ, nhị phẩm hạ giai phản pháp quy chân long thần liệt không trảo, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân long đang cửu thiên đạp thiên bộ, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân long khiếu bá vương thường, nhị phẩm thượng cấp phản pháp quy chân ý cảnh, nhất niệm bản thiên, chí thánh trung giai, phản pháp quy chân thân phận, quang võ vương, ngự loan vệ tổng quản phủ nhẹ bảng hệ thống, bên ngoài truyền đến âm thanh, đại nhân, triều ta hoàng chủ cho mời đại nhân gặp gỡ.
Biết.
Diệp Bạch mở miệng, hóa thành một đạo lưu quang thẳng vào hoàng cung. Hắn cũng không sợ có trá, nếu là có trá, hắn cũng có thể thuận lợi chạy trốn, đến lúc đó vừa vặn lấy hắn nửa bước chí thánh thực lực, điên cuồng nhằm vào Thiên Xu hoàng triều. Ngự thư phòng. Cảnh Ninh vừa vặn cảm ứng được quốc vận kịch liệt ba động, ngay sau đó đã nhìn thấy đột ngột xuất hiện Diệp Bạch. Không cần nghĩ, cũng biết người đến là ai, hắn lập tức chắp tay đồng thời vô ý thức liếc qua Diệp Bạch, lúc đầu nghĩ kỹ lời khách sáo lại kẹt tại bên miệng.
Người tới,
quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến hắn ghen tị ghen ghét, ghen tị đại võ nữ đế có thể được đến dạng này một vị cường giả chân tâm thủ hộ. Cảnh Ninh rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, trên mặt tươi cười nói, học sau tiến cuối Cảnh Ninh, gặp qua chí thánh tiền bối có thể đến ta Thiên Xu hoàng triều làm khách, chính là ta Thiên Xu hoàng triều thiên đại vinh hạnh, văn bối mạng muội, nhược tiền bối không ngại. Văn bối có thể hay không xin tiền bối trở thành triều ta thái thượng cung phụng trưởng lão? Văn bối biết, lấy tiền bối năng lực là khuất tài, chỉ cần tiền bối đáp ứng, không quản cái gì nhu cầu, chỉ cần triều ta có thể làm đến. Diệp Bạch không nói gì, nhàn nhạt nhìn xem Cảnh Ninh, Cảnh Ninh cười cười xấu hổ, không người đến cùng nói, kẻ học sau gặp một lần tiền bối dạng này cao nhân còn nhịn không được hâm mộ, mong rằng tiền bối chớ trách. Sau khi đứng dậy lại vội vàng nói, tiền bối mau mời ngồi. Diệp Bạch vẫn đứng tại chỗ bất động. Cảnh Ninh xoa xoa không tồn tại mồ hôi nói, tiền bối, phía trước tiến công đại võ, đích thật là triều ta không đúng. Nhưng triều ta cũng là bị huyền hỏa hoàng triều theo lừa bịp. Bất quá tiền bối yên tâm, chấm, ta đã truyền chỉ, triều ta quân đội lập tức rút quân, về sau sẽ không còn mạo phạm đại võ, triều ta khi cùng đại võ kết minh, vĩnh kết người cùng sở thích. Diệp Bạch lạnh lùng nói, Thiên Xu hoàng triều muốn đánh thì đánh, không nghĩ đánh liền không đánh, về sau chẳng phải là người người đều có thể giẫm ta đại võ một chân.
Sẽ không, làm sao lại thế?
Cảnh Linh lung túng cười nói, triều ta sai chính là sai, sẽ không công nhận, nhất định để tiền bối hài lòng. Nói xong liếc mắt ra hiệu. Rất nhanh, bọn thái giám nhấc lên dòng giã lục đại dương thả tới Diệp Bạch trước mặt mở ra, mỗi một cái trong dương đều tràn đầy chất đống vàng bạc châu báu. Chỉ là to bằng nắm đấm màu băng lam óng ánh đông châu, liền một mình chứa tràn đầy một cái dương. Một viên như vậy đông châu, liền giá trị liên thành. Cảnh Linh lần này đại xuất huyết, không muốn, khẩn trương lại mong đợi nhìn xem Diệp Bạch. Diệp Bạch chỉ là quét mắt châu báu, nhân tiện nói, Thiên Xu hoàng triều cắt đất ba châu, nếu không, chính là không nhìn triều ta chỉ có phụng bồi tới cùng.
Tiền bối.
Cảnh Linh kiếp sợ mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn hướng Diệp Bạch.
Ân.
Diệp Bạch ánh mắt lạnh lùng quét qua. giang giác giang giác, thiên địa đóng băng, không gian vỡ vụn. Mà lại, thân ở hoàng thành, hoàng cung hoàng chủ Cảnh Linh, thế mà không cảm ứng được quốc vận tồn tại. Thiên Xu hoàng triều quốc vận tối cường chi địa, quốc vận trói buộc sâu nhất người, cùng quốc vận thoát ly, tựa như quốc vận từ bỏ hắn. Cảnh Linh lập tức trong lòng đại loạn, sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là nửa bước chí thánh thực lực sao? Bên ngoài, không biết bao nhiêu hoàng thành thủ hộ, nhộn nhịp xuất hiện trên bầu trời ngự thư phòng. Phương nào tặc tử? Một lão giả thấy được Diệp Bạch, tay cầm quả trượng, nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Bạch không nói gì, chỉ là liếc qua. Không gian vỡ vụn nháy mắt bao trùm lão giả đều không có kịp phản ứng, liền theo không gian, một đạo vỡ vụn. Đường đường nhị phẩm cường giả, liền ý cảnh đều không thể phóng thích, cứ như vậy mất rồi. Ta. Cảnh Linh nhịn không được run rẩy, nhưng vẫn là nói, tiền bối, ta muốn cùng quần thần bàn bạc. Còn bàn bạc mẹ nó. Hoàng thúc võ thần xuất hiện, một bàn tay trùng điệp phiến tại Cảnh Linh trên nó, trực tiếp đem Cảnh Linh đập ngã trên mặt đất, hướng Diệp Bạch chắp tay nói, huynh đài điều kiện, chiều ta toàn bộ đáp ứng, bất quá, cũng hy vọng huynh đài có thể thỏa mãn chiều ta một cái điều kiện. Nói. Diệp Bạch thản nhiên nói, chiều ta cùng đại võ kết minh. Tên này võ thần nói, sinh tử cùng nghỉ. Có thể. Diệp Bạch trực tiếp gật đầu đáp ứng. Chương 137. Nửa bước chí thánh uy áp. Lui binh đàm phán hòa bình. Theo nơi đây phong cấm thả ra, Diệp Bạch phẩy tay áo một cái, trực tiếp cuốn đi bảo dương bảo vật, biến mất không còn tăm tích. Cảnh Linh từ dưới đất bò dậy, xoa chính mình cái hốt nói, hoàng thúc, để chiều ta cắt đất nhận lỗi, vậy làm sao có thể đáp ứng, cái này tại chiều ta ngàn năm không có. Tên này võ thần trực tiếp nổi giận nói, còn dám giả mồm. Còn không phải ngươi tự chủ trương. Dùng đầu góc của ngươi suy nghĩ một chút. Vì sao Huyền Hỏa muốn đối phó một cái chỉ là 10 đạo châu chi địa hoàng triều, còn muốn 12 đại hoàng triều xuất thủ? Ta biết sai rồi. Cảnh Linh ủy quất nói. Thiên Xu hoàng triều 5 vị nhất phẩm võ thần đều xuất từ hoàng thất, đều là trưởng bối của hắn, gian dạy là thường sự tình. Vừa rồi chịu một bàn tay, hiển nhiên cũng là vì để Diệp Bạch hài lòng, lại nói, trưởng bối nhẹ nhàng gõ một cái văn bối, cho nên Cảnh Linh cũng không có để ở trong lòng. Tên này võ thần ngược lại nói ra, vị huynh đài này lai lịch cha rõ ràng, tên là Diệp Bạch, tuổi chưa qua nhược quán, thời gian nửa năm liền từ ngũ phẩm đến nửa bước chí thánh, ngươi suy nghĩ một chút hắn tương lai. Nói đến phần sau, tên này võ thần cũng là đầy mặt bất khả tư nghị cùng vô tận thất thở. Cảnh Linh lần thứ hai bị khiếp sợ, bất quá nhược quán. Nửa năm vòng ngũ phẩm đến nửa bước chí thánh. Đây là người, không đúng, đây là sinh linh có thể làm đến sao? Như vậy xem ra, Diệp Bạch sau này có thể trở thành chân chính chí thánh cường giả. Mà Tam Châu chi địa có thể đổi lấy cùng chí thánh cường giả đồng minh, Thiên Xu hoàng triều một điểm không lỗ, ngược lại kiếm lớn a. Hôm sau, đại triều. Cảnh Linh tiếp thu quần thần triều bái về sau, thái giám ra khỏi hàng, cao giọng tuyên bố từ đại võ rút quân, cắt đất cùng kết minh ý chỉ. Ngắn ngủi im lặng về sau, quần thần nháy mắt nổ. Vô sỉ, hoang đường, hoang đường. Chủ ý này quân ta phương không nhận, ai cũng đừng nghĩ chúng ta từ Ba Châu rút đi. Vậy hạ nếu không thu hồi ý chỉ, chúng ta bây giờ liền tiến về Ba Châu, lấy Ba Châu binh lực cùng đại võ tử chiến, để triều ta tiên tổ biết, triều ta không thiếu cảm tử hạng người. Lao tới Ba Châu, tử chiến đến cùng, hủy diệt đại võ. Lao tới Ba Châu, tử chiến đến cùng, hủy diệt đại võ. Dạng này kêu là một đám võ tướng. Văn thần cũng đều phẫn nộ gọi bậy, bệ hạ, thiên hạ là tổ tông thiên hạ, là thiên hạ bách tính thiên hạ, ngươi có tư cách gì đem Ba Châu nhường cho hắn người? Chúng ta muốn kiện tế tiên tổ, tế bái thái miếu, bệ hạ ý chỉ, chúng ta không theo. Quân thần còn tại kêu la, đột nhiên, kim hoa lấp lánh, kim quang rơi xuống đất, chính là năm tên nhất phẩm võ thần. Mời chư vị vương gia làm chủ. Bệ hạ muốn bán nước, chư vị vương gia. Đây là chúng ta quyết định. Một tên võ thần ánh mắt đảo qua quần thần nói, từ hôm nay trở đi, đại võ cùng Thiên Xu chính là đồng minh tốt. Bản vương không hy vọng được nghe lại lời tương tự. Quần thần toàn bộ khiếp sợ, một tên quan viên mặt đỏ tới mang tai nói, ngươi là võ thần lại như thế nào, thiên hạ này là liệt tổ liệt tông thiên hạ, ngươi dựa vào cái gì bán nước? Tên này võ thần ánh mắt đảo qua, gọi hàng thần tử tại chỗ tử vong. Quần thần dọa lùi lại, cũng đều không dám nói thêm nữa. Việc này dừng ở đây. Vậy hạ mau chóng viết chỉ, để sứ giả vào đại võ, trao đổi đồng minh sự tình. Cảnh Linh đứng lên nói, hoàng thúc yên tâm, chấm lập tức thi hành. Đại võ. Diệp Bạch tốc độ bây giờ hoàn toàn chính là trên thực tế truy tinh cả nguyện. Nhưng vượt ngang mười mấy cái đạo châu, hay là hoa hắn vài ngày thời gian. Kim hoa lấp lánh bên trong, hắn trực tiếp hạ xuống của ngự thư phòng. Quốc vận trói buộc phía dưới, Cơ Uyển Nguyệt lập tức biết Diệp Bạch trở về. Nàng cũng không nói hoài tới chính mình đế vương điện nghi, một bên từ bản đọc sách phía sau đi ra, một bên vội vàng để hoàng đại cầu cho mời Diệp Bạch. Vậy hạ. Diệp Bạch chắp tay, cũng nhìn thấy Cơ Uyển Nguyệt hiện trạng. Tóc nàng tán loạn, tinh thần mệt mỏi. Bất quá tại nhìn đến Diệp Bạch nháy mắt, trong con ngươi nháy mắt liền có ánh sáng tiếng hò reo khen ngợi. Cái này hào quang nháy mắt chạy qua toàn thân, liền trên thân thể vải đều rất giống trong nháy mắt tiêu trừ không ít. Quá tốt rồi. Nàng nhịn không được tiến lên, con mắt đỏ ngầu nói, quan võ vương có thể trở về, thật sự là quá tốt. Chân tình bộc lộ, nhịn không được xoa xoa khóe mắt kém chút chảy ra nước mắt. Bệ hạ yên tâm. Diệp Bạch cười nói, thiên hạ này có thể đối phó chúng ta, hẳn là không có mấy cái. Cơ Uyển Nguyệt cười theo, chấm liền biết quan võ vương sẽ chỉ thành công, sẽ không thất bại, chỉ là bệ hạ có chuyện nói thẳng là được. Diệp Bạch nói. Cơ Uyển Nguyệt hít sâu một cái nói, ta đại võ có thể có hôm nay, tất cả đều là quang võ vương công lao. Trước mắt Huyền Hỏa hoàng triều bị hủy diệt, nhưng còn lại hai đại hoàng triều vẫn như cũ đối ta đại võ nhìn chằm chằm. Nàng dừng lại một chút, nói theo, chấm biết ái khanh xa tới trở về, có lẽ thật tốt nghỉ ngơi, chỉ là ngươi cũng biết triều ta tình hình, đột nhiên trở giàu
nội tình không đủ, trước mắt có thể đối phó hoàng triều, vẫn như cũ chỉ thích Khanh một người. Bệ hạ không cần lo lắng. Diệp Bạch cười nói đến, Thiên Thu hoàng triều lập tức liền sẽ lui binh.
Thật.
Cơ Huyền Nguyệt tiến lên, nhìn không được bắt lấy Diệp Bạch cổ tay, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, ngươi đã đi qua Thiên Thu hoàng triều. Diệp Bạch mỉm cười gật đầu. Gò má nàng nhịn không được đỏ lên, buông tay ra cổ tay, hướng hoàng đại cầu nói, đại bạn, nhanh, triệu tập quần thần vào cung, thông báo cho bọn hắn cái tin tức tốt này.
Tuân chỉ.
Hoàng đại cầu đồng dạng hưng phấn thi lễ một cái, phân phó tiểu thái giám khắp nơi chuyển chỉ. Cơ Huyền Nguyệt thở phào một hơi. Đại võ trên dưới, thần tử số lượng xa xa không đủ, lại thêm biên cảnh chiến tranh bất lợi, mỗi một danh thần đều tại vượt phụ tải công tác. Công tác về số lượng vượt phụ tải, trên tâm lý đồng dạng vượt phụ tải. Cơ Huyền Nguyệt bản nhân hệ bại tiểu thụy, bởi vì nàng cũng tại vượt phụ tải. Nàng đều cảm thấy mình tùy thời đều sẽ sụp đổ mất, huống chi dưới trướng thần tử. Hiện tại đem cái tin tức tốt này báo cho quần thần trên tâm lý vượt phụ tải có thể lập tức tiêu giảm, cũng không cần lo lắng sụp đổ mất. Nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn triệt triệt để sủi lơ tại trên long ỷ áp lực lâu dài, trong chốc nhoáng này cuối cùng có thể buông xuống. Đương nhiên, nàng không có làm như vậy, mà là nâng lên tinh thần, vừa cười vừa nói, như vậy đến nay, liền chỉ còn lại Đấu Uyên hoàng triều, chờ ta hướng triệt để hòa thuận vui vẻ hợp Huyền Hỏa hoàng triều quốc vận về sau, Đấu Uyên hoàng triều chỉ cần vẫn còn tại triều ta cảnh nội tác chiến, triều ta chính là dựa vào quốc vận trấn áp, cũng có thể chiến thắng bọn họ. Nàng cầm chính mình thanh tú, nho nhỏ nắm đấm, cắn răng nghiến lợi đồng thời lại hăng hái. Không cần lâu như vậy. Diệp Bạch cười nói, Thiên Thu hoàng triều tại lui binh bên ngoài, còn nguyện ý cắt nhường triều ta ba đạo châu chi địa, cùng triều ta kết thành đồng minh, tin tức này lập tức liền sẽ truyền đi, như đến lúc đó Đấu Uyên hoàng triều vẫn như cũ không lui, hoặc là ta chạy một chuyến, hoặc là để Thiên Thu hoàng triều giúp đỡ giải quyết, đều là việc nhỏ.
Việc nhỏ.
Cơ Huyền Nguyệt trong lúc nhất thời cả người đã tê dần, đờ đẫn nhìn xem Diệp Bạch. Một hồi lâu, nàng mới nhịn không được nói, Thiên Thu hoàng triều vì sao nguyện ý cho ba cái đạo châu? Phải biết, ba cái đạo châu đủ để lập quốc thành lập vương triều a. Đại võ hay là vương triều thời điểm, chỉ có ngần ấy địa bàn. Hỏi ra, nàng liền phát hiện chính mình hỏi nói nhảm, đương nhiên là bởi vì Diệp Bạch. Chương 138. Thu Phong Võ Vương, Thế Kiện Thiên Điệu Tiên Tổ.
A,
bệ hạ nửa đêm tương triều, không biết chuyện gì. Một tên đại thần ngáp một cái nói, mấy tên đại thần đều bị truyền nhiễm, đều đi theo ngáp một cái về sau, một tên thần tử nói, nửa đêm tương triều, tất nhiên không phải việc nhỏ, bất quá xem hoàng thành bùng lòng, hẳn là chuyện tốt. Chẳng lẽ, triều ta thế mà đánh lùi là người tiến công? Lời này đám đại thần chính mình cũng không thể nào tin được. Có lẽ cùng Quang Võ Vương có quan hệ, Quang Võ Vương rời đi đã lâu, nên có thông tin truyền đến. Nơi đó liền rời đi đã lâu, rõ ràng mấy ngày mà thôi. Đối với chúng ta đến nói, sắp thực mấy ngày ngắn ngủi, nhưng Quang Võ Vương phía trước Nam Chinh Bắc Chiến, bên nào không phải mấy ngày giải quyết. Lần này a, hơn phân nửa cũng là Quang Võ Vương lại chiến thắng thế lực nào đó. Nhưng chúng ta hiện tại địch nhân đều là hoàng triều, hay là vạn năm thâm niên hoàng triều.
Tốt, yên tĩnh, lập tức liền biết.
Theo khoảng cách đại điện càng ngày càng gần, quần thân yên tĩnh lại, nhộn nhịp dùng sức vỗ vỗ chính mình gò má, bảo trì thanh tĩnh. Khoảng thời gian này, mỗi người đều mệt muốn chết muốn sống. Bên trong đại điện, kim hoa rơi vãi. Chúng thần bái kiến bệ hạ, tham kiến Quang Võ Vương. Quần thần ngay lập tức đã nhìn thấy Diệp Bạch. Bọn họ lại tại trên đường nói chuyện không sai biệt lắm, biết hơn phân nửa là chuyện tốt. Mà Diệp Bạch mỗi lần trở về đều sẽ mang đến tin tức vô cùng tốt. Trong lúc nhất thời, quần thần âm thanh đều đi theo sục sôi kích động lên. Hiện tại đại võ triều đình bị thanh tẩy qua một lần, những người còn lại đều là Cơ Huyền Nguyệt dòng chính. Trước đây phản đối Diệp Bạch những cái kia thế gia triều thần đều bị khám nhà diệt tộc, gia sản toàn bộ xung nhập quốc khố.
Bình thân.
Cơ Huyền Nguyệt mang theo cười, ánh mắt đảo qua quần thần nói, để chư vị ái khanh trước đến, là có cái tin tức tốt muốn báo cho chư khanh. Quần thần nhộn nhịp chờ mong lại kích động nhìn Cơ Huyền Nguyệt, nhìn Diệp Bạch. Thiên Thu hoàng triều lập tức lui binh, lại không phạm ta. Nàng cười nói đến. Quần thần lập tức ngạc nhiên nhìn hướng Diệp Bạch, sau đó cùng nhau hướng Cơ Huyền Nguyệt không người, chúc mừng bệ hạ, Thiên Thu hoàng triều lui binh, triều ta sẽ không còn nỗi lo về sau. Bọn họ cùng Cơ Huyền Nguyệt nghĩ một dạng, chỉ cần luyện hóa dung hợp Huyền Hỏa hoàng triều quốc vận, còn lại Đấu Uyên hoàng triều muốn tại cảnh nội gây rối, chính là tự tìm cái chết. Cơ Huyền Nguyệt con mắt sáng lấp lánh nhìn hướng Diệp Bạch, chấm cùng chư khanh cùng vui, bất quá chấm không dám kể công, đây đều là Quang Võ Vương công lao. Triều thần nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Bạch, khó có thể tin. Nếu nói trong này có Quang Võ Vương công lao, cái kia rất bình thường. Đều là một người đối một cái hoàng triều. Cái này sao có thể? Huống chi, Diệp Bạch phía trước diện Huyền Hỏa phía sau liền không có động tĩnh, bọn họ còn tưởng rằng tỷ lệ lớn tại thụ thương tu dưỡng. Nhưng bây giờ, một mình hắn liền giải quyết Thiên Thu hoàng triều sự tình. Hoàng triều, lúc nào như thế dễ đối phó? Cơ Huyền Nguyệt tâm thanh hưng phấn, tiếp tục nói, không những như vậy, Thiên Thu hoàng triều sẽ cắt nhường triều ta Tam Châu chi địa, vinh kết người cùng sở thích. Quần thần trong lúc nhất thời toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, giống như thạch điêu. Bọn họ đều biết đạo hoàng hướng cùng vương triều khác nhau, cách biệt một trời. Đại võ mới tấn thăng hoàng triều không bao lâu, bây giờ chân thực chiến lực khó khăn lắm đủ đến hoàng triều tiêu chuẩn. Thiên Thu hoàng triều nhưng là uy tín lâu năm cường đại hoàng triều, thế mà cho đại võ cắt đất cầu hòa. Bọn họ não đều chuyển bất quá đến rồi, cảm giác chính mình không quen biết cái này thế giới. Bọn họ cũng minh bạch, tất cả những thứ này chỉ có thể là Diệp Bạch công lao. Phía trước nói Thiên Thu hoàng triều lui binh, bọn họ còn cảm thấy khả năng có đại quân công lao. Có thể để Thiên Thu hoàng triều cắt đất, vậy cũng chỉ có thể là Diệp Bạch một người công lao, bởi vì đại võ bây giờ còn chưa dung hợp Huyền Hỏa quốc vận, bây giờ toàn bộ đại quân nện đến Thiên Thu hoàng triều đại địa bên trên, liền cái vang đều nghe không được. Chúc mừng bệ hạ, cảm ơn Quang Võ Vương.
quần thần vẫn như cũ mang theo khó có thể tin cùng vô cùng kích động, chờ tâm tình rất phức tạp, máy móc hành lễ. Cơ Huyền Nguyệt nụ cười trên mặt càng ngày càng long lanh, ánh mắt đảo qua, quần thần từng cái cũng đều dần dần tiếp thu hiện thực, hương phấn lên, nàng đi theo cất cao giọng nói, chuyển chỉ. Sát Phong Diệp Bạch là nhất tự Tịnh Tiên Vương, Võ Vương, cùng quốc đồng tu. Khắc, Võ Vương chí cao vô thượng, như đại võ hoàng chủ xuất hiện hôn quân, vô vọng có thể thay đổi quốc phúc, phế bỏ hoàng chủ, càng lập tân quân. Nói xong, không đợi triều thần kịp phản ứng, Cơ Huyền Nguyệt đứng dậy, hai tay nâng quốc tỷ, thôi động quốc vận, câu thông thiên địa, cất cao giọng nói, mời thiên địa tổ tông tổng giám. Quốc tỷ bên trên nở rộ ngũ thải quang hoa, trao đổi thiên địa. Đại điện phía trên xuất hiện vô biên không trung. Trên không trung, thất thải quang hoa rơi vãi, rơi xuống quốc tỷ bên trên, rơi xuống trên thân Diệp Bạch. Đón lấy, trên không xuất hiện các loại huyễn tượng, chính là các loại thiên địa thủy thú. Những này điểm lành lóe lên liền biến mất, theo thất thải quang hoa một đạo biến mất, đại điện lại xuất hiện nóc nhà. Nhưng tất cả triều thần đều hiểu, vừa rồi quốc vận trao đổi thiên địa cũng công nhận Cơ Huyền Nguyệt lợi thể. Giờ khắc này, Diệp Bạch thân phận địa vị đã tại hoàng chủ bên trên. Hắn muốn bóc ra hoàng chủ cùng quốc vận kết nối, chính là chuyện một câu nói. Chúng thần bái kiến Võ Vương điện hạ. Quân thần nhộn nhịp triều bái. Diệp Bạch cười cười đưa tay, bình thân. Lực vô hình, nâng mỗi người nhịn không được đứng lên. Cơ Huyền Nguyệt đột nhiên tới đây một lần, hắn cũng không có nghĩ đến. Bất quá, hắn đối quyền thế không có hứng thú, chỉ nghĩ muốn mạnh lên. Liên một cái giám sát tác dụng, hắn nghĩ giám sát liền giám sát, không muốn quản cũng có thể tùy thời không quản, hắn cũng liền tiếp thu. Vậy hạ, có thần tử bước ra khỏi hắn nói, Võ Vương điện hạ cùng Minh Nguyệt công chúa sớm có hôn ước, bây giờ điện hạ trở về, vừa vặn có thể mau chóng thành hôn, mời bệ hạ hạ chỉ. Quân thân nhộn nhịp đứng dậy, mời bệ hạ hạ chỉ. Diệp Bạch thân phận địa vị đã chịu thiên địa tán thành, bọn họ lại nghĩ phản đối cũng vô ích. Đã như vậy, thân là đại võ thần tử, đương nhiên phải nhanh một chút đem Diệp Bạch cột vào đại võ bộ này trên xe ngựa. Mà cùng hoàng thất công chúa kết hôn, đương nhiên là tốt nhất, thậm chí cũng là biện pháp duy nhất. Cơ Huyền Nguyệt nháy mắt liền hiểu quần thần ý tứ, nàng cũng biết nên thành hôn, có thể trong lòng nàng đống nhiên vắng vẻ, thương tâm không muốn, nhẫn nhịn cảm xúc nói thẳng, việc này cho phía sau bàn lại. Quần thần nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Bạch, muốn để Diệp Bạch mời chỉ, như vậy hoàng đế tất nhiên không thể cự tuyệt, cũng không dám thúc giục. Cơ Huyền Nguyệt cũng sợ hắn thật mời chỉ, nói theo, Trư Khanh lập tức nghiên cứu địa hình, xác nhận tốt Thiên Xu hoàng triều nên cắt nhường đạo châu. Chờ Huyền Hỏa hoàng triều cùng Thiên Xu hoàng triều cắt nhường ba châu khí vận toàn bộ luyện hóa về sau, chấm muốn tế kiện tiên tổ. Chấm tuy là nữ tử, nhưng không thể so lịch đại tiên tổ kém. Chấm chính là đại võ trung hưng tổ. Nàng đứng dậy, tắm rửa kim hoa, trong cơ thể có tiếng long ngâm. Chúng thần tuân chỉ. Quân thần nhộn nhịp không mình hành lễ. Đại võ tử vương triều tấn thăng hoàng triều, vốn là nên tế kiện thiên địa thái miếu, cải nguyên chính sóc. Chỉ là đại võ tử trở thành hoàng triều một khắc kia trở đi, vẫn tại tan vỡ biên giới, một mực tại đối mặt cường đại uy hiếp, tùy thời đều muốn bể nát. Cũng bởi vì như vậy, hoàng đế cùng quần thần đều không có tế kiện thiên địa thái miếu, cải nguyên chính sóc tâm tư, sợ vừa mới tế kiện xong xuôi, sau một khắc đại võ sụp đổ. Hiện tại, đại võ hoàng triều triệt để vững chắc, đương nhiên muốn thiên hạ ăn mừng. Chương 139. Thiên địa lập thể. Nữ đế tiểu tâm tư. Hạ triều. Sáng sớm sương ngủ lạnh. Ngày xưa lúc này, kinh thành bách tính vẫn còn ngủ say. Hôm nay, toàn bộ kinh thành bách tính tất cả đứng lên, đều tại sao động, giải thích vừa rồi nhìn thấy kỳ cảnh. Bọn họ không biết đó là cái gì, nhưng thất thải hào quang bao phủ hoàng thành, vô số điểm lành bay lượn cửu thiên, hẳn là đại hảo sự. Đối bách tính đến nói, cái này liền đầy đủ. Diệp Bạch liếc nhìn nhiễu nương hưng phấn bách tính, cười cười, hóa thành một đạo lưu quang trở về vương phủ. Hắn tại viện tử hiện thân. Trong sân, vừa lúc đứng một người, hai người hai mắt nhìn nhau. Minh Nguyệt công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ Minh Nguyệt cái này mới tránh đi Diệp Bạch ánh mắt, cúi đầu nói ra, bản cung cùng vương gia vốn là có hôn ước, vương gia phía trước có thể là đáp ứng bản cung, trở về liền cùng bản cung thành hôn, đều lâu như vậy, bản cung liền ở chỗ này chờ ngươi, sợ ngươi chạy. Nàng âm thanh đú đoán bên ngoài, đỏ ửng đi theo chạy đến cái cổ. Một cái nữ hải tử nói lời này, luôn là thẹn thùng khó tránh khỏi. Diệp Bạch cười cười, hướng đi gian phòng. Nàng tức giận dậm chân, nhưng cũng không có thúc giục Diệp Bạch, chỉ là hai mắt nhìn nhau thời điểm, càng thêm u hoán, ủy khuất, ta thấy mà yêu. Hai người một đạo vào nhà. Diệp Bạch vừa mới ngồi xuống, Cơ Minh Nguyệt bỗng nhiên nghiêm mặt uốn gối, Cơ Minh Nguyệt bái kiến võ vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không cần phải khách khí, đứng lên ngồi. Diệp Bạch cười đưa tay, vô hình thần thông nâng lên Cơ Minh Nguyệt. Nàng cái này mới bước liên tục nhẹ nhàng, ngồi xuống ghế dựa. Một đôi linh động mắt to, vẫn như cũ mang theo ưu oán, thỉnh thoảng liền sẽ liếc Diệp Bạch một cái. Diệp Bạch cười cười, ngược lại là lơ đễnh. Cơ Minh Nguyệt là đại võ trưởng công chúa, cùng hưởng một bộ phận quốc vận. Lấy quốc vận phát thệ, bị thiên địa tán thành lời thề, chia sẻ quốc vận người, nháy mắt liền cũng biết, cũng đều sẽ bị cái này lời thề trói buộc. Đại võ hoàng thất, không quản người nào muốn đối Diệp Bạch bất lợi, không cần Diệp Bạch động thủ, thiên địa chi lực trực tiếp hạ xuống thiên phạt. Lời thề ra chỉ phía dưới, thân phận của hắn đều tại hoàng đế bên trên, lại càng không cần phải nói trưởng công chúa. Trong phủ cũng không có bao nhiêu người. Diệp Bạch nói, nếu là không có chuyện, Minh Nguyệt công chúa ở tại trong phủ chính là đa tạ vương gia. Cơ Minh Nguyệt đứng dậy, đôi mắt sáng cùng khỏe miệng đều hiện lên ra tiêu ý, là thật vui vẻ, nói xong liền muốn hành lễ. Không cần phải khách khí. Diệp Bạch cười vung vung tay, công chúa đi cho chính mình nhìn ở đâu. Ta muốn bắt đầu tu luyện. Nàng vừa lúc hành lễ đến một nửa, khỏe miệng tiêu ý mới vừa vặn tác động, lập tức ủy khuất tú và nói, bản cung cứ như vậy không vào được vương gia mắt sao, liền muốn đuổi bản cung đi. Đôi mắt sáng sương mù mông lung, nước mắt tùy thời đều muốn rơi xuống. Ngự thư phòng. Bận rộn cả ngày, Cơ Uyển Nguyệt tại trên long ỷ ngồi xuống, nắm chặt nắm đấm, dùng sức huy vũ một cái chính mình cánh tay, cuối cùng, chấm rốt cục là hoàng triều chi chủ. Chúc mừng bệ hạ. Hoàng đại cầu ở một bên mang theo khuôn mặt tươi cười, đồng dạng ngân hoan nói. Hai người duy trì trầm mặc, trên mặt đều mang nụ cười, thần thái nhẹ nhõm. Đi qua những ngày gần đây, mỗi một ngày đều so hôm nay bận rộn, nhưng mỗi một ngày mệt gần chết xuống, đại gia không biết ngày mai còn có hay không đại võ, cho nên mỗi lúc trời tối đều tâm tình nặng nề. Nào giống hiện tại, chỉ là suy nghĩ một chút liền tương lai có hy vọng. Cơ Uyển Nguyệt rất nhanh ngồi xuống, khôi phục hoàng đế điển nghi, bình tĩnh cười nói, có thể có võ vương, chính là triều ta may mắn. Vậy hạ. Hoàng đại cầu xấu hổ nhìn hướng Cơ Uyển Nguyệt. Ân. Nàng sửng sốt một chút, đại bạn có chuyện nói thẳng. Vậy hạ, ngài có phải hay không quên đi cái gì? Võ vương tất nhiên trở về, liền nên sớm ngày cùng Minh Nguyệt công chúa thành hôn, kể từ đó, võ vương mới chính thức là ta đại võ người, võ vương thọ nguyên vô tận, ta đại võ đời đời kiếp kiếp đều sẽ được lợi hôm nay. Cơ Uyển Nguyệt trong lúc nhất thời ngây người. Những đạo lý này, nàng làm sao không hiểu? Có thể là vì cái gì tâm lại mơ hồ đau đớn. Nàng điều chỉnh hô hấp, giả vờ như lạnh nhạt nói, võ vương đã nhất phẩm võ thần, sau này thậm chí khả năng vấn đỉnh chí thánh, mạnh như thế người, dù cho chấm là hoàng chủ cũng làm tôn kính, há có thể tự chủ trương. Như vậy đi, chấm ngày mai hỏi một chút võ vương, có nguyện ý không, đều nghe võ vương. Hoàng đại cầu nhìn xem Cơ Uyển Nguyệt, nhịn không được thở dài một tiếng. Đã có hôn ước, liền trực tiếp chắc chắn, đẩy tới. Võ vương không muốn, lại hủy bỏ liền tốt, đơn giản tổn thất một chút hoàng gia mặt mũi, để Minh Nguyệt công chúa thương tâm mà thôi. Cùng đại võ hoàng triều Giang Sơn xã tắc so ra, hoàng gia một chút xíu mặt mũi tính toán cái gì à? Đến mức Minh Nguyệt công chúa, bất quá là cái tôn thất mà thôi, Giang Sơn xã tắc trước mặt, hy sinh cũng liền hy sinh. Có thể hắn cũng biết, bệ hạ không phải không hiểu đạo lý này, chân chính không muốn đẩy tới ngược lại là bệ hạ. Đúng rồi, muội muội đâu? Cơ Uyển Nguyệt nói sang chuyện khác. Vừa lúc liền tại võ vương quý phủ, hoàng đại cầu lập tức nói, bệ hạ, như võ vương không muốn, như thế nào để công chúa ở tại quý phủ? Cơ Uyển Nguyệt sửng sốt một chút, giả vờ như nghe không hiểu, trực tiếp đứng dậy, khởi giá, chấm vừa vặn tìm võ vương có việc. Bệ hạ. Hoàng đại cầu nói, đã ngày muộn, bệ hạ há có thể? Ngươi còn muốn quản chấm hành trình hay sao? Chuẩn bị xe. Cơ Uyển Nguyệt nói thẳng. Hoàng đại cầu bất đắc dĩ, chỉ có thể không người nói, tuân chỉ. Võ vương phủ. Bệ hạ giá lâm. Tiểu thái giám thật dài ồn ào vừa vặn truyền đến hậu viện, Cơ Uyển Nguyệt đã hóa thành một ngọn gió xuất hiện ở viện tử. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Cơ Minh Nguyệt mới từ trong phòng đi ra, đang định đi ra nên đón đây. Người cô nàng này, làm sao có thể quấy rầy võ vương tu luyện? Cơ Uyển Nguyệt tiến lên một bước, cạo cạo Cơ Minh Nguyệt mũi ngọc tinh xảo. Cơ Minh Nguyệt nhíu lại cái mũi nói, tỷ tỷ nói cái gì lời nói? Ta vốn là nên ở tại nơi này a. Nàng nói đến phần sau, đỏ ửng lại nổi lên. Muội muội, ngươi phải biết võ vương đối ta đại võ tầm quan trọng. Cơ Uyển Nguyệt lôi kéo cổ tay nói, bất luận kẻ nào đều không cho quấy rầy, bao gồm chấm. Chúng ta là người một nhà, ở đâu ra quấy rầy? Cơ Minh Nguyệt thở phì phò nói, không được là không được. Cơ Uyển Nguyệt nói thẳng, còn không có thành hôn đâu, ở đâu ra người một nhà? Ngươi hay là công chúa, đây chính là ngươi giáo dục sao? Hiện tại liền về phụ công chúa, nếu không chọc phạt. Ta không. Cơ Minh Nguyệt hừ một tiếng, tại chỗ dậm chân. Ngươi muốn ta trói ngươi trở về sao? Cơ Uyển Nguyệt cả giận, lưu ở nơi đây, ném ta hoàng gia mặt mũi hay sao? Cơ Minh Nguyệt vẫn như cũ thở phì phò, ánh mắt linh động lại nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ, nàng nhìn thấy tỷ tỷ nói chuyện thời điểm, trong mắt tại khắp nơi loạn chuyển, sợ bị người khác phát hiện đồng dạng. Nơi này có thể phát hiện, chỉ có võ vương. Tỷ tỷ làm như vậy sợ võ vương phát hiện. Nàng sợ cái gì? Vì cái gì chột dạ? Cơ Minh Nguyệt bỗng nhiên cho ra một cái chính mình không nghĩ tin tưởng, lại càng nghĩ càng cảm thấy khả năng kết luận. Tỷ tỷ ngươi, nàng nhịn không được trong lòng kinh hoàng, liền muốn nói ra chính mình nhìn thấy khả năng đáp án. Vừa lúc này, Diệp Bạch đi ra. Cơ Uyển Nguyệt ánh mắt hung hăng nhìn lướt qua Cơ Minh Nguyệt, tiến lên một bước, cười ôm quyền, "Võ vương." "Vậy hạ." Diệp Bạch cũng cười ôm quyền nói, "Công chúa không nghĩ trở về liền ở lại à, dù sao cũng không phải không nhà." Chương 140. Đánh tới phục mới thôi. Động tiên chi chiến. "Cảm ơn Võ vương điện hạ." Cơ Minh Nguyệt hoạt bát tiến lên một bước, hướng Diệp Bạch đốn gối hành lễ, nhẹ nhàng long lanh, vẫn không quên đắc ý liếc nhìn Cơ Uyển Nguyệt. Hoàng đế tức giận nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp cho muội muội mình tới một bàn tay, "Chính mình đi chơi, chấm cùng Võ vương có chuyện quan trọng thương lượng." Cơ Minh Nguyệt lập tức thở phì phò, đều muốn cắn người. Nàng đều bao lớn, còn chơi. Tỷ tỷ cố ý nói nàng là bướng bỉnh nữ hài tử, làm người tức giận. Nhưng tỷ tỷ dù sao cũng là hoàng đế, có lẽ thật có chính sự đâu, nàng chỉ có thể ủy khuất ba ba rời đi. Hai người vào nhà ngồi xuống. Cơ Uyển Nguyệt nói, "Triều ta địch nhân chỉ còn lại đấu viên hoàng triều một cái, chờ dung hợp quốc vận, có thể bảo vệ cảnh nội bất bại, Võ vương thấy thế nào?" Diệp Bạch nói, "Thiên Xu hoàng triều coi như xong, chỉ còn lại một cái đấu viên hoàng triều, phải chết đập đến cùng, một mực đánh tới bọn họ nhận vua." "Vì cái gì?" Nàng lập tức đuổi theo hỏi. Nàng lời nói mới rồi kỳ thật biểu đạt chính mình ý tứ, có thể bảo vệ bất bại, ý tứ chính là không cách nào thủ thắng, dù sao, đấu viên hoàng triều là uy tín lâu năm hoàng triều. Đại võ tân sinh, chỉ có thể tại cảnh nội dựa vào quốc vận bất bại, đạo châu trải bước trình hợp, nhân tài bồi dưỡng đều cần thời gian. Diệp Bạch nói ra, chỉ cần chờ Thiên Xu ba đại đạo châu cùng với Huyền Hỏa 38 đạo châu luyện hóa khí vận, đại võ quốc vận dâng trào lên cao, đến lúc đó cường giả sẽ như ong vỡ tổ hiện ra tới. Hoàng triều quốc vận càng mạnh, đối quản lý bách tính tăng lên càng lớn, đến lúc đó một chút đạp không đi ra một bước kia người tu hành đều sẽ nên đón đột phá. Luyện hóa huyền hỏa tăng thêm thiên su tất cả đạo châu,
tăng thêm đại võ bản thân thập đại đạo châu, tổng cộng có 51 đạo châu. Như vậy quốc vận gia trì, không cần lo lắng không nhân tài, không có cường giả. Cơ Uyển Nguyệt thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch đạo lý này, nhưng nhân tài đứng lên muốn thời gian, quản hạt điều động nhân tài càng phải thời gian. Bất quá, tất nhiên Diệp Bạch đều nói như vậy, vậy liền làm như vậy là được. Nàng nói ra, quốc vận gia trì, triều ta có thể bảo đảm tiền tuyến bất bại, không cho đấu viên hoàng triều tiến vào triều ta cảnh nội dương oai, lần này chiến sự cũng không cần làm phiền võ vương, vừa lúc cũng rèn luyện triều ta quân đội. Chớ bên này đâu, còn có càng quan trọng hơn đại sự cần võ vương hỗ trợ, mong rằng võ vương tha thứ. Diệp Bạch nghi ngờ nhìn hướng Cơ Uyển Nguyệt. Nàng hít sâu một cái, ngữ khí nghiêm túc nói, "Động Thiên chi chiến." Bệ hạ nói kỹ càng một chút. Cơ Uyển Nguyệt chậm rãi gật đầu, một bên suy tư vừa nói, "Động Thiên chi chiến là đồng cực đạo vực 10 năm một lần hoàng triều tranh, triều ta phía trước là hoàng triều, cũng không có tham gia tư cách, đương nhiên cũng không có kinh nghiệm, đây là chấm sưu tầm một chút tư liệu, võ vương xem trước một chút." Diệp Bạch tiếp nhận cuốn sách, bàn tay của nàng chân mềm ấm áp, mặc dù vừa chạm liền tách ra, nàng hay là tránh đi ánh mắt, gò má đỏ lên. Mặc dù là cảnh đêm, bất quá hai người thị lực đã sớm đều có thể không nhìn hắc ám. Diệp Bạch thần tốc lật xem sau đó, cuối cùng làm rõ ràng Động Thiên chi chiến là cái gì. Nguyên lai, Đông Cực đạo vực bên trong có một tòa tiên đảo. Cái này tiên đảo 10 năm vừa mở, nhưng mỗi lần có thể lên đảo nhân số chỉ có 100 người. Tất nhiên là tiên đảo, đương nhiên người nào đều muốn tiến vào tiên đảo. Vì thế, vô số hoàng triều, thánh địa, giữa các môn phái chinh chiến vô số tuế nguyệt, tử vong không biết bao nhiêu cường giả. Chính là vì thế hủy diệt hoàng triều đều mấy cái. Thánh địa tông môn, càng là nhiều vô số kể. Về sau, Đông Cực đạo vực hoàng triều đều bị dọa cho phát sợ, cảm thấy không thể lại như vậy không có quy củ làm loạn. Ai cũng không nghĩ nhà mình bởi vì loạn chiến mà bị diệt. Những này hoàng triều liền ngay cả tiếp cùng một chỗ, ngồi xuống bàn bạc, cuối cùng bàn bạc đi ra quy củ, trăm đại hoàng triều phái người động thiên chi chiến, tranh đoạt xếp hạng, tiến vào tiên đảo. Cơ Uyển Nguyệt gặp Diệp Bạch nhìn xong, nói ra, đây là triều ta lần thứ nhất tham gia động thiên chi chiến, chớ không cầu gì khác, chỉ hy vọng triều ta có thể chí ít có một cái danh ngạch, đến lúc đó, võ vương liền dùng cái này danh ngạch tiến về tiên đảo. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu, đại võ mặc dù là tân hoàng triều, lại có chọn vẹn 51 cái đạo châu, nếu là liền một cái danh ngạch đều không đoạt tới được, cái kia cũng quá yếu. Mà kẻ yếu chiếm cứ mảng lớn thổ địa, giống như tiểu nhi cầm vàng qua phố xá sâm ướt, không bị cấp mới là lạ. Cơ Uyển Nguyệt để ý, không phải tiến vào tiên đảo về sau chỗ tốt, mà là không cho hoàng triều bị rất nhiều thế lực xem thường, sau đó gây công chia ăn. Tiên đảo bên trong đều có cái gì? Hắn hỏi. Không biết. Cơ Uyển Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, đi ra cường giả rất ít nói, hoặc là nói cũng không ngoài chạy, chỉ có bọn họ vị trí hoàng triều khả năng biết, chúng ta tìm không được phương diện này tư liệu, bất quá. Nàng nhìn hướng Diệp Bạch nói, tiên tổ Cơ Huyền Thần Long cựu biến chính là tiên đảo bên trong chạy ra, vẫn chỉ là tiên đảo phía ngoài nhất. Nàng lại giải thích cặn kẽ năm đó trải qua. Cơ Huyền lúc trước cũng không thuộc về đại võ, thân ở một cái khác hoàng triều. Một cái hoàng triều nhất phẩm cường giả tiến vào tiên đạo, được đến thần long cựu biến về sau, Cơ Huyền ngoại ý muốn thu được công pháp này. Dựa vào thiên phú và chăm chỉ, hắn trực tiếp tu hành đến cựu biến cảnh giới, cựu biến hợp nhất, trở thành nhất phẩm cường giả, vừa rồi khai sáng đại võ vương triều. Nhưng khí vận phản vệ, nhất phẩm võ thần cũng vô pháp trường sinh, cuối cùng chỉ chiếm cư Tam Châu chi địa, liền trực tiếp bỏ mình. Cơ Huyền nguyện trong giọng nói có nồng đậm thất thở. Diệp Bạch nhíu mày hỏi, nhưng có chí thánh cường giả tham gia? Có. Lần này, Cơ Uyển Nguyệt chém đinh chặt sắt, tiên đảo đối chí thánh cường giả dụ hoặc, còn tại võ thần bên trên. Bọn họ luận võ thần còn muốn sinh động, tất nhiên xuất hiện. Diệp Bạch nở nụ cười, xem ra, bên trong bảo vật quả nhiên mê người. Chí thánh cường giả đã là phương thiên địa này đứng đầu tồn tại. Bình thường đều không xuất thế, đều tại tiềm tu, tìm kiếm đột phá. Có thể tất nhiên là đứng đầu, ở đâu ra lại đột phá? Bọn họ đối tiên đảo như vậy nóng bỏng, như vậy sinh động, rất hiển nhiên, tiên đảo bên trong hơn phân nửa có năng lực để chí thánh cường giả lại đột phá độ vận. Đến mức Cơ Uyển Nguyệt nói chí thánh cường giả luận võ thần còn muốn sinh động, cũng có thể lý giải. Dù sao, chí thánh cường giả đều số lớn đi tham gia bình thường võ thần tiến đến, chính là chịu chết. Cái kia võ vương ý từ đâu? Cơ Uyển Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Bạch, khẩn trương lại lo lắng nói, võ vương với ta đại võ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, lần này đánh trận tầm quan trọng. Ta không rõ ràng võ thần cùng chí thánh ở giữa chiến lệnh, tất cả muốn võ vương chính mình cân nhắc, tóm lại, võ vương tự thân an nguy trọng yếu nhất. Vậy hạ yên tâm. Diệp Bạch cười nói, ta đến lúc đó sẽ đi xem một chút. Nói như vậy, võ vương là có đem ta. Nàng lập tức hưng phấn lên, vô ý thức bắt lấy Diệp Bạch cánh tay, con mắt sáng lấp lánh. Phía trước Diệp Bạch mỗi một lần xuất động, hứa hẹn đều nhẹ nhõm hoàn thành. Nàng đối Diệp Bạch có mạnh hơn mình lòng tin. Phát giác không đúng, nàng lại gò má đỏ đỏ, vội vàng buông tay. Tiên đảo a, sẽ là bộ dáng gì đâu? Diệp Bạch giả vờ như không nhìn thấy, nhìn hướng không trung sát trời. Chí thánh cường giả đều như vậy sinh động, như vậy, có chí thánh cảnh giới công pháp rất hợp lý đi. Có chí thánh công pháp, chỉ cần nhập môn, hắn liền có thể vững vàng tiến vào chí thánh cảnh. Chương 141. Man tộc chiến dũng. Đấu viên tăng binh. Đại võ hoàng triều biên cảnh, Thiên Xu hoàng triều quân doanh. Một tên tướng quân đeo đại đao, hùng hùng hổ hổ nói, tiên sư nó, đáng chết đại võ, đánh thời gian dài như vậy, mới đánh xuống không đến một châu chi địa, chờ toàn bộ đạo châu lấy được, ra ra muốn đại sát ba ngày, một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Bên cạnh thân binh đều đi theo phẫn nộ kêu uống. Bọn họ lửa giận oán khí đã đạt đến điểm giới hạn. Đối với địch nhân căm hận cũng đạt tới cao nhất. Chỉ có đô thành mới có thể tiêu trừ bọn họ lửa giận oán khí. Đấu Huyên hoàng triều đáp ứng Huyền Hỏa hoàng triều về sau, liền lập tức khởi binh,
chạy thẳng tới đại võ. Bọn họ vốn cho rằng chỉ là mới vừa tấn thăng hoàng triều đại võ, tại bọn họ ba cái uy tín lâu năm hoàng triều công phạt phía dưới, diệt tuyệt đại võ tốc độ quyết định ở hành quân tốc độ, đến mức chống cự không người thả ở trong lòng. Nhưng bây giờ qua đi tới một tháng thời gian, bọn họ tử thương thảm trọng, binh sĩ oán niệm sôi trào, đánh xuống địa bàn lại còn chưa đủ một cái đạo châu, liền nói châu thủ phủ đều không có đánh xuống. Mà đại võ bên kia vừa bắt đầu là dựa vào quốc vận cùng thành phòng giằng co, mỗi lần chiến đấu đều tử thương thảm trọng, thoạt nhìn tùy thời đều có thể chiếm lĩnh thủ đô. Có thể theo thời gian chuyển rời, thủ đô càng ngày càng vững chắc không nói, thậm chí đại võ bên kia binh sĩ cũng dám ra khỏi thành ra chiến, còn lấy được không lớn không nhỏ mấy cái thắng lợi, đại võ bên kia sĩ khí tăng mạnh. Lại đại võ bổ sung binh sĩ tốc độ vượt xa bọn họ đấu huyền hoàng triều, thậm chí bên kia thế mà tổ kiến một chi man tộc đại quân, một khi xuất chiến, nhánh đại quân này liền sẽ hóa thân đao nhọn tinh minh, đánh giết kinh người, giết hết không ít phe mình binh sĩ. Người tướng quân này nổi giận đùng đùng tiến vào quân trướng, cầm lấy cái bình, trực tiếp hướng trong miệng mình mặt đổ một vò rượu nước. Đi theo thân binh tướng tá cũng đều trả thù giống như ăn uống thả cửa. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể lấp đầy bọn họ phẫn nộ. Báo, trinh sát xâm nhập quân trướng, quỳ một chân trên đất nói, khởi bẩm tướng quân, huyền hỏa hoàng triều chiến bại diệt quốc. Trinh sát hai tay nâng, là cuốn lại bức thư, thuật sĩ gia chỉ, tốc độ nhanh nhất của báo. Đại trướng bên trong, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, đều không có người từ trinh sát trong tay kết quả của báo. Ăn uống động tác, toàn bộ đều ngừng lại, mọi người khiếp sợ, đờ đẫn nhìn hướng người tướng quân này. Nói hiệu nói vượng, hắn trực tiếp đem rượu cái bình nện đến trinh sát trên đầu, đập mảnh vỡ bay loạn, trinh sát đầu phá vỡ, đến à, đem cái này giả chuyển quân báo, muốn giao động sĩ khí quân ta gián điệp kéo xuống chém. Đều cút ngay cho ta. Thân binh cùng tướng tá nhộn nhịp đứng dậy, trầm mặc đi ra ngoài. Trong tay của hắn, cầm chính là trinh sát đưa tới quân báo. Hắn biết, đây là thật, nhưng hắn không thể thừa nhận. Binh sĩ phẫn nộ cùng oán niệm đạt tới đỉnh phong. Lúc này có tốt đẹp thông tin truyền đến, cái này phẫn nộ liền đem chuyển thành chiến ý, liền có thể sĩ khí như hồng, chiếm lĩnh thủ đô. Nhưng nếu là truyền đến tin tức xấu, oán niệm liền sẽ mất khống chế bộc phát, lúc này, binh sĩ sẽ không còn chiến ý sĩ khí, đẩy mạnh đi lên chỉ là chịu chết. Cho nên, dù cho phía trên có thuật sĩ thuật pháp dung hợp quốc vận gia trì, hắn nhận ra phía trên này đấu bên hoàng triều quốc vận, hắn lại tuyệt đối không thể thừa nhận. Huyền hỏa hoàng triều tên phế vật này. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu là biết các ngươi rác rưởi như vậy, lúc trước lao tử liền nên trực tiếp đi tiến đánh các ngươi. Hắn vẫn nộ rất lâu, hít sâu một cái, nhắm mắt lại, thôi động tu vi, kết nối quốc vận. Hắn muốn cùng đấu viên hoàng triều trung tâm liên hệ, nhìn muốn hay không lui binh. Đấu viên hoàng triều, triều đình mang đến tin tức của tiền tuyến, đương nhiên đưa đến trung tâm. Triều đình bách quan, toàn bộ đều biết huyền hỏa bị diệt thông tin. Trong lúc nhất thời, quần thần nhộn nhịp hỗn loạn, tranh luận không ngớt. Bệ hạ giá lâm, chúng thần bái kiến bệ hạ. Bình thân, hoàng chủ Khương Nghi tại trên long ỷ ngồi xuống, đưa tay hơi nâng. Quần thần đứng dậy, lập tức liền có thần tử bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, bây giờ huyền hỏa hoàng triều bị diệt, triều ta cùng huyền hỏa ký kết minh ước tự nhiên biến mất, còn mời bệ hạ chuyển chỉ bốn phương, nhanh chóng từ đại võ lui binh. Hoang đường, lập tức có thần tử ra khỏi hàng phản bác, đại võ tân sinh hoàng triều chính là triều ta lui binh, cũng muốn đại võ trước đến cầu tỉnh tiên cống chủ động lui binh, chẳng phải là nói triều ta còn không bằng đại võ, triều ta uy nghiêm ở đâu, bệ hạ điển nghi ở đâu? Một tên võ tướng bước ra khỏi hàng nói, thần đồng ý tản đại phu lời nói, phải nên cả nước động binh hủy diệt đại võ, chiếm đoạt cương vực do quốc gia ta uy. Hoang đường, đại võ diệt huyền hỏa, triều ta cùng huyền hỏa minh ước, đại võ tự động kế thừa, chính là triều ta cùng đại võ ở giữa có minh ước, há có thể công phạt minh hữu. Nói hiệu nói vượng, lao tử làm thịt ngươi, có phải là kế thừa lao bà hại tử ngươi? Ngậm miệng. Khương Nghi nghe không nổi nữa, tức giận quát lớn. Văn võ lẫn nhau căm tức nhìn lẫn nhau, lại chỉ có thể ngậm miệng đứng vào hàng ngũ. Ngay tại lúc này, một tên trinh sát cầm quân báo đi vào, báo: khởi bẩm bệ hạ, tiền tuyến hỏi thăm có hay không lui binh. Khương Nghi khẽ vươn tay, từ trinh sát trong tay cách không bắt đi quân báo, qua loa khái quát, tiện tay run lên, quân báo rơi xuống tể tướng trong tay. Quân thần thần tốc chuyển động. Đều nói một chút đi. Khương Nghi lạnh lùng nói. Nhìn quân báo triều thần đều duy trì trầm mặc. Không có nhìn quân báo triều thần tuy có ý nghĩ, không biết quân báo bên trong viết cái gì, không dám nói lung tung. Trong lúc nhất thời, đại điện lặng ngắt như tờ. Tể tướng. Khương Nghi trực tiếp điểm danh. Tể tướng Điền Vũ Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần thiết nghĩ, không nên lui binh, ngược lại nên tăng binh trợ chiến. Vì sao tăng binh? Khương Nghi hỏi. Hắn hiểu được, nhìn xong quân báo triều thần sở dĩ không nói lời nào, cũng là bởi vì không phải có đánh hay không vấn đề, mà là không lui binh lời nói, liền nhất định phải tăng binh. Không tăng binh, tiền tuyến sĩ khí thế mà đều không thể duy trì. Uy tín lâu năm hoàng triều quân đội, bị tân sinh hoàng triều quân đội đánh không có sĩ khí, nhân ra tại chống cự bọn họ đồng thời, còn hủy diệt một cái uy tín lâu năm hoàng triều. Quả thực không thể tưởng tượng. Điền Vũ nói, vậy hạ, đại võ mặc dù hủy diệt huyền hỏa, lại cần luyện hóa quốc vận, điều động quân lại, chỉnh hợp địa phương, mọi việc vô cùng phức tạp, có thể nói, một bên dưới là đại võ nhất là dung chuyển, cũng suy yếu nhất thời điểm, triều ta lúc này chỉ cần toàn lực tiến công, liền có thể hủy diệt đại võ. Còn nếu là không công, chờ đại võ vượt qua cái này suy yếu kỳ, đại võ đem có được năm một đạo châu, đến lúc đó, chắc chắn đối triều ta xuất chiến. Bọn họ mới vừa lập hoàng triều, một đống phá sự, sao lại đối triều ta xuất chiến? Một tên thần tử lập tức phản bác, hiện lộ rõ ràng quốc uy. Điền Vũ lạnh lùng quả quyết nói, bách quan lập tức minh ngộ, tiếp lấy vắng lặng. Đúng vậy à, một cái khổng lồ hoàng triều thành lập,
trung quy phải hiện lộ rõ ràng một cái chính mình tồn tại, trương dương chính mình thực lực, yếu thế lời nói, ngược lại sẽ bị thế lực khắp nơi khiêu khích. Mà lúc này đây, đấu uyên hoàng triều cơ hội là duy nhất cũng lựa chọn tốt nhất, chỉ cần đánh lấy báo thù tên tuổi, cái khác hoàng triều thế lực sẽ chỉ tọa sơn quan hồ đấu. Liên lấy tể tướng làm chuẩn, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, hủy diệt đại võ. Khương Nghi nói xong trực tiếp đứng dậy. Bệ hạ anh minh, chờ hủy diệt đại võ, triều ta cương vực tăng nhiều, đột phá Bách Châu ở trong tầm tay. Đối với Khương Nghi rời đi bóng lưng, không ít thần tử còn tại hưng phấn kêu to. Chương 142. Đại võ thực lực tăng cường. Tuyên phi tiểu tâm tư. Nửa tháng sau, đại võ kinh thành, một mảnh cuộc đời hòa bát. Đại võ cùng đấu uyên hoàng triều tiền tuyến vẫn còn tại đánh trận, dựa vào thủ đô vị trí, đại võ chống lại đấu uyên hoàng triều. Thiên Xu hoàng triều tại hoàn thành rút quân đồng thời, sứ thần đã vào kinh thành, đã hoàn thành cắt nhường đạo châu, hoàn thành nên ký kết cái dạng gì minh ước các loại. Thiên Xu hoàng triều ba đại đạo châu khí vận đã dung nhập đại võ quốc vận. Phòng ngự Thiên Xu quân đội đầu nhập vào cùng đấu uyên hoàng triều chiến đấu bên trong, cái này chi sinh lực quân không ngừng dã chiến quấy rối địch nhân, đánh hoặc là quấy rầy địch nhân khổ không thể tả. Quốc vận bay cao chỗ tốt, đại võ hoàng triều mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được. Trong đó bắt mắt nhất, đương nhiên là quân đội. Vừa đến, quân đội chia lại quốc vận không ít. Thứ hai, binh sĩ tập hợp, lại mỗi một tên lính đều là tu luyện giả, mỗi ngày đột phá binh sĩ, trực tiếp từng mảnh xuất hiện. Đại võ hoàng triều nguyên lai ba tên tiết độ sứ, toàn bộ đều đột phá đến nhị phẩm binh gia võ phu. Hoàng triều tối cường người cơ dịch cũng đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong, kém một bước liền có thể tấn thăng nhất phẩm, trở thành võ thần. Võ vương phủ, Diệp Bạch quanh chân nhắm mắt, ngay tại tu luyện. Xoay quanh bên cạnh, minh viêm cùng lôi đỉnh không ngừng hiện lên, không ngừng va chạm, lại không ngừng hướng hư vô. Mỗi một đóa minh viêm, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tên nhị phẩm cường giả. Nhưng mà nội cùng minh viêm cùng lôi đỉnh lại liền bên cạnh hắn một khối gỗ đều không có tổn thương đến. Liên tựa như minh viêm cùng lôi đỉnh đều không thuộc về mảnh này gian phòng, mảnh không gian này. Ta muốn gặp vương gia, ai dám ngăn cản gia gia? Gia gia một gậy gõ chết hắn. Tướng quân bất giận, vương gia đang tu luyện a, mời tướng quân tha thứ. Ta không thấy được cũng không tin, tránh ra, không phải vậy đừng trách gia gia. Vương gia, a đồ nâu còn cầm cây gậy, giống to, một mặt sắc khí, nhìn thấy đột nhiên hiện thân Diệp Bạch, lập tức chất lên nụ cười, hướng Diệp Bạch ôm quyền. Diệp Bạch phất phất tay, tiểu thái giám vội vàng rời đi. Vương gia, a đồ nô đi đến bên cạnh Diệp Bạch, trực tiếp đặt mông ngồi đến trên bậc thang. Vương gia, ta lúc nào đi tiền tuyến tác chiến? Kinh thành tốt thì tốt, an ngon, xuyên tốt, đều không thể làm cản chạy nhanh, tiện tay lại sát, cũng quá khó chịu người. Ngươi bây giờ cũng là triều ta tướng quân, muốn xuất chiến, trực tiếp tìm bệ hạ chính là. Diệp Bạch nói. A đồ nô lập tức tức giận nói, ta cũng không phải là không có đi tìm, có thể những cái kia mắt chó coi thường người khác đồ chơi sừng sốt muốn ta thả xuống cây gậy mới thông bẩm, ta nếu không phải nghe vương gia lời nói, một gậy một cái đập chết bọn họ. Diệp Bạch vung vung tay, được rồi, ngươi trực tiếp đi đông chiến trường, đến tìm cơ dịch. Đa tạ vương gia. A đồ nô đứng lên, hưng phấn nói, ta liền biết tìm vương gia sẽ không thất vọng. Vương gia, ta đi. Diệp Bạch cười gật đầu, đưa mắt nhìn A đồ nô rời đi, sau đó thật dài thở ra một hơi. Khoảng thời gian này, hắn một mực về mặt tu luyện thanh huyền điệu minh thư, cảm ngộ thiên địa chi lực bên trong ẩn chứa âm dương lực lượng. Có thể là căn bản cảm ngộ không đến, hắn chỉ có thể tìm phương pháp khác, lấy lôi đình viết thay dương lực lượng, lấy minh viêm thay thế âm lực lượng. Là thuộc tính đến nói, có lẽ không có kém, có thể mà lại chính là không cách nào lĩnh ngộ âm dương lực lượng. Bản này thuần túy tu luyện công pháp là hắn trước mắt nhất ký thác kỳ vọng. Chỉ cần có thể nhập môn, lĩnh ngộ âm dương lực lượng, lại dựa vào hệ thống đại viên mãn, là có khả năng tấn thăng chí thánh. Trở thành chí thánh về sau, muốn lại hướng phía trước một bước, cần đẳng cấp cao hơn, hoàn toàn không có văn hiến ghi chép công pháp. Loại này công pháp, có lẽ có cá biệt chí thánh cường giả có, nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn xuất hiện ngoại giới. Chỉ có thể từ tiên đạo tìm kiếm. Đây cũng là hắn muốn tiến về tiên đạo nguyên nhân chủ yếu. Một tên thái giám mặc thường phục, một đường quỷ mê ngày mắt tới gần võ vương phủ. Diệp Bạch nhận ra đối phương là Tuyên Phi cung bên trong thái giám, hắn lắc đầu, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thái giám giật nảy mình, nhận ra Diệp Bạch phía sau vội vàng quỳ xuống, bái kiến võ vương. Chuyện gì? Diệp Bạch hỏi. Nương nương nói có chuyện tìm điện hạ. Thái giám không dám ngẩng đầu. Diệp Bạch gật đầu, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đưa thái giám rơi xuống ngọc hoa cung, hắn thì trực tiếp tiến vào thập cung. Tuyên Phi hiển nhiên không tốt để thái giám trực tiếp tìm hắn, liền ngụy trang một cái. Nhưng dạng này ngụy trang muốn đi vào võ vương phủ, thật có thể đi vào, vậy hắn cái này so hoàng đế còn cao quý địa vị coi như cái gì? Trên thân Tuyên Phi chỉ mặc hơi mỏng màu xanh áo ngủ, một người tại trong tầm cung múa đơn, giang múa huyền chuyển, ngăn cách y phục, có thể rõ ràng thấy được bên trong tình cảnh, đồng thời lại tăng thêm tiểu khác bị hoặc. Nhìn thấy Diệp Bạch đến, nàng xoay tròn vũ động đến trong ngực, Diệp Bạch thuận tay ôm. Điện hạ bây giờ tại bệ hạ bên trên, thì thiếp nhân vật bậc nào, không muốn dơ bẩn điện hạ. Nàng oán trách nói xong, liền muốn múa ra ôm ấp. Diệp Bạch có chút dùng sức ôm. Điện hạ là không nỡ ta sao? Nàng ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn xem, như điện hạ thương tiếc ta, lấy điện hạ thân phận hôm nay địa vị, ta có thể hay không chân chính làm điện hạ nữ nhân. Nói xong, nàng hay là thẹn thùng quận mình đến Diệp Bạch trong ngực. Đương nhiên có thể. Diệp Bạch cười nói, đây là ngươi muốn, ta hiện tại liền đi tìm bệ hạ nói rõ ràng. Nàng nguyện chuyển thân thể dán chặt lấy ma sát một cái, con mắt sáng lấp lánh nhón chân lên hôn một cái, sau khi rơi xuống đất, ngược lại lắc đầu nói, cảm ơn điện hạ, chờ ta suy nghĩ minh bạch lại nói cho điện hạ. Nàng cũng có tính toán của mình. Bệ hạ là nữ, không có khả năng sủng hành nàng, nàng cũng không cần sợ Diệp Bạch ăn dấm. Dù vậy, nàng vẫn như cũng là bệ hạ phi tử,
liền tính bệ hạ không đem nàng làm phi tử nhìn, ít nhất là thuộc về bệ hạ tài bậc a. Nàng huynh trưởng còn tại trong quân nhậm chức, rời đi sẽ đắc tội bệ hạ, vì huynh trưởng trước mắt nàng cũng phải nhịn. Nghĩ thông suốt, nàng cũng liền không xoắn xuýt, xoay người ôm Diệp Bạch vào eo, trừng lên nhìn chằm chằm con mắt, trong con ngươi đều là tiểu ý, điện hạ khoảng thời gian này rất sung sướng a, cùng Minh Nguyệt công chúa đại mỹ nhân như vậy cả ngày lưu luyến quên bể, còn chỗ nào nhớ tới thiết thân, có phải là a. Nói xong lời cuối cùng, trên gương mặt mặc dù mang theo cười, nhưng bởi vì khẩn trương, trong con ngươi tiểu ý biến mất. Diệp Bạch cười nói, vậy là ngươi không phải càng nên trên giường cố gắng đoạt lại sở thuộc. Điện hạ ngươi hỏng. Nàng nắm tay nhỏ không ngừng đánh lồng ngực, khóe miệng lại hiện lên vui vẻ tiểu ý trên giường cố gắng. Ít nhất nói rõ, Diệp Bạch sẽ ngủ lại nơi đây, không uổng công nàng hao tâm tổn trí một chàng. Liền cái này, nàng liền rất thỏa mãn. Nàng biết Diệp Bạch thân phận địa vị, càng hiểu đại võ có thể có hôm nay, Diệp Bạch ra bao nhiêu lực, nên có bao nhiêu bận rộn. Điện hạ, lúc nào cố gắng a? Nàng tới gần Diệp Bạch lồng ngực, âm thanh rất thấp, thẹn thùng run rẩy hỏi. Diệp Bạch trực tiếp ôm lấy Tuyên Phi, nhanh chân hướng đi giường. A. Nàng kinh hô một tiếng, mang theo vui vẻ, nhắm mắt lại. Ngươi không phải cố gắng sao? Thả tới trên giường, Diệp Bạch cười hỏi. Tuyên Phi hừ một tiếng, nhưng vẫn là cúi đầu, mang theo cười, mang theo đỏ ửng, bắt đầu tốt Diệp Bạch cởi áo nối dây lưng. Chương 143. Đánh một quyền mở. Để tránh trăm quyền đến. Bệ hạ giá lâm. Kèm theo thái giám kêu uống, Tuyên Phi vội vàng từ Diệp Bạch lồng ngực ngồi dậy, lại lôi kéo nói, nhanh, ngươi đi nhanh một chút. Diệp Bạch nằm lấy không núp đích, ngươi không phải muốn cùng bệ hạ ngả bài sao? Hiện tại chính là cái thời cơ tốt. Tuyên Phi gấp đều muốn khóc lên, ta nói sai, ngươi đi trước có tốt hay không? Chúng ta, lần sau. Nàng lại thẹn thùng cắn môi. Diệp Bạch đứng dậy, cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tóc của nàng, nhấc niệm lên, cùng y phục một đạo biến mất tại chỗ. Thực lực của hắn bây giờ, trong hoàng cung tới vô ảnh đi vô tung, không có người có thể cảm giác được, mà còn liền khí tức cũng sẽ không lưu lại. Tiếng bước chân đang không ngừng tới gần. Tuyên Phi liền vội vàng đứng lên, tìm kiếm đến một kiện áo ngủ, vội vã khoác lên, lại vội vàng dùng chăn mền che lại ở ngất địa phương. Sau đó đứng tại bên giường chờ đợi. Có thể nàng ánh mắt hay là không tự giác nhìn hướng giường, trong đầu hiện lên vừa rồi hoang đường một màn. Chính mình, chân chính tốt cố gắng a. Không muốn mặt. Tuyên Phi xỉ chính mình một cái, thú nhiếp tinh thần. Bình thân. Cơ Uyển Nguyệt nhìn thấy Tuyên Phi đỏ mặt hốt hoảng bộ dáng, không hiểu hỏi, ái phi đây là làm sao vậy? Tạ bệ hạ yêu mến. Tuyên Phi vội vàng nói, mấy ngày nay thân thể không quá dễ chịu. Đại bạn, nhanh đi mời thái y đi. Cơ Uyển Nguyệt tiến lên phía trước nói, trong khoảng thời gian này khá là bận rộn, ái phi càng nên chú ý thân thể. Không cần nhìn thái y đi. Tuyên Phi vội vàng nói, chính là không tiện. Cơ Uyển Nguyệt cảm thấy chính mình hiểu rõ, là vài ngày như vậy à? Nàng cười ngồi đến trên giường, một bàn tay rủ xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt chân mềm, trầm mặc một hồi, vừa rồi mở miệng nói, ái phi cảm thấy, võ vương một thân làm sao? Tuyên Phi lập tức bối rối, không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, thần thiếp không dám đánh giá võ vương. Không sao. Cơ Uyển Nguyệt cười nói, mị không có lần đầu, võ vương vừa bắt đầu tại ngươi trong cung người hầu, ngươi nói một chút khi đó võ vương. Tuyên Phi trái tim phanh phanh trực nhảy, chính mình cũng là hắn lần đầu một trong, sẽ có cuối cùng sao? Nàng đội vàng thu nhiếp suy nghĩ lung tung, hồi đáp, võ vương khi đó kiên quyết lại trung trạng, một tấc vương nắm chắc rất tốt, hồn nhiên không giống thiếu niên. Cơ Uyển Nguyệt đứng dậy, có chút thất vọng lắc đầu, nàng muốn không phải như vậy đáp án. Hồn nhiên không giống thiếu niên, hắn hình như thật không giống thiếu niên. Hắn đối nam nữ tình cảm, chẳng lẽ liền không có khao khát sao? Vậy mình làm sao bây giờ? Trong lòng nàng vắng vẻ, đi ra ngoài, gặp Tuyên Phi theo sau, cô đơn nói, ái phi nghỉ ngơi thật tốt. Tạ bệ hạ. Tuyên Phi đi theo tiến lên cung tiễn, nhiều lần, nàng đều muốn nói ra hai người quan hệ, nàng muốn có bắt đầu có cuối. Nhưng cuối cùng, nàng hay là không có dũng khí mở miệng. Hôm sau, triều đình. Quân thân triều bái quý vị, Cơ Uyển Nguyệt nói, huyền hỏa hoàng triều khí vận luyện hóa sắp hoàn thành, ti thiên giám tuyển chọn cái ngày lành đẹp trời, tế kiện tiên tổ. Chúng thần chúc mừng bệ hạ. Quân thần cùng nhau ra khỏi hàng, không người. Chân cùng chư vị cùng chúc. Cơ Uyển Nguyệt cũng đứng dậy, cười hướng quân thần chắc tay. Đại hỷ sự ở trước mặt, quân thần đều vui tươi hớn hở, rất là nhẹ nhõm một hồi. Nên nói cái gì? Cơ Uyển Nguyệt lần nữa ngồi xuống hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, đấu lên hoàng triều. Hoàng đại cầu ở một bên nhắc nhở. Cơ Uyển Nguyệt gật đầu, nhìn hướng triều thần. Khởi bẩm bệ hạ. Một tên thần tử lập tức nhảy ra nói, triều ta khí thế đang thịnh, cương vực vượt qua 50 đạo châu, quốc vận gia trì, tự có huy hoàng thiên uy, há lại cho khiêu khích. Làm trưng tập đại quân chinh chiến, để đấu viên hoàng triều trả giá đắt. Thần tán thành. Thần tán thành. Làm hủy diệt đấu viên hoàng triều. Chúng thần tán thành. Quân thần một cái so một cái tích cực, một cái so một cái sinh động phách lối, lời nói cũng càng lúc càng lớn. Bọn họ đều rõ ràng, 51 đạo châu quốc vận dung hợp, cả nước trên dưới đều sẽ nên đón bộ phát thức tăng lên. Đến lúc đó, chỉ cần kháng trụ đợt thứ nhất đại chiến, đại võ quốc vận, nội tình đều vượt xa đấu viên hoàng triều, đến lúc đó công thủ gì đi, bọn họ đều nghĩ đến hủy diệt đấu viên, đem hắn đưa vào chính mình bản đồ. Cơ Uyển Nguyệt có chút kinh ngạc quần thần sục sôi phách lối. Phía trước triều đình, thần tử đều là không tán thành đối ngoại dùng binh. Hiện tại có biến hóa này, đều là võ vương công lao a. Trong lòng nàng cảm khái, đem Diệp Bạch lời nói thuật lại một lần. Bệ hạ anh minh, võ vương minh xét và dặm. Quần thần cùng nhau không ngời, đây chính là đồng ý bệ hạ, thần có lời nói. Có thần tử bước ra khỏi hàng nói, triều ta có thể cùng đấu nguyên hoàng triều toàn diện khai chiến, lại không nên nghĩ đến hủy diệt đối phương, hắn dù sao cũng là mấy ngàn năm hoàng triều, nội tình thâm hậu, triều ta dù sao căn cơ không đủ. Vậy hạ, còn có một nhiều lần. Lại có thần tử nói, nếu ta hướng quả thật hủy diệt đấu viên hoàng triều, như vậy đông cực đạo vực rất nhiều hoàng triều đều sẽ lo lắng triều ta mở rộng, đến lúc đó bọn họ tất nhiên liên thủ đối kháng triều ta, thậm chí chia cắt hủy diệt triều ta. Cơ Uyển Nguyệt trong lòng giật mình, trịnh trọng gật đầu, chấm minh bạch, liền theo chư vị ái khanh nói tới. Bệ hạ anh minh, mới vừa rồi còn kêu gào thần tử vội vàng đi theo hành lễ, lại nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người. Xác thực, đại võ hiện tại có thể toàn lực đánh đấu viên hoàng triều. Mặt khác hoàng triều xem ra, đây là lập quốc chi chiến, hiện lộ rõ ràng chính mình cường đại, cho người khác nhìn, để bọn họ đừng nghĩ đến nước hiếp chính mình. Đồng thời cũng là báo thủ, danh chính ngôn thuận, cái khác hoàng triều sẽ làm bàn quan. Nhưng muốn toàn diện hủy diệt đấu viên hoàng triều. Như vậy, dù cho đạt được, mặt khác hoàng triều cũng kiến thức đến đại võ xâm lược cùng mở rộng bản chất. Đông cực đạo vực lân cận hoàng triều cũng sẽ không tha thứ dạng này một cái bom chôn ở bên cạnh mình, bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn liên thủ bóc chết, chia cắt đại võ. Cơ Uyển Nguyệt rất nhanh lại khôi phục thông dong, cười nói, võ vương nói qua, đánh một quyền mở, để tránh trăm quyền đến. Cao ngất, thần tại. Binh bộ thượng thư Cao ngất vội vàng ra khỏi hàng. Cùng đấu viên hoàng triều tác chiến sự tình, ngươi vất vả một chút, nhân viên điều động, khí giới hậu cần mọi việc, thật tốt bắt tay vào làm, bảo đảm không có sơ hở nào. Cơ Uyển Nguyệt nói, thần tuân chỉ, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Cao ngất kích động hô. Bên cạnh hắn, quân thần nhộn nhịp ghen tị lại khinh bị nhìn hướng Cao ngất. Ngươi một cái binh bộ thượng thư, tòa trấn đại hậu phương, chỗ nào cần ngươi đi quên mình phục vụ? Ghen tị là thật ghen tị. Binh bộ từ trước đến nay chỉ để ý hậu cần, đều là tiền tuyến tướng lĩnh đưa ra muốn bao nhiêu vật tư quân giới, nội các phê chuẩn về sau chuyển có binh bộ từ chính mình nhà kho tìm đồ đến tiền tuyến vận chuyển. Đến mức nhà kho vật tư, trên thực tế là không thể nào đầy đủ. Lúc này, liền cần tìm hộ bộ cần tiền, tìm công bộ muốn quân giới. Là lấy, hộ bộ lại bộ địa vị, đều xa xa tại binh bộ bên trên, nó cùng công bộ ngang hàng. Hiện tại, bệ hạ để binh bộ bắt tay vào làm chuẩn bị chiến sự, còn tăng lên nhân viên điều động cái này một hạng. Đây cũng là toàn quyền để binh bộ thay quyền, a chỉ cần trận chiến này không ra đường rẽ, binh bộ thượng thư Cao ngất tất nhiên có thể đi vào các. Đây chính là 51 cái đạo châu đại hoàng triều nội các, mà khác năm bộ gần như toàn bộ đều bất mãn, nhưng cũng không dám kháng nghị. Chương 144, khí vận dung hợp, thiên địa lời thề. Sau 3 ngày, đại võ hoàng triều, tào triều, bách quan triều bái hoàng đế về sau, toàn bộ đều ăn ý bảo trì yên tĩnh, thần sắc khẩn trương lại chờ mong. Bởi vì thi thiên giám chính từ huyền hỏa hoàng triều trở về, giám chính bước ra khỏi hàng nói, lao thần chúc mừng bệ hạ, huyền hỏa hoàng triều khí vận đã hoàn toàn luyện hóa, chỉ chờ cuối cùng dung hợp, từ đó về sau lại không huyền hỏa hoàng triều. Chúng thần chúc mừng bệ hạ. Quân thần sớm có dự liệu, nhưng chính thai nghe đến tin tức này, trong lúc nhất thời, bọn họ hay là đè nén không được hưng phấn cùng kích động. Ái khanh khổ cực công lao. Cơ Uyển Nguyệt từ trên long ỷ đứng dậy, đi xuống đại bệ, cùng giám chính cùng nhau đi ra khỏi đại điện. Quân thần đều đi sát đằng sau phía sau. Diệp Bạch cùng Cơ Uyển Nguyệt sóng vai đứng thẳng. Hắn thân là nhất tự Tịnh Kiên Vương, có tư cách đứng tại hoàng đế bên cạnh. Giám chính trong tay cầm chỉ nổi, hướng trên không giun lên. Lập tức, ngũ thải quang hoa hiện lên, lấy hoàng thành làm trung tâm, cái này ánh sáng hướng bốn phương tám hướng kéo dài, bao trùm đại võ toàn bộ cương vực. Cơ Uyển Nguyệt kích động nhìn quốc vận sợi tơ, hai tay giơ lên quốc tỷ. Lập tức, quốc tỷ bên trên, kim hoa nở rộ. Bốn phương tám hướng ngũ thải quốc vận, nhộn nhịp dung nhập quốc tỷ bên trong, cùng quốc tỷ nở rộ kim hoa hòa lẫn. Trong lúc nhất thời, trên hoàng thành, kinh thành bên trên bầu trời, đều là óng ánh chói lọi các loại ánh sáng. Quốc vận ánh sáng, xông lên tận 9 tầng trời bên trên. Thiên địa chi lực, cộng hưởng theo. Điểm lành lại nổi lên. Không biết bao nhiêu thủy thú đều trên 9 tầng trời tự tại, vui vẻ hót vang thế giải. Trên không, giám chính gào to một tiếng, trong tay chìm nổi run run, nhắm ngay vừa lúc là quốc tỷ. Lập tức, ngũ thải sợi tơ hóa thành thực chất, phóng tới quốc tỷ, dung nhập quốc tỷ. Quốc vận bắt đầu ngưng tụ, thay đổi bắt đầu phát sinh. Trong hoàng thành, bách hoa chập chờn, nháy mắt nở rộ, sinh cơ vô hạ. Mấy trăm năm lịch sử, đã cũ kỹ hoàng thành kiến trúc, cũng đều trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, một nháy mắt tách ra để người kính ngưỡng, hâm mộ bảo quang. Có thiên địa chi lực từ trên 9 tầng trời hạ xuống, tựa như hoàng thành kết nối trên 9 tầng trời. Cộng thêm hoàng thành biến hóa, thời khắc này hoàng thành liền giống như trong truyền thuyết trên 9 tầng trời tiên phủ. Trên không, giám chính dùng hết toàn lực, cao giọng hô, rơi. Đột nhiên ở giữa, trên 9 tầng trời kim quang đại phóng, trực tiếp sinh thành một tòa giả lập cung điện. Cùng hoàng thành giống nhau như lúc, lại hoàn toàn do kim hoa cấu tạo cung điện. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, cung điện từ trên 9 tầng trời thần tốc hạ xuống, cùng bọn họ đứng thẳng vị trí hoàng thành dung hợp. Thậm chí, bọn họ cảm nhận được trong truyền thuyết tiên linh chi khí. Khí tức này, ngay tại thần tốc thay đổi bọn họ thể chất. Tiếng long ngâm lên, trên thân cơ Uyển Nguyệt kim quang nở rộ, nháy mắt đột phá, trở thành tam phẩm võ giả. Nàng thân là hoàng triều chi chủ, cùng quốc vận cùng một nhịp thở, chỉ cần quốc vận tăng cường, thực lực của nàng liền sẽ tăng cường. Mà còn nàng tu luyện thần long cửu biến là đế đạo công pháp, quốc vận tăng cường về sau, chỗ tốt càng nhiều. Kèm theo đạo này long ngâm, trong lúc nhất thời, võ tướng trên thân cũng đều nhộn nhịp nở rộ ánh sáng, nên đón lâu ngày không gặp đột phá. Quan văn không có đột phá, nhưng tiên linh chi khí thoải mái dọa, tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn biến mất, mệt mỏi không tại. Tựa như nháy mắt thiếu niên, mỗi người trên thân đều tự mang quan huy, đều thần thái sáng láng. Những cái này thân thể thiếu hụt, khuôn mặt không tốt địa phương, cũng toàn bộ đều nháy mắt biến mất. Vô luận văn võ, hình dạng ít nhất cũng là nhẹ nhàng giai nhân, thật giống như thân ở tiên phủ. Hồi lâu sau, giám chính rơi xuống đất, đột phá ngừng, quần thần hay là một hồi lâu mới hoàn hồn, tiếp lấy nộn nhịp hướng Cơ Uyển Nguyệt đại lễ hành lễ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng võ vương, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, võ vương vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Cơ Huyền Nguyệt cầm quốc tỷ, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, lại thông qua quốc vận câu thông vô biên cương vực, kích động lại hưng phấn. Phúc trong ngõ hẻm, nơi này là kinh thành khu dân nghèo, tất nhiên là dân nghèo, tự nhiên không có nhiều tiền mua nước, chỉ có thể dùng chạy qua ngõ nhỏ cống danh nước. Lâu dài uống phía dưới, ngõ hẻm này dân nghèo gần như từng cái nhiễm bệnh, mỗi người đều thân hình thon gầy, sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt khô bại, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bỏ mình. Nhìn thấy dị tượng, bọn họ nhộn nhịp từ chật chội gian phòng đi ra, đứng tại trên đường đi trợn mắt hốc mồm nuôi nhìn bầu trời. Mãi đến ánh sáng tiêu tán, bọn họ vẫn như cũ ngẩng đầu, một mặt say mê. Đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ không biết, chỉ là cái kia từ trên trời giáng xuống tiên cung, nhưng là bọn họ cả một đời không đạt tới hướng về. Bọn họ còn tại nhớ lại vừa rồi mỹ cảnh, đột nhiên một người nói, "Vương Thẩm, ngươi tóc trắng đâu? Còn có, ngươi không phải quẻ chân sao? Ngươi là bệnh chốc đầu. Ngươi trên mặt bệnh chốc đầu đâu?" Trong ngõ nhỏ, mỗi người đều trên người mình trên mặt sờ loạn, lại út sấp mương nước một bên nhìn cái bóng của mình. Ốm đau, thương tích cùng suy yếu toàn bộ đều biến mất. Lúc đầu vết bẩn mương nước, giờ phút này không những trong suốt, thậm chí tản ra dị hương. Những này chờ chết bách tính, chợt phát hiện chính mình khỏi bệnh, người tuổi trẻ, càng có lực lượng. Bọn họ nhịn không được chảy ra kích động nước mắt, quỳ trên mặt đất, hướng bốn phương tám hướng quỳ lạy, miệng lẩm bẩm. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, chính là vui vẻ, chính là cảm kích. Ngay tại lúc này, trên không truyền đến dịu dàng êm tai, lại mang theo thiên địa chi lực, giống như tiên âm thanh, chấm là đại võ nữ đế, hôm nay dung hợp huyền hỏa hoàng triều 38 đạo châu khí vận, hòa vào đại võ, tổng sáng tạo đại võ 51 đạo châu. Đại võ làm hưng, âm thanh thần tốc truyền khắp 51 đạo châu chi địa. Vô biên bất tính, nhộn nhịp quỳ lệ trên mặt đất, cảm ơn bệ hạ. Cho tới giờ khắc này, bọn họ cuối cùng hiểu rõ một chút, vừa rồi thay đổi đều là nữ đế bệ hạ mang tới. Âm thanh đi theo vang lên, quan võ vương đối đại võ hết lòng hết dạ. Là đại võ đánh xuống huyền hỏa hoàng triều 38 đạo châu cương vực, là vì đại võ may mắn, là đại võ chi trung lưu để trụ. Chấm lấy quốc vận sắc phong quang võ vương là đại võ nhất tự tỉnh kiên vương. Sắc phong võ vương cùng đại võ đồng tu. Hậu thế hoàng thất tử đệ gặp võ vương làm đi hoàng chủ lễ. Nghe được thanh âm này, bách tính ngược lại trợn mắt há hốc mồm. Cao phẩm cấp phương pháp tu luyện, quyền lực thượng tầng trị quốc lý chính. Bọn họ không hiểu, có thể đạo châu là cái gì, bọn họ đương nhiên biết. Bọn họ những này người bình thường, phần lớn cả một đời cũng sẽ không đi ra chính mình vị trí đạo châu. Không có năng lực, cũng không có cái kia cần phải. Có thể là, trong lời nói cái kia võ vương, một người đánh xuống 38 đạo châu. Làm sao đánh xuống? Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Bất quá, bọn họ rất thuần phát, biết tất cả những thứ này biến hóa đều là chuyện tốt. Lại nói, hoàng chủ hai chữ bọn họ cũng là minh bạch. Võ vương và thuế, sống lâu muôn tuổi. Công che hoàn vũ, công cao chấn chủ. Cơ Huyền Nguyệt nghe đến cái này ăn nói linh tinh định ngọn, khoe miệng nhịn không được co rúm, bị vừa nhìn hướng Diệp Bạch. Diệp Bạch thì ngước đầu nhìn lên bầu trời. Trên chín tầng trời, tất cả lắng lại, nhưng hắn cảm nhận được thiên địa chi lực, nghe đến cái này thiên địa chi lực bên trong lần chứa, vô tận phức tạp tiếng người. Đây chính là hương hỏa chi lực sao? Chương 145. Chứng đạo chi pháp. Cảnh giới bừng lòng. Diệp Bạch trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đột phá đến nửa bước chí thánh cảnh về sau, hắn từ các nơi vơ vét đến tàng thư các bên trong, hiểu rõ chí thánh cảnh một chút tu hành phương thức. Cung cửu phẩm tu luyện gần như không có kém, chính là lấy công pháp tu hành, ngưng luyện thân thể của mình, luyện hóa thiên địa chi lực hòa vào nhục thân, đây là cơ bản nhất tu hành phương thức, nhưng cũng là tối cường. Bất quá, bị giới hạn chí thánh cảnh công pháp, khả năng không có công pháp, hoặc là có công pháp tu hành không đi xuống, rất khó. Loại thứ hai thì là lấy thiên địa hương hỏa làm cơ sở. Dùng thiên địa hương hỏa vận chuyển thiên địa chi lực, loại này cần là đại khí vận người. Đồng dạng rất nhiều giáo phái đều là lấy hương hỏa chi đạo tấn thăng chí thánh, nói ví dụ như Nho gia chí thánh cảnh, còn có Phật môn, Đạo môn chí thánh cảnh, đều là loại này phương pháp tấn thăng. Lấy hương hỏa tấn thăng cũng sẽ bị hương hỏa phản vệ, ví dụ như tất cả mọi người không tại tín ngưỡng ngươi, như vậy cảnh giới liền có thể rơi xuống. Loại thứ ba là Phật giáo đặc hữu một loại, hứa xuống đại mệnh nguyện, bị thiên địa tán thành, thiên đạo hạ xuống thiên địa chi lực, trợ giúp đột phá, loại này là yếu nhất, chỉ có Phật môn chí thánh mới có thể như vậy. Lại, phát hành nguyện là chí thánh, liền muốn tại còn lại thời gian bên trong toàn lực hoàn thành hành nguyện, năm rộng tháng dài trả xong không được, cảnh giới khẳng định rơi xuống không nói, sẽ còn bị thiên địa chi lực phản vệ, cả người hóa thành tro bụi. Trên chín tầng trời, vô hình thiên địa chi lực giáng lâm đến trên thân Diệp Bạch, chính là thiên địa hương hỏa. Nhị phẩm phía dưới võ giả căn bản không nhìn thấy. Bất quá, Cơ Huyền Nguyệt thân là hoàng chủ, nơi đây lại là hoàng thành, nàng lại tay cầm quốc tỷ, là có thể nhìn thấy. Thậm chí không có nàng tán thành, nàng đều có thể vận dụng quốc vận, đem những này thiên địa chi lực ngăn tại hoàng thành bên ngoài. Nàng nhìn hướng Diệp Bạch nói, từ lúc khoảnh khắc, đại võ cảnh nội triều đình bỏ vốn, là võ vương lập miếu, thiên hạ bách tính cung phụng. Nàng cũng biết hương hỏa chi đạo đột phá chí thánh con đường, muốn tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong trợ giúp hắn. Diệp Bạch khẽ gật đầu, hít sâu một cái, hoàn toàn thả ra bản thân, câu thông thiên địa. Theo thả ra, đại võ 51 đạo châu hương hỏa chi lực đều cảm ứng được vị trí của hắn, bắt đầu điên cuồng tụ đến. Trên chín tầng trời, đột ngột xuất hiện một tôn vạn trượng cự nhân, sát phạt vô song, quan sát kinh thành màu vàng vạn trượng cự nhân. Người khổng lồ này tựa như phá vỡ thương khung đồng dạng, ầm ầm thần tốc hạ xuống. Càng hạ xuống, vạn trượng kim thân càng là ngưng thực, trong tay xuất hiện trường thương, đại đao, lại thêm ra tới cánh tay nắm lấy trường kiếm, nắm lấy búa rìu. Sát phạt chiến ý càng ngày càng thịnh, tựa như muốn hủy thiên diệt địa. Cơ Biển Nguyệt cùng với sau lưng Bách Quan, tất cả đều bị một màn này kinh hãi đến, cảm nhận được cái kia vạn trượng cẩn thận ẩn chứa chiến ý cường đại sát ý, chính là bọn họ những này đế quốc tinh anh, cũng nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, muốn thoát đi. Cơ Huyền mới biết, Bách Tính thành kính lễ bái thời điểm, cho rằng võ vương liền nên là võ đạo bên trên, sát phạt vô song người, là Bách Tính tiếng lòng đắp nặn hương hỏa chi lực, đây không phải là Diệp Bạch dáng vẻ vốn có. Nhưng, nàng vẫn là bị kinh hãi đến, huống chi quần thần. Bất quá, hoàng chủ cùng võ vương tại chỗ bất động, quần thần đương nhiên không dám động. Kim thân gầm thét, đột nhiên huy động trong tay búa rìu, chém ra Diệp Bạch đỉnh đầu hư không, hóa thành thuần túy hương hỏa chi lực, dung nhập Diệp Bạch trong cơ thể. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này ra chỉ phía dưới, Diệp Bạch khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hắn thậm chí cảm nhận được bộc phát dấu hiệu. Hắn biết, chính mình hoàn toàn dung hợp hương hỏa chi lực, hắn sẽ đột phá đến chí thánh. Diệp Bạch cái trán bỗng nhiên hiện lên màu đen pháp mục trực tiếp mở rộng hư không biến thành thâm nguyên, đem dư thừa hương hỏa chi lực ném tới thâm nguyên bên trong. Pháp mục biến mất, thâm nguyên đi theo biến mất. Hắn có hệ thống, không cần lấy hương hỏa chi đạo chứng đạo chí thánh, muốn đột phá cũng là muốn đi tối cường một con đường. Theo hương hỏa chi lực kết thúc, tác động quốc vận lại một lần hiện lên, hóa thành ngũ thải quang hoa, bốn phương tám hướng tuân hướng Diệp Bạch. Trong lúc nhất thời, bách quan trợn mắt há hốc mồm. Cái này, vừa rồi, bệ hạ, võ vương cùng bọn họ đều đã tiếp thu quốc vận tự phát tẩy lễ. Hiện tại, quốc vận lại độ tập hợp. Đây là công nhận Cơ Huyền Nguyệt vừa rồi nói, võ vương cùng hoàng chủ cùng cấp ý chỉ. Hoàng chủ có quốc tỷ nắm giữ quốc vận, võ vương không có loại này bảo khí, cho nên quốc vận trực tiếp rơi xuống trên thân. Bọn họ ghen tị lại không ghen ghét, nhưng cũng có lo lắng. Quốc vận có thể hay không một phân thành hai. Bọn họ nhộn nhịp nhìn hướng Cơ Huyền Nguyệt. Nàng lại không có lo lắng, ngược lại phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Thậm chí trực tiếp đem quốc tỷ nâng quá đỉnh đầu, để quốc vận có thể hoàn toàn tập hợp ở trên người Diệp Bạch. Bệ hạ cùng võ vương gắn bó làm bạn, quân sáng thần hiền, chính là đại võ may mắn. Quân thân nhộn nhịp thả xuống lo lắng, nhìn hướng quốc vận tập hợp thân thể kỳ cảnh. Đó lấy, bọn họ lại nhịn không được sinh ra chờ đợi. Quốc vận như vậy ra chỉ, võ vương có thể hay không đột phá chí thánh? Nếu thật có thể đột phá, như vậy đại võ giang sơn liền có thể vạn năm vững chắc. Chí thánh cảnh thọ nguyên dài đến hơn mấy vạn năm. Hương hỏa, quốc vận đều có thể trợ giúp Diệp Bạch trở thành chí thánh. Đây là thuần lực lượng đắp lên, không phải tự thân linh ngộ, hắn không lấy vậy. Hắn sở dĩ hấp thu hương hỏa, hiện tại lại hấp thu quốc vận, bởi vì hắn phát hiện, dựa vào hương hỏa cùng quốc vận, hắn có thể càng tới gần thiên địa chi lực bản nguyên bản chất. Thiên địa chi lực, vạn pháp lộn xộn dung hội, muốn bóc ra điều động chính mình cần có. Diệp Bạch còn xa xa làm không được, thậm chí liền lĩnh ngộ cố định pháp tắc lực lượng đều làm không được. Dựa vào hương hỏa cùng quốc vận, lại có thể thâm nhập thiên địa chi lực, dùng cái này hai cố lực lượng coi như cái nhiếp, đem thiên địa chi lực phân lấy ra. Cuối cùng, hắn cuối cùng thật sự rõ ràng từ vạn pháp bên trong tìm tới âm dương lực lượng. Cảm ngộ đến âm dương lực lượng, bên trên thanh huyền điểu minh thư bắt đầu tự phát vận chuyển lại. Thiên địa chi lực cần chứa âm dương lực lượng, bị công pháp kéo theo, từ thiên địa chi lực bên trong bóc ra, một tia trôi hướng Diệp Bạch. Nhưng, cái tốc độ này quá chậm. Dựa vào dạng này một tia nơi phát ra vận chuyển công pháp, 10 ngày nửa tháng đều không đủ vận chuyển một chu thiên. Diệp Bạch nhìn hướng Cơ Huyền Nguyệt. Nàng nhìn thấy trên mặt hắn kích động, hiểu được, thần long cựu biến vận chuyển phía dưới, toàn lực thôi động quốc tỷ, chuyển vào quốc vận. Diệp Bạch nhắm mắt lại, khuynh chân treo lơ lửng giữa trời. Đỉnh đầu, hiện ra xoay chậm chậm âm dương lực lượng, xoay tròn thành không thế nào rõ ràng thái cực đồ án. Bách quan cuối cùng bừng tỉnh, võ vương tại đột phá chí thánh, bệ hạ tại toàn lực phụ tá. Bọn họ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, trùng điệp hướng lẫn nhau gật đầu. Sau đó, toàn bộ đều khuynh chân ngồi, câu thông quốc vận, lại đem chính mình câu thông, thuộc về mình quốc vận nhộn nhịp chuyển vận cho Diệp Bạch. Thân là đại võ thần tử, trên người bọn họ đồng dạng có quốc chi khí vận, mặc dù một cái số lượng không nhiều, nhưng tụ lại cùng một chỗ, nhưng cũng không ít. Diệp Bạch điều khiển quốc vận, tiếp tục phân lấy, lĩnh ngộ âm dương lực lượng. Hắn hoàn toàn ở vào trạng thái tu luyện, không biết trôi qua bao lâu thời gian. Cuối cùng, công pháp hoàn chỉnh vận chuyển một chu thiên. Tiếp xuống, không cần hắn tiếp tục phân lấy, công pháp tất nhiên đi thông, liền có thể chính mình từ thiên địa chi lực bên trong hấp thu chính mình cần có lực lượng. Chương 146. Nhất phẩm nhập môn. Một bước vào chân thánh. Âm dương lực lượng tác dụng, công pháp tự động vận chuyển. Hương hỏa chi lực câu thông thiên địa chi lực. Diệp Bạch rong chơi tại thiên địa chi lực ở giữa, thưởng thụ lấy thiên địa chi lực tới tiêu. Giờ khắc này, hắn tiến vào hoàn toàn tu luyện quên mình trạng thái, thưởng thụ lấy tu luyện. Ngoại giới làm sao? Hắn không biết, hắn thậm chí quên đi ngoại giới tồn tại. Chiêu thần trong mắt, Diệp Bạch đỉnh đầu hiện ra âm dương đồ, chậm rãi bay thăng mà lên. Bay thăng. Ở đây văn thần võ tướng, 7-8 phần cũng có thể làm đến. Nhưng bọn hắn không những không cảm giác được Diệp Bạch vận dụng thần thông, thậm chí liền Diệp Bạch tồn tại đều cảm giác không đến. Nếu là tại địa phương khác, nhất phẩm võ thần không muốn để cho bọn họ cảm giác được, bọn họ liền không cách nào cảm giác, rất bình thường. Có thể đây là tại hoàng thành a. Vừa vận tấn thăng hoàng triều, quốc vận cực kỳ nồng đậm hoàng thành. Mỗi người bọn họ đều chia sẻ quốc vận, đều thúc giục quốc vận, có thể nhìn thấy cấu kết cùng một chỗ, bao trùm toàn bộ đại võ ngũ thải sợi tơ quốc vận. Mà lại, bọn họ trải qua quốc vận cũng vô pháp cảm giác được Diệp Bạch tồn tại. Cái này liền nghe rợn cả người. Chẳng phải là nói, giờ phút này Diệp Bạch nắm giữ lực lượng, đã bao trùm tại đại võ hoàng triều quốc vận bên trên. Triều thần có thể nghĩ tới, Cơ Huyền Nguyệt cũng nghĩ đến. Nàng lại không có khiếp sợ, mà là vô cùng kích động. Võ thần còn không khả năng tại hoàng triều quốc vận bên trên, chỉ có chí thánh. Điều này nói rõ, Diệp Bạch đụng chạm đến chí thánh ngưỡng cửa. Truyền chỉ, Huyền Lân Ti phong cấm hoàng cung bất kỳ người nào không cho phép ra vào. Huyền Lân Ti chỉ huy sứ sửng sốt một chút, vừa rồi kịp phản ứng, đội vàng rời đi sắp xếp. Rất nhanh, Huyền Lân Ti trên dưới toàn bộ bị điều động, hoàng thành mặt trong tầng 33 tầng ngoài bao vây lại. Diệp Bạch bay lên tới trên không. Mùi đàn hương hương hỏa chi lực còn tại liên tục không ngừng tập hợp, tiếp tục chia cắt bóc ra thiên địa chi lực. Diệp Bạch trong cơ thể, âm dương lực lượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh gột rửa một lần nhục thân. Hoặc là nói, hắn hiện tại nhục thân không còn là thân thể máu thịt, mà là thuần túy thiên địa chi lực hình thành. Thậm chí hắn còn có loại cảm giác, dựa vào hương hỏa chi lực, hắn giờ phút này có thể hoàn toàn từ bỏ bản thân tồn tại, dung nhập thiên địa chi lực, trở thành thiên địa chi lực một bộ phận, trở thành phiến thiên địa này chân chính thần linh, bất tử bất diệt, cùng trời đồng thọ. Nhưng, từ bỏ bản thân, đây không phải là hắn theo đuổi. Diệp Bạch mở to mắt, âm dương lực lượng hoàn toàn thôi động, thiên địa chi lực bị lấy âm dương là thuộc tính chia cắt ra tới. Người phía dưới nhìn không thấy thiên địa chi lực, lại nhìn thấy thiên địa bỗng nhiên một phân thành hai, một nửa dương một nửa âm. Diệp Bạch ánh mắt chỗ nhìn phương hướng, chính là chia cắt ra đến vị trí. Cái này chia cắt thiên địa, kéo dài đến toàn bộ Đại Võ Hoàng Triều. Đinh, kiểm tra đến ký chủ tu hành nhất phẩm thượng giai công pháp thượng thanh huyền điệu minh tư tăng lên đến đại viên mãn. Mảnh vỡ ký ức vào tới, hắn thấy được một lão giả thúc giục môn công pháp này, một cái nho nhỏ thái cực đồ từ lão giả lòng bàn tay xuất hiện. Lão giả ánh mắt nhìn hướng phương xa, thái cực đồ run rẩy một cái, không nhìn không gian khoảng cách, đi thẳng tới lão giả ánh mắt nhìn chăm chú một bước. Sau đó, cả một cái bực mặt, vô số thần ma, vô số chí thánh, vô số nhất phẩm võ thần phóng lên tận trời, muốn đối kháng lại không làm nên chuyện gì, bọn họ cùng cái này giới vực một đạo, bị thái cực đồ dễ dàng luyện hóa thành âm dương lực lượng giải rác thiên địa, cả một cái giới vực liền hóa thành hư vô. Diệp Bạch hồi thần mấy mắt, hắn thực lực xông phá ràng buộc, cuối cùng đi tới chí thánh cảnh. Hắn phóng lên tận trời, bàn tay nâng nâng. Lập tức, thái cực đồ từ lòng bàn tay bay ra, không ngừng bị lớn, bao trùm toàn bộ đại võ, hấp thu toàn bộ đại võ trên không, trên 9 tầng trời âm dương lực lượng. Lại có hương hỏa chi lực không ngừng tụ đến, trên người hắn kim hoa nở rộ, chỉ là tùy ý nhìn hướng phía dưới, nhưng tại bách tính trong mắt, hắn nhưng là sức một mình, kéo lên toàn bộ thương khung tiên thần. Cả nước trên dưới, bách tính trố mắt rất lâu, sau đó nhộn nhịp quỳ xuống đất hành lễ. Lập tức, càng nhiều hương hỏa chi lực không ngừng mà tới. Diệp Bạch ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thu hồi thần thông. Hắn có thể cảm giác được, chính mình quả thật toàn lực ứng phó, là có thể dùng môn công pháp này rút đi toàn bộ đại võ cương vực thiên địa chi lực. Bất quá, đây chỉ là bị hắn công pháp rút đi luyện hóa, lại không phải chuyển hóa thành hắn tu vi lực lượng. Hắn tự nhiên sẽ không làm cái này vô dụng công. Hạ lạc đồng thời, hắn lại đem không ngừng tập hợp chưa đến, số lượng càng nhiều hương hỏa chi lực tập hợp chứa được lên. Thiên địa hương hỏa không chỉ là có thể dùng để đột phá cảnh giới, có thể đem hắn ngưng tụ tại trên người mình chế tạo pháp thần, cũng có thể chế tạo hương hỏa chí bảo. Theo hương hỏa chi lực nhập thể, vạn trượng màu vàng pháp thân lần thứ hai hiện lên, bay thẳng cửu tiêu bên trên. Đúa dịu huy động, thiên địa ầm ầm rung mạnh, pháp thân tựa như chạm phá hư không. Kèm theo thương khung bị pháp thân đánh tan, ngân quang chợt hiện, đón lấy, ánh bạc này lưu loát, hạ xuống mặt đất. Cỏ cây xanh tươi, sinh linh vui cười. Ngân quang tựa như mưa móc, nhưng là thuần chính nhất thiên địa chi lực. Đại võ lại một lần nữa nên đón thay đổi. So vừa rồi quốc vận mang tới cải thiện còn muốn to lớn. Cơ Huyền Nguyệt cùng triều thần, toàn bộ đại võ bách tính, tất cả đều bị một màn này sợ ngây người. Diệp Bạch vẫn như cũ chậm rãi hạ xuống. Pháp thân hương hỏa đến từ bách tính, hắn liền điều khiển hương hỏa pháp thân, đem vừa rồi dùng âm dương lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ thiên địa chi lực đánh tan, hiện hình, hạ xuống, xem như là cho bách tính thủ lao. Đó lấy, trên người hắn kim quang lần thứ hai nở rộ, ngân quang hạ xuống giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện một đầu vạn trượng kim long. Kim long gầm thét vạch qua thương khung, phá vỡ hư không, trực tiếp xuất hiện tại trên hoàng thành trống không. Cơ Huyền Nguyệt cùng quần thần còn tại sức sở, kim long trực tiếp chập chờn dáng người, đụng vào quốc tỷ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Quốc tỷ bên trên, kim quang không ngừng lấp lánh. Một hồi lâu, Cơ Huyền Nguyệt mới thức tỉnh tới, vội vàng giơ lên quốc tỷ, cảm thụ được đột nhiên gia tăng gấp mấy lần quốc vận, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hoàng triều thực lực cùng quốc vận cùng một nhịp thở, Diệp Bạch thực lực nâng cao một bước, đồng dạng có thể làm cho đại võ càng mạnh, trả lại quốc vận. Mà quốc vận cũng tương tự có thể bổ dưỡng cường giả, hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Bạch cuối cùng hạ xuống. Chúc mừng võ vương, chúc mừng bệ hạ. Triều thần nhộn nhịp tiến lên, không mình hành lễ. Cơ Huyền Nguyệt không để ý tới quần thần, đội vàng chạy nhanh đến Diệp Bạch trước mặt, khẩn trương nói, ngươi có phải là đột phá đến chi thánh? Nàng xít sao nắm chặt quốc tỷ, âm thanh đều đang run rẩy. Diệp Bạch cười gật đầu, ta liền biết, ta liền biết. Nàng đỗng nhiên khống chế không nổi thì thào đứng lên, nước mắt cũng khống chế không nổi chảy ra. Cuối cùng, đại võ cuối cùng có được chính mình chí thánh cường giả. Đại võ 51 đạo châu, trước đây liền Diệp Bạch một tên võ thần. Nàng thân là hoàng chủ, cả ngày đều vô cùng lo lắng. Một tên võ thần thủ hộ 51 đạo châu hoàng triều, giống như tiểu nhi cầm vàng qua phố xá sâm ớt. Người nào thấy không động tâm, không động thủ. Nàng để Diệp Bạch đi động tiên chi chiến đánh thanh danh, cũng là vì kinh sợ người khác. Mà kinh sợ, chính là sức mạnh không đủ. Như nội tình đầy đủ, không cần hiện lộ rõ ràng chính mình cường đại, không cần kinh sợ người khác. Người nào không nghe lời, trực tiếp món ăn là được. Hiện tại tốt, đại võ có chi thánh. Nàng, cuối cùng có thể ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng nói một tiếng giang sơn vĩnh cố. Chương 147. Các phương phản ứng. Khống chế thiên địa chi lực. Mạnh phủ. Thương khung dị tượng biến mất, phía trước thủ phụ Mạnh Hàng vẫn như cũ ngửa đầu, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn không trung. Hắn đã tuổi già sức yếu. Đổi lại ngày trước, hắn ngửa đầu thời gian dài như vậy, đã sớm cái cổ đau nhức, đại não thiếu máu choáng váng. Nhưng bây giờ, hắn lại không có một chút xíu khó chịu, quốc vận cùng ngân quang trước sau đến, hắn cảm giác thân thể của mình tuổi trẻ tối thiểu hơn 10 tuổi, thể nghiệm được thiếu niên thời điểm nhẹ nhàng. Có thể hắn thu hồi ánh mắt lại càng thêm giàn mua, vô thần, tựa như nháy mắt già hơn 10 năm, cùng thân thể hoàn toàn ngược lại. Bởi vì hắn biết, Võ Vương Điện Hạ đột phá chí thánh, hắn lại không nguyện, về sau cũng chỉ có thể dùng điện hạ đến xưng hô. Về sau, thanh âm hắn phát khô, đảo qua nhà mình hậu bối cùng hắn bồi dưỡng van bối nói, về sau, liền đàng hoàng lui ra triều đình, không muốn lại nghĩ đến cùng bệ hạ khó chịu, chỉ có như vậy, vừa rồi có thể bảo vệ cả nhà tộc. Hắn hậu bối, mặt khác thế gia văn bối, nhộn nhịp ánh mắt phức tạp không mình hành lễ. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, theo Diệp Bạch đột phá vào chân thánh cảnh, đại võ cảnh nội rốt cuộc không có người có thể chống đỡ. Ngày xưa Đại Húc Vương triều kinh thành, ngày xưa Đại Húc tông môn người đều cảm nhận được quốc vận gia trì, đều thấy được chia cắt ra đến bầu trời, nhìn thấy pháp thân một đũa phá thương cùng, tiếp thu được rơi vãi ngân quang. Mấy tên đã mấy ngàn tuổi, đã sớm tính toán đợi tử thánh trưởng lão, tiếp đến ngân quang về sau, chợt phát hiện cảnh giới của mình buông lỏng. Bọn họ loại này mấy ngàn tuổi ra hỏa, thế mà cũng có thể bước ra hoàn toàn mới một bước. Võ Vương điện hạ trở thành chí thánh cường giả. Điện hạ quả nhiên danh bất hư truyền, ta đã sớm biết điện hạ sẽ có hôm nay. Không có người quan tâm người này thổi phồng, không ít người ngược lại đều cùng nhau cười gật đầu, đúng là như thế. Điện hạ có thể trở thành chí thánh, thuận lý thành trương. Đây đều là không muốn mặt, cũng có muốn mặt, hướng quyền bố chắp tay nói, đa tạ tông chủ, nếu không phải tông chủ ngày đó kiên trì, chúng ta đã sớm lòng như cho nguội, ta chờ chết không quan trọng, lại muốn liên lụy không biết bao nhiêu đồng môn bỏ mình, càng không khả năng có hôm nay, có tương lai. Cảm ơn quyền huynh đệ. Ngày xưa các trưởng lão nhộn nhịp đứng dậy, hướng quyền bố cong người. Quyền bố liền vội vàng đứng lên đáp lễ, chư vị khách khí, đại gia cùng điện vi thần, chỉ nói ngày xưa, ai có thể nghĩ tới điện hạ sẽ có hôm nay. Lại nhanh như vậy có hôm nay à? Mọi người nhộn nhịp gật đầu, một đạo nhìn hướng phương xa không trung. Sự thật đang ở trước mắt, bọn họ vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cũng ở trong lòng vui mừng, may mà bọn họ lựa chọn thần phục. Thiên Xu hoàng triều. Nam tiên nhất phẩm võ thần cùng nhau lơ lửng trên 9 tầng trời, thôi động pháp mục nhìn hướng đại võ cảnh nội, kinh thành phương hướng. Đồng nhiên, năm người cùng nhau thu hồi ánh mắt, hai mắt chảy ra huyết lệ. Công pháp vận chuyển, huyết lệ biến mất. Bọn họ nhìn thấy pháp thân phá thương khung cảnh tượng, bọn họ chảy ra huyết lệ, là pháp thân tùy ý huy động đũa dịu dư bi. Ánh mắt lẫn nhau giao hội, bọn họ đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi cùng khó có thể tin. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Bạch đột phá nhất phẩm. May mà, chúng ta lựa chọn được bộ, không có cùng Diệp Bạch là địch. Một tên võ thần thở phào một hơi, cả người buông lòng không ít. Đúng vậy à, chúng ta bây giờ cùng đại võ hay là liên minh, dựa vào chỉ là ba đạo châu, có thể đổi lấy Diệp Bạch vị này chí thánh liên minh, chúng ta kiếm lợi lớn à. Một người khác vừa cười vừa nói, ngậm miệng. Nhất Gián mua võ thần lại một tiếng gầm thét. Tốc thúc, điện hạ đã là chí thánh, là chúng ta muốn ngưỡng mộ cao nhân, về sau không cho phép gọi thẳng tên. Đa tạ tộc thúc dạy bảo, chúng ta nhớ kỹ. Mấy người khác đều thần sắc nghiêm túc nói. Đó lấy, năm người một đạo một cái thoáng hiện, hạ xuống trên triều đình. Bái kiến hoàng thúc, gặp qua chư vị tộc huynh. Hoàng chủ Cảnh Ninh liền vội vàng tiến lên hành lễ. Hoàng chủ Cảnh Ninh mặc dù thân phận tôn quý, thế nhưng đem so sánh với cái này năm vị võ thần, hay là yếu một bậc. Cái này năm vị đều là nhà mình trưởng bối, cũng là Thiên Xu hoàng triều nội tình. Trẻ tuổi nhất tộc huynh Cảnh Uyên tiến lên một bước nói, kể từ hôm nay, triều ta trên dưới không cho phép cùng đại võ trở mặt, ai dám không theo, giết. Hắn ánh mắt đảo qua Cảnh Ninh cùng quân thần. Tộc huynh. Cảnh Ninh chắp tay nói, tất nhiên là minh hiếu, đương nhiên nên lấy lễ để tiếp đón, có thể ngài nói cái này. Nếu là đại võ đến khó xử triều ta đâu? Chẳng lẽ chúng ta liền trực tiếp nhận? Cái này chẳng phải là triều ta thấp đại võ một đầu. Quân thân si sao bàn tán, đều biểu đạt đồng dạng lo lắng. Bởi vì, Cảnh Nguyên thản nhiên nói, võ vương điện hạ, đã là chí thánh cường giả. Cảnh Linh cùng triều thần, toàn bộ đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Nguyên, thật chứ? Một hồi lâu, Cảnh Linh mới kịp phản ứng, không người nói, đa tạ hoàng thúc, đa tạ chư vị tộc huynh nhắc nhở. Quân thân nhộn nhịp hành lễ, lại không bất kỳ nghi vấn nào. Trên 9 tầng trời, giới vực biên giới, nơi đây thế mà tập hợp trọn vẹn 3 tên chí thánh. Lại, thân là phiến thiên địa này đứng đầu nhất cường giả, bọn họ thế mà còn lén lút. Bởi vì, bọn họ tìm tới một chỗ những giới vực khác, phá vỡ nhân ra giới vực mặt, ngay tại lén lút trộm nhân ra giới vực thiên địa chi lực. Bọn họ không phải sợ những giới vực khác cường giả, lại cường năng cường quốc bọn họ. Bọn họ đang sợ cái kia giới vực thiên địa chi lực, dù sao bọn họ là kẻ trộm, cả một cái giới vực thiên địa chi lực đánh tới, bọn họ không chết cũng muốn một thân tổn thương. Đương nhiên, ba người cảm nhận được cái gì, cùng nhau lóe lên phía dưới, trốn vào chính mình giới vực, một hơi bỏ chạy mấy trăm vạn bạn dặm xa vừa rồi dừng lại. Không đúng, không phải giới diện phản kích. Một tên chí thánh nói. Mặt khác hai tên chí thánh đều kịp phản ứng. Nếu là giới diện phản kích, bọn họ đã sớm chịu bổ. Ba người cùng nhau nhìn hướng Đông Cực Đạo Vực, một người trong đó nói, Đông Cực Đạo Vực mới vừa vào chí thánh, liền xúc động toàn bộ thiên địa chi lực. Ba người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, chúng ta mới vào chí thánh thời điểm, có thể so sánh sao? Hai người khác cùng nhau lắc đầu. Lão giả thở dài một tiếng, cười khổ nói, nhìn vị trí, hẳn là Huyền Hỏa hoàng triều người nào cuối cùng đột phá a, bất quá cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta đã là phương này thiên địa đỉnh phong, cũng sẽ không mạo muội tranh đấu, mạnh yếu không trọng yếu là bất tử bất diệt. Không sai, một sớm bỏ mình vạn sự đều yên, hai vị mời. Mời. Ba người đội quang một đạo, rất nhanh lại đi tới giới vực biên giới, lén lén lút lút làm kẻ trộm. Diệp Bạch tạm biệt Cơ Uyển Nguyệt, trở lại vương phủ. Cơ Uyển Nguyệt thật cũng không giữ lại, rất rõ ràng, cuối cùng dung hợp quốc vận, nàng cũng có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn cảm thụ được chính mình thực lực, cảm thụ được cùng thiên địa chi lực kết nối. Hiện tại hắn muốn diệt nhất phẩm võ thần, một ngón tay, một hơi sự tình. Diệp Bạch rất hài lòng, khoe miệng hiện lên nụ cười, điều ra chính mình bảng hệ thống, tính danh Diệp Bạch, tuổi tác 18 tu vi, chí thánh cảnh sơ giai, công pháp Thượng Thanh Huyền Điệu Minh Thư, nhất phẩm thượng giai đại viên mãn chân võ Bích Lạc Huyền Công, nhất phẩm thượng giai đại viên mãn Cửu Tiêu Lôi Kiếp Bất Diệt Thể, nhất phẩm thượng giai phản pháp quy chân băng nguyên thánh công, nhất phẩm trung giai phản pháp quy chân thần long cửu biến, nhị phẩm hạ giai 9 tầng chấn ngục minh vương kim thân, tam phẩm thượng giai 9 tầng thiên nguyên đấu thần pháp môn, tam phẩm thượng giai phản pháp quy chân huyền nguyên địa sát luyện thể công, tam phẩm trung giai phản pháp quy chân võ kỹ băng minh phá thần trận, nhất phẩm hạ giai đại viên mãn thiên địa nhất đao trảm, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân hồn nguyên huyền minh băng phách trưởng, nhị phẩm thượng cấp phản pháp quy chân thiên địa huyền nguyên chỉ, nhị phẩm hạ giai phản pháp quy chân long thần liệt không chảo, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân long đẳng cửu thiên đạp thiên bộ, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân long khiếu bá vương thương, nhị phẩm thượng cấp phản pháp quy chân ý cảnh nhất niệm bản tiên chí thánh trung giai phản pháp quy chân thân phận quang võ vương ngự loan vệ tổng quản chương 148 đấu viên hoàng triều sứ thần cơ dịch vào nhất phẩm. 10 ngày sau, khoảng thời gian này Diệp Bạch một mực tại vương phủ tu hành bổ sung hai môn nhất phẩm võ kỹ, rõ ràng là thiên đạo thiên la quyền cùng âm hồn lạc linh thủ, phân biệt đối ứng thượng thanh huyền điệu minh thư âm dương lực lượng. Đông nhiên có tiểu thái giám trước đến, nói cơ huyền nguyệt tìm hắn bàn bạc chuyện quan trọng. Diệp Bạch một bước phóng ra, lần theo quốc vận kết nối, trực tiếp xuất hiện ở bên người cơ huyền nguyệt. Võ vương mau nhìn. Cơ huyền nguyệt nhìn thấy Diệp Bạch, trực tiếp đưa lên sổ con, hương phấn nói, đấu viên hoàng triều liên tục bại lui, triều ta quân đội thành công đánh vào đấu viên hoàng triều cảnh nội, đã cầm xuống bát đại đạo châu. Diệp Bạch xem qua sổ con, trên mặt kinh ngạc nhìn hướng cơ huyền nguyệt. Nàng tiếp nhận sổ con, nụ cười trên mặt đã xuống dốc bên dưới. Quốc vận tăng cường cùng ngày, hoàng thúc cơ dịch trực tiếp bước vào nhất phẩm, trở thành nhất phẩm trung giai võ thần. Lại Lâm Vũ Huy, Hướng Huy cùng Lôi Thiên Minh ba vị tiết độ sứ cũng gần như đồng thời đột phá nhị phẩm, quân đội bên trong đột phá người càng là nhiều vô số kể. Thả xuống sổ con, tiếp tục nói, còn nữa, man tộc gần như mỗi người đều nên đón đột phá, A Đồ Nô tướng quân càng là đồng dạng tấn thăng nhất phẩm, chiến lược vô song, thậm chí siêu việt hoàng thúc. Thì ra là thế, chúc mừng bệ hạ. Diệp Bạch hướng cơ huyền nguyệt chắp tay, lấy đại võ hoàng triều thực lực hôm nay, chỉ cần không đồng thời đối mặt nhiều vị nhất phẩm, đấu uyên hoàng triều không phải là đối thủ. Chân cùng võ vương cùng vui. Cơ huyền nguyệt nhìn xem Diệp Bạch, thần sắc kích động lại mong đợi nói, sĩ khí quân ta đang thịnh, bây giờ còn đang không ngừng tiến công, nếu là có thể đánh xuống đấu uyên hoàng triều, vậy ta hướng tại toàn bộ đông cực đạo vực cũng coi là đứng đầu thế lực một trong. Nói xong, nàng có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Bạch. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu, nói ra, bệ hạ hay là trước không nên kích động, có huyền hỏa hoàng triều cái này tiền lệ tại, đấu uyên hoàng triều nếu là có diệt quốc nguy hiểm, nhất định sẽ cho cùng rất dữ, đến lúc đó không những triều ta sẽ tổn thất nặng nề, dù cho cuối cùng thực sự đến đấu uyên hoàng triều địa bàn, sợ cũng là một mảnh hoang vu rách nát chi địa, đến lúc đó không thủ, để thế lực khác thừa cơ mà vào, trông coi, triều ta nhưng còn có đầy đủ lực lượng giữ gìn những này cương vực. Cơ huyền nguyệt sửng sốt một chút, vừa rồi gật đầu, võ vương nói có lý, là chấm nghĩ xấu, cảm ơn võ vương. Nàng nói xong trực tiếp hướng Diệp Bạch chắp tay. Đấu uyên hoàng triều cá chết lưới rách, dẫn nổ quốc vận lời nói, hạ hạt tất cả cương vực đều sẽ bị quốc vận ảnh hưởng, sơn băng địa liệt, sinh linh đổ thán. Đại võ được đến dạng này địa bàn, ngược lại là nặng nghề đánh vác. Lấy đại võ hiện tại nhân viên cùng điều hành năng lực, thủ không được rách nát cương vực. Đến mức nói đấu uyên hoàng triều có thể hay không lôi kéo vô số dân chúng cho cùng, có thể nói là tất nhiên. Sau khi ta chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Nếu có người đánh tới trước mặt nàng, đại võ sắp bị diệt tới nơi, nàng một nữ tử đều sẽ làm loại này lựa chọn, huống chi người khác. Nàng thu hồi ôm quyền phía sau nói, đấu uyên hoàng triều sứ thần đã đến đại võ, con mắt của bọn hắn chính là đàm phán hòa bình, chấm phía trước không có tiếp kiến. Diệp Bạch nói, tất nhiên là bọn họ nói ra, có thể đáp ứng, mất quá, muốn bọn họ lại cắt nhường năm cái đạo châu, hiện tại đánh xuống không tính. Sứ giả khăng khăng không theo đâu. Dựa theo ngươi ý tứ, hiện tại triều ta nên nghỉ ngơi dưỡng sức không phải sao? Cơ huyền nguyệt mang theo nghi hoặc hỏi. Không sao, bệ hạ cứ mở miệng là được. Diệp Bạch cười nói. Đại triều hội, quân thần hành lễ về sau, tuyên sứ thần nhất kiến. Ngoại thần bái kiến bệ hạ, bái kiến võ vương điện hạ. Sứ thần hiển nhiên là vội vã chạy đến, một thân đại hán, trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái. Hắn ở kinh thành đã quanh quẩn vài ngày, tự nhiên biết Diệp Bạch đã là chí thánh cảnh cao nhân, chí thánh cảnh cương giả, đã không nhận phàm tục cướp thuốc. Không quản đi đâu cái hoàng triều, hắn vô cùng cao minh địa vị, đều có thể tại hoàng chủ bên trên. Bình thân. Cơ huyền nguyệt thản nhiên nói, ngoại thần cảm ơn bệ hạ, cảm ơn võ vương điện hạ. Sứ thần đứng dậy, lại hướng cơ huyền nguyệt cùng Diệp Bạch phân biệt không người. Trình lý một cái có chút khẩn trương suy nghĩ, sứ thần nói, bệ hạ, triều ta hoàng chủ phái ngoại thần trước đến, chính là muốn cùng quý quốc đàm phán hòa bình. Lúc trước triều ta cũng là bị huyền hỏa hoàng triều che đậy, triều ta cùng đại võ đều là người bị hại, lại binh giả chẳng lành, mong rằng bệ hạ cho phép. Nói xong, hắn lại lui lại một bước, không người thở dài. Cơ huyền nguyệt cười lạnh nói, ban đầu là ngươi đấu viên muốn đánh thì đánh, bây giờ muốn cùng nói liền đàm phán hòa bình, nào có dễ dàng như vậy? Che đậy, to như vậy hoàng triều có thể được che đậy, sứ giả là đang đùa bỡn châm sao? Ngoại thần không dám. Sứ thần vội vàng nói, vô luận như thế nào, triều ta nguyện ý nhận sai cầu hòa, lại thượng tiên có đức hiếu sinh, mong rằng bệ hạ. Ngươi nói có đạo lý. Cơ huyền nguyệt nói, binh giả chẳng lành, đấu viên hoàng triều nguyện ý đàm phán hòa bình, chấm cho ngươi cơ hội này, nhưng sứ giả cảm thấy quý quốc xâm phạm triều ta chi nhục, động động một mép liền có thể hóa giải sao? Sứ thần trong lòng kêu khổ, biết cơ huyền nguyệt đây là muốn chính mình ra giá, may mà bọn họ phía trước cũng từng có bàn bạc, lập tức đội vào nói, khởi bẩm bệ hạ, triều ta nguyện điều động hoàng tử làm bậc thế chấp, có thể hộ vệ bệ hạ, cũng có thể hầu hạ bệ hạ, vào bệ hạ hậu cung bên trong. Cơ huyền nguyệt khinh thường cười nhạo nói, hoàng tử, nhà ngươi không có quyền kế thừa hoàng tử, tại chấm trong mắt chẳng phải là cái gì, chấm nuôi bọn họ ăn không ngồi rồi sao? Nói chuyện đồng thời, nàng lại nhịn không được nhìn hướng Diệp Bạch. Diệp Bạch từ đầu đến cuối đều duy trì bình tĩnh, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra, lại có chút u oán. Việc quan hệ chính mình trung thân đại sự, võ vương đều không để trong lòng sao? Nàng chỉnh lý tốt tâm tình, tiếp tục nói, sứ giả không ngại trước nghe một chút chấm điều kiện, rất đơn giản, trừ triều ta cầm xuống Đạo Châu bên ngoài, Đấu Uyên hoàng triều lại cắt nhường 5 cái Đạo Châu dùng để bồi tội, như vậy, chấm mới có thể tin tưởng Đấu Uyên hoàng triều thành ý, cũng mới có thể khuyên giải tiền tuyến tướng sĩ tạm thời quên bị các ngươi giết chóc đồng bào cửu hận, làm sao? Sứ thần trong lúc nhất thời ngây người. Quân thần lại dẫn đầu kịp phản ứng, nhộn nhịp hưng phấn nói, vậy hạ thánh minh, đúng là nên như thế. Lại có người lập tức hướng sứ thần quát lớn, đại quốc sỉ nhục, không phải là không thể đao binh tẩy, ngươi hướng đánh lén triều ta, khiến triều ta tướng sĩ tử thương thảm trọng, các hạ nếu là không đồng ý, vậy liền tiếp tục chiến, triều ta tướng sĩ sĩ khí đang thịnh, đang muốn báo thù rửa hận. Sứ thần im lặng phất ớt. Cái gì gọi là đánh lén? Cái kia kêu kỳ minh. Chiến tranh ở giữa, ngươi lửa ta gạt, chẳng lẽ còn muốn hướng các ngươi thông báo không được? Mặc dù biết rõ đối phương là cố tình gây sự, nhưng bây giờ là phe mình ở vào hạ phong, sứ thần dù có muôn vàn đạo lý, lại cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Bệ hạ, Đấu Uyên hoàng triều cũng không có thành ý, mời bệ hạ trục xuất cái này trộm, phát triều ta toàn bộ đại quân hưng binh rửa hận. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Sứ thần cuối cùng nhịn không được, vội vàng nói, bệ hạ, ngoại thần không có không đáp ứng, chỉ là Nam Châu chi địa, bệ hạ có phải là khinh người quá đáng? Hoang đường, chủ nhục thần tử, ngươi hướng đánh lén triều ta còn không tính, còn dám làm điện chất vấn bệ hạ, còn không quỳ xuống tạ tội. Quân thần vừa lớn tiếng quát lớn sứ thần. Cơ Uyển Nguyệt không đợi sứ thần lễ bái, thản nhiên nói, nếu là không muốn, triều ta có thể hưng binh tự lấy, đến lúc đó liền không phải Nam Châu chi địa. Bệ hạ thánh minh, sĩ khí đang thịnh, phải nên trên dưới một lòng, toàn bộ lấy địch cảnh. Quân thần nhộn nhịp phụ họa. Bệ hạ. Sứ thần cuối cùng không chịu nổi, quỳ xuống đất nói, bệ hạ, việc này lớn, mong rằng bệ hạ thông cảm, chờ ngoại thần cùng nhà ta bệ hạ bàn bạc về sau đáp lại bệ hạ làm sao. Có thể. Cơ Uyển Nguyệt nói, đây là chấm xem tại sứ giả vượt qua thiên sơn vạn thủy bất vả bên trên, sứ giả cũng nên minh bạch, triều ta tướng sĩ đồng dạng vượt qua thiên sơn vạn thủy, nếu không thể để bọn họ hài lòng lời nói. Ngoại thần minh bạch, ngoại thần minh bạch. Sứ thần sợ hãi nói. Chương 149, lại được 5 đại châu, tiên đảo tranh. Sứ thần đi ra, bất quá thời gian một chén trà liền trở về, trực tiếp đáp ứng cắt nhường 5 châu điều kiện. Cả triều trên dưới, văn võ quần thần cùng nhau hướng Cơ Uyển Nguyệt hành lễ chúc mừng. Cơ Uyển Nguyệt thì để Đấu Uyên hoàng triều chuẩn bị sẵn sàng, nàng rất nhanh sẽ phái người tiến đến tiếp quản 5 châu. Hạ triều về sau, văn võ quần thần một người làm quan cả họ được nhờ, mỗi một người đều vô cùng vui sướng. Chỉ có sứ thần cô đơn đi tại trên đường, lại không có người quan tâm. Ngự thư phòng, Cơ Uyển Nguyệt hướng Diệp Bạch nói, Đấu Uyên hoàng triều nhìn như là sợ tiền tuyến binh uy, kỳ thực là khiếp sợ võ vương thanh danh, lần này ngươi lại giúp ta rất nhiều. Diệp Bạch cười lắc đầu, đều là bệ hạ bảy mưu nghị kế công lao. Cơ Uyển Nguyệt cũng đi theo cười lắc đầu, võ vương cùng chấm còn muốn xa là sao? Nếu không phải võ vương, triều ta sớm đã là Huyền Hỏa hoàng triều phụ thuộc, thậm chí khả năng bị trực tiếp chiếm đoạt, nơi nào có hiện tại ngày tốt lành? Thậm chí, dừng một chút, gò má nàng ửng đỏ nói, liền chấm nói không chừng cũng thành Huyền Hỏa hoàng triều nhà ai quý nhân cơ thiếp. Vừa nói vừa lén lút liếc Diệp Bạch một cái. Diệp Bạch chỉ là bưng chén trà tên vật phẩm, lắc đầu nói, vậy hạ hà tất là không có phát sinh sự tình lo lắng. Như phát sinh đây, nàng lập tức đuổi theo nói, như chấm thành người khác cơ thiếp, ngươi sẽ làm thế nào? Vậy hạ là một nước chi chủ, sao lại trở thành người khác cơ thiếp? Diệp Bạch nói, có thể trong trung vi cũng là nữ tử. Nàng nói tiếp, là nữ tử, trung vi là muốn lập gia đình à? Như thành ra lời nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Nàng nhịn không được hai tay chộp vào cùng một chỗ, có chút khẩn trương, có chút ngượng ngùng. Nàng từ nhỏ tiếp thu chính là đế vương giáo dục, nữ tử đối mặt nam tử nên như thế nào? Nàng cũng không. Diệp Bạch cười nói, vậy hạ vốn là chân long thiên tử, hoàng triều chi chủ, văn trị võ công cùng tự thân tu vi đều siêu phàm thoát tục, thiên hạ hôm nay có thể so sánh phải lên bệ hạ không có mấy cái. Cơ Uyển Nguyệt nhịn không được mừng thầm, nhưng lại thở dài một tiếng, mang theo vẻ u sầu nói, nhưng chấm trung quy phải thành hôn a. Vì xã tắc có người kế tục, chính là triều thần, cũng lần lượt thượng thư muốn chấm sớm ngày sinh hạ thái tử, có thể là bọn họ đề cử, chấm đều trước mắt. Đôi mắt đẹp của nàng lại trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Diệp Bạch cười cười, nhấp một miếng nước trà nói, bệ hạ đã là thiên hạ chi chủ, ai dám khó xử bệ hạ? Trước mắt không muốn chính là, hay là nói, bệ hạ đã sớm lòng có sở thuộc. Cơ Uyển Nguyệt có chút tức giận, khẽ nói, lòng có sở thuộc lại có thể thế nào, đối diện chính là cái gỗ. Nói xong tức giận nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Diệp Bạch cười nói, bệ hạ vạn kim thân thể, tất nhiên coi trọng, trực tiếp tiếp theo đạo thánh chỉ chính là. Nàng trong lúc nhất thời ngược lại sử sốt, dạng này có thể được sao? Ta nghe nói, nam nữ cùng một chỗ, không phải muốn nam nữ hoan ái sao? Đương nhiên có thể được. Diệp Bạch cười lắc đầu, bệ hạ hậu cùng những cái kia, cái nào là cùng bệ hạ nam nữ hoan ái nhận đi vào. Nàng lập tức mặt đỏ lên, thở phì phò hừ một tiếng, lại cười vui vẻ, chớ biết, cảm ơn võ vương giải thích nghi hoặc, chấm liền không chỉ hoan võ vương tu luyện. Diệp Bạch đứng dậy rời đi. Cơ Uyển Nguyệt nhìn xem tiêu trừ tại trước mặt bóng lưng, khoe miệng hiện lên tiêu ý, khẽ nói, đây chính là ngươi nói, cái kia chấm liền từ chối thì bất kính. Chờ nhìn thấy chấm thánh chỉ, ngươi có thể không cần không nhận. Dừng lại một chút, nàng nắm chặt quả đấm mình nói, Minh Nguyệt, không nên trách tỷ tỷ làm như vậy, cũng là vì Giang Sơn xa tắc. Có thể nói đến phía sau, chính nàng gò má nóng bỏng đỏ ửng. Chính nàng biết, xác thực có lợi Giang Sơn xã tắc, nhưng vì Giang Sơn xã tắc, nhưng là một cái lấy cớ. Võ Vương phủ, Diệp Bạch tiếp tục tu luyện Thiên Đạo Thiên La Quyền. Quyền pháp này chính là điều động tiên địa chi lực bên trong chí dương lực lượng, một quyền rơi xuống, giống như mặt trời giáng lâm. Trên 9 tầng trời, theo Thiên Đạo Thiên La Quyền nhập môn, một đoàn chí dương lực lượng ngưng tụ mặt trời quả thật hiện lên, không nhìn khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Bạch lòng bàn tay, lập tức dung nhập lòng bàn tay, trở thành hắn lực quyền một bộ phận. Môn võ kỹ này, hắn đã vận chuyển tùy tâm. Một quyền này của hắn nện ra đi, toàn bộ đại võ kinh thành đều sẽ bị nháy mắt bị mặt trời bao trùm, thiêu đốt hầu như không còn. Diệp Bạch nắm tay phải hòa hợp mặt trời lực lượng. Hắn lại không có phóng thích cố này chí dương lực lượng, mà là tiếp tục tu luyện âm hồn lạc linh thủ. Thiên Đạo Thiên La Quyền, cứ thế dương lực lượng, không khác biệt hủy diệt vật vật. Âm hồn lạc linh thủ thì là chí âm lực lượng, nhắm thẳng vào sinh linh hồn phách, đem hắn giam cầm đối bắt, sinh tử tùy tâm. Theo võ kỹ nhập môn, chí âm lực lượng tập hợp, Diệp Bạch pháp mục băn khoăn đại võ cơ vực, có thể thấy được mỗi một cái bách tính trên thân linh hồn điểm sáng. Thậm chí không chỉ nhân loại, chính là chim bay cá nhảy linh hồn điểm sáng cũng đều có thể nhìn thấy, đều có thể tùy tiện bắt giữ. Hắn tại Cửu Thiên Chi Thượng điều khiển chí âm lực lượng rơi vãi, có thể kết nối đại võ mỗi một cái sinh linh hồn phách, muốn thu hoạch người nào linh hồn, chỉ là nhất niệm sự tình. Duy nhất nhìn không thấu linh hồn vị trí, liền cơ biển nguyệt chờ không nhiều mấy tên hoàng tộc, cùng với nhị phẩm cùng nhất phẩm võ giả. Cái trước hẳn là quốc vận che chở, cái sau đều lĩnh ngộ ý cảnh, hồn phách nhục thân có thể nói không có khác nhau, đều trong một ý nghĩ. Đây chỉ là thô sơ giản lược ban văn, như đối địch tọa định, Diệp Bạch tự tin, chí thánh cường giả hồn phách đều có thể nắm chắc, huống chi nhị phẩm nhất phẩm. Hắn đương nhiên sẽ không thu hoạch linh hồn, thu hoạch lại đối chính mình không có chỗ tốt, mà là sắp tới âm lực lượng dẫn xuống dưới, vùi ở lòng bàn tay trái. Theo công pháp vận chuyển, chí dương cùng chí âm lực lượng va chạm tiêu trừ. Hắn tu vi bây giờ đã là chí thánh cảnh hậu kỳ, cảnh giới vững chắc. Vừa rồi như vậy nhiều chí dương cùng chí âm lực lượng ra chỉ vận chuyển công pháp, tự thân tu vi cùng thuật pháp thần thông cũng không hề biến hóa. Hắn muốn tiếp tục đột phá, hoặc là tìm tới tiếp theo giai đoạn công pháp, hoặc là chỉ có thể chuyển tu hương hỏa thần đạo, lấy hương hỏa ngưng tụ cảnh giới. Hương hỏa ngưng tụ cảnh giới, dù sao đến từ ngoại vật, thực lực còn kém rất rất xa chính mình tu luyện, mà còn có khả năng bị hương hỏa phản vệ. Diệp Bạch cũng không nóng nảy, liền chậm rãi tu luyện thôi, trước mắt còn có cái động tiên chi chiến đâu, nói không chừng liền tìm đến cần công pháp. Nếu là tiên đạo bên trên tìm không được, có thể tìm những cái kia tiến vào động tiên chi chiến nhiều lần chí thánh cường giả yêu cầu đúng không? Hắn tiếp tục thuần thục võ kỹ. 3 ngày sau, cơ điển nguyện phái người truyền lời, nói động tiên chi chiến thời gian 3 tháng về sau mở ra. Đông cực đạo vực trăm đại hoàng triều toàn bộ đều sẽ tham dự. Đại võ diệt huyền hỏa hoàng triều, tự nhiên thu được đối phương tư cách. Cuối cùng, Diệp Bạch khỏe miệng hiện lên tiêu ý công pháp võ kỹ một đạo vận chuyển. Trên 9 tầng trời, to lớn âm dương đổ lại một lần nữa bao trùm đại võ kinh thành, chí dương cùng chí âm lực lượng tập hợp va chạm, hóa thành vô biên điểm sáng rơi bãi. Từ cơ điển nguyện đến phổ thông bách tính đều tiếp thu được cái này ánh sáng điểm, đều lại một lần nữa cảm nhận được lợi ích to lớn, cảm kích lễ bái âm thanh không ngừng. Diệp Bạch lại không có nghĩ đến muốn cái gì cảm kích, chỉ là tâm tình hơi kích động, công pháp dư âm giải rác mà thôi. Chương 150, Khải Hoàn hồi triều, tiền tuyến. Bầu trời bỗng nhiên hiện ra ngũ thải quang hà, hấp dẫn tất cả binh sĩ ánh mắt. Cơ Dịch thôi động tự thân phân phối quốc vận, liên tiếp đến ngũ thải quang hà. Hào quang bên trong, kim quang hạ xuống, rơi xuống trong tay Cơ Dịch, biến thành một đạo thánh chỉ. Tướng quân, dưới trướng toàn bộ đều nhìn xem Cơ Dịch. Bọn họ cũng đều biết, quốc vận truyền lại thánh chỉ chính là bệ hạ đích thân truyền lại. Cơ Dịch khép lại thánh chỉ nói, triều ta cùng Đấu Uyên hoàng triều đã cùng nói, chư vị muốn về nhà, có thể khải hoàn hồi triều. Dưới trướng trong lúc nhất thời toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, thần sắc không tốt. Bọn họ không có phản bác, là biết chính mình không cách nào phản bác bệ hạ quyền uy, cũng không có cách nào chi phối đại tướng quân Cơ Dịch quyết đoán. Nhưng khải hoàn hồi triều, ai nguyện ý khải hoàn hồi triều a? Bây giờ sĩ khí như hồng, chính là thẳng tiến không lùi góp nhặt chiến công thời điểm tốt. Cơ Dịch tự nhiên biết dưới trướng nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, Lâm Húc Huy cùng Hướng Huy hai vị tiết độ sứ, có mặt tướng, hai người cùng nhau ôm quyền. Đấu Uyên hoàng triều cắt nhường triều ta năm châu chi địa, hai người các ngươi mang binh tiến đến tiếp thu chỉnh đốn và cải cách. Tuân lệnh. Hai người vô ý thức gọi hàng xuất khẩu, đống nhiên mấy người vừa rồi bất mãn rơi trướng, cũng đều một mặt ngốc trệ. Đại tướng quân, Đấu Uyên hoàng triều quả thật cắt nhường địa bàn, có người nhịn không được hỏi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cơ Dịch, cũng không phải năm châu chi địa để bọn họ rung động, bọn họ đều đánh xuống trọn vẹn 8 cái đạo châu, có thể Đấu Uyên hoàng triều đã tổn thất 8 cái đạo châu, còn tiếp tục cắt nhường 5 cái đạo châu, cái này tương đương với hoàn toàn khuất phục tại đại võ a. Cơ Dịch cười cười, không có giải thích, hướng A Đồ Nô nói, tướng quân cũng có thể mang theo man tộc hồi triều định cư, kiến thiết gia viên của mình. Man tộc từ khi quy thuận đại võ đến nay, thanh tráng niên vẫn luôn tại chiến trường, góp nhặt vô số chiến công. Hiện tại là để người ta trở về thật tốt kiến thiết gia viên. A Đồ Nô liền ngồi ở một bên phối hợp ăn uống, vừa rồi thảo luận hắn đều không nghe lọt tai, dù sao đánh trận gọi hắn liền được, cái khác hắn cũng không để ý tới. Lúc này cuối cùng kịp phản ứng, cái gì? Không có đại đánh trận, không được, tuyệt đối không được. Em đẹp vì cái gì không đánh? Tiếp tục đánh xuống, ta có thể đem toàn bộ Đấu Uyên hoàng triều đều đánh xuống, ta cũng không muốn châu náu, liền muốn một chút ăn uống liền được. Tướng quân yên tâm, về sau có rất nhiều dùng binh cơ hội. Nhưng bây giờ không có đã đánh trận à, không được, ta trong tộc người trẻ tuổi đều chờ đợi đánh trận kiếm tiền đây. A Đồ Nô ôm đũa ngăn tại doanh trướng cửa, thở phì phò. Cơ Dịch cười cười, mở ra trong thánh chỉ mang theo bệ hạ viết cho hắn PM, nhìn thấy Diệp Bạch đột phá đến chí thánh cảnh giới. Ngây người một hồi lâu, Cơ Dịch kích động, mừng như điên, trên mặt biểu lộ rốt cuộc khó mà che giấu. Có gì có thể vui? A Đốn Lô che kín nói. Tướng quân, chư vị. Cơ Dịch âm thanh bởi vì hưng phấn mà run rẩy, võ vương điện hạ đột phá đến chí thánh cảnh. Chiều ta cuối cùng có chí thánh cảnh cường giả. Nhanh như vậy? A Đốn Lô lập tức nhảy lên gầm rú, phụ lên tất cả mọi người âm thanh. Hắn mặc dù não toàn cơ bắp, thế nhưng cũng biết chân thánh cảnh cường giả cùng nhất phẩm khác nhau, chính là hài nhi cùng man thú khác nhau. Ta đã sớm biết võ vương sẽ đột phá, không nghĩ tới nhanh như vậy. A Đồ Nô chân tâm vui vẻ, nhưng như cũng cảm thấy có chút ly kỳ. Những người khác cùng A Đồ Nô không sai biệt lắm ý nghĩ. Võ vương tốc độ phát triển, bọn họ nhìn ở trong mắt, biết chỉ cần võ vương không gặp phải ngày không giả năm tình huống, trở thành chí thánh khả năng rất rất lớn. Có thể những truyền thuyết kêu bên trong chí thánh cường giả, cái nào không phải mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi mới nên đón đột phá. Nhổ trại, khải hoàn hồi chiều. Vâng. Lần này, không có người lại bất mãn, nhộn nhịp chắc tay. Ta cũng muốn trở về, ta đã lâu lắm không gặp võ vương. A Đốn Lô lập tức nói. Cũng tốt. Cơ Dịch nói, vậy liền để man tộc binh sĩ lưu lại thủ hộ biên cương. Nửa tháng sau, đại quân khải hoàn hồi chiều. Bách quan ra khỏi thành 30 dặm nên đón, Cơ Dịch, A Đốn Lô chờ tướng quân, toàn bộ đều ngồi xe xịn bảo mã hồi kinh, bách quan cưỡi ngựa đi theo, xa giá thẳng đến hoàng thành. Theo Cơ Dịch đám người xuống xe, nên đón đại quân khải hoàn lễ nghi cuối cùng hoàn thành, bách quan cái này mới có thể tiến lên cùng Cơ Dịch đáp lời. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Tế tự cùng xuất trình, khải hoàn là quốc triều nhất đẳng đại sự, có nghiêm ngặt lễ tiết trói buộc. Bách quan nhộn nhịp an mừng không thôi. A Đồ Nô đối với mấy cái này không có chút nào cảm thấy hứng thú, không có ăn ngon uống sướng, bên hai còn ông, lập tức liền không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp một cái kéo lấy đang muốn tiến lên cùng bách quan lẫn nhau thổi phồng Cơ Dịch nói, võ vương đâu, làm sao còn chưa tới? Bách quan nháy mắt tiến tĩnh, tiếp lấy giận dữ, vô lễ, còn không lui xuống, điện hạ là ngươi có thể xưng hô sao? Ngươi nói cái gì? Lại cho ra ra nói một lần, tin hay không ra ra một đũa chém ngươi nha. Ra ra cùng võ vương cùng xuất trận lão tư cách, ngươi còn dám nói ra ra? Nhìn cái gì vậy? Một đám rối trá ra hỏa. Ra ra không hài lòng, đem các ngươi mỗi một người đều chém. Ngươi, 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 ngươi vô lễ hưởng bên trên, ngươi chờ, ta nhất định tại bệ hạ, tại điện hạ trước mặt vạch tội ngươi. Ra ra sợ các ngươi. Ra ra liền phục võ vương. Ngậm miệng. Cơ Dịch quát bảo ngưng lại. A Đồ Nô hừ một tiếng, vẫn như cũng một mặt khinh thường, lại không có lại tiếp tục cãi nhau. Trên không ánh sáng lóe lên, Diệp Bạch hạ xuống. Võ vương. A Đồ Nô lập tức hứng thú bừng bừng chạy về phía Diệp Bạch, vỗ chính mình lồng ngực nói, võ vương yên tâm, ta không có mất mặt, ở tiền tuyến giết một đống ra hỏa, đổi lấy một đống ăn uống. Diệp Bạch cười ha hả gật đầu, rất tốt. Gặp qua điện hạ. Cơ Dịch mang theo một đạo hồi triều sĩ quan cấp cao tiến lên hành lễ, triều ta có thể có hôm nay, toàn bộ dựa vào điện hạ thần uy. Bái kiến điện hạ. Sau lưng sĩ quan cấp cao nhộn nhịp không người thở dài. Hắn đối Diệp Bạch cảm kích là thật tâm thành ý, hắn là người trong hoàng thất, mặc dù không muốn làm hoàng đế, thế nhưng cơ gia cơ nghiệp không thể hủy ở trong tay của hắn. Huống chi, hắn hay là đương triều đại tướng quân, cũng là đại võ thân vương. Đại võ có hôm nay, hắn được đến chỗ tốt chỉ là 3 năm người phía dưới. Vậy hạ đâu? Diệp Bạch tùy ý vung tay lên, Cơ Dịch đám người liền không nhịn được đứng thẳng. Hắn không vào triều, hôm nay thượng triều là cơ duyên nguyện trước thời hạn thông báo mời. Đồng nhiên, thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Mọi người nhìn hướng âm thanh nơi phát ra, trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây dại. Cơ Duyện Nguyệt mặc màu xanh đậm huy áo, phía trên dùng tơ vàng thêu lên ngũ thải phượng hoàng, dáng mây tiên tử. Lại đầu đội mũ phượng, chân đạp hoa sen dày dày. Đoan trang đại khí, phong thái yểu điệu. Cung nữ đều là mặc chính thức cung trang, nghiêm túc sau khi, càng thêm trang nghiêm. Trang nghiêm nên đón đắc thắng chi sư, xem chiến tranh giống như tế tự đồng dạng nghiêm túc, cái này đương nhiên không sai. Có thể Cơ Duyện Nguyệt hiện tại cái này một thân, chính là hoàng hậu xuất giá thời điểm lễ phục a. Đây không phải là nên đón đại quân khải hoàn lái xe a. Cơ Dịch trở xuống, văn võ quần thần toàn bộ đều nhìn ngốc. Toàn bộ đều vô cùng mê hoặc, nhìn bệ hạ lại nhìn lẫn nhau, tất cả đều là một mặt hoang mang. Chương 151, nữ đế cầu hôn. Đại võ nội tình. Cơ Duyện Nguyệt hai bên là vung hoa cung nữ, phía sau là kéo lấy váy cung nữ, lại phía sau thì là thổi tiên âm cung nữ. Nàng cứ như vậy một đường hướng phía trước, không nhìn quần thần. Quần thần vô ý thức nhường đường, tránh ra về sau vừa rồi phát giác không thích hợp. Cái này, đến cùng đang làm cái gì a? Bọn họ có các loại ý nghĩ, nhưng chàng diện trang nghiêm túc mục, hiển nhiên là đại lễ thương nghị. Mà đại lễ thương nghị, quần thần là không có tư cách mở miệng, chỉ cần dựa theo quá trình hành lễ. Quần thần không thể lấy nói chuyện, nhưng người bên cạnh lại có thể. Hoàng đại cầu chạy đến bên cạnh Cơ Duyện Nguyệt, thấp giọng nói, "Bệ hạ, ngài đây là làm cái gì à? Ngài liền xem như nữ tử, nhưng như thế nên đón vương sư, chẳng phải là đang vũ nhục quân đội sao?" Hắn gấp đều nhanh muốn khóc lên, là thật gấp gáp lại luống cuống. Hắn đi theo hầu hạ trọn vẹn 3 đời tiên đế, đối Cơ Duyện Nguyệt cũng rất quan tâm, cuối cùng nhìn thấy đại võ tấn thăng hoàng triều, hiện tại vui vẻ phồn vinh, không nghĩ tới bệ hạ lại chỉnh một màn này. Chuyến đi, đại quân còn tưởng rằng bệ hạ coi bọn họ là nữ tử đây. Chuyện này đối với quân đội sĩ tốt đến nói, có thể là nhục nhã lớn nhất, trực tiếp bất ngờ làm phản đều khả năng rất lớn. Cơ Duyện Nguyệt lại không có để ý tới hoàng đại cầu, mà là đi theo âm nhạc một bước dừng lại, xuyên qua quần thần, đi tới Diệp Bạch trước mặt. Liền Cơ Dịch đều không có nhìn một cái. Cho tới giờ khắc này, đại gia mới có chỗ minh ngộ. Cơ Dịch sắc mặt khó coi cuối cùng chuyển biến tốt đẹp, như bệ hạ thật lấy nữ tử nhục nhã quân đội, hắn cũng không biết nên làm cái gì, sĩ tốt xác định vững chắc bất ngờ làm phản, hắn đều không có biện pháp tốt trấn áp. Đó cũng đều là lập công tướng sĩ, cường lực trấn áp. Hắn hiện tại là nhất phẩm võ thần,
không khó. Có thể cường lực chấn áp chính là Chu Sát Ta, như vậy đối đãi lập công tướng sĩ, chuyến đi, đại võ còn có ai muốn tham gia quân ngũ? Dù cho hiện tại làm lính, cũng sẽ cảm thấy hoàng thất thuần túy đem bọn họ làm cỏ rác, đều sẽ nháy mắt nương nhờ vào địch nhân a. Vậy hạ đến cùng muốn làm cái gì a? Cơ Huyền Nguyệt tay cầm Dương Chi Bạch Ngọc Ngọc như ý một mặt, với ánh nhuận trắng nõn, cùng nàng da thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sau đó đưa tay, đem một chỗ khác đưa tới Diệp Bạch trước mặt, võ vương có thể nguyện. Diệp Bạch trong lúc nhất thời ngược lại cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn một mực theo đuổi là mạnh lên, không ngừng siêu việt, không ngừng mạnh lên. Chuyện nam nữ, hắn không bài xích, nhưng cũng không phải hắn chủ yếu theo đuổi. Dù sao không sai biệt lắm liền được. Huống chi, hắn còn cùng Cơ Minh Nguyệt có hôn ước trong người. Hắn còn tại sững sờ, Cơ Huyền Nguyệt âm thanh lại ôn nhu vang lên, chớ mặc dù là hoàng chủ, nhưng càng là một nữ tử, đời này mong muốn người cũng chỉ là một đôi người. Triều thần đầu tiên là sử sốt, tiếp lấy ầm vang. Thái tử là cái gì? Cung cấp quốc phúc. Bệ hạ chỉ cần một người, thái tử làm sao xử lý? Lại đường đường hơn 60 đạo châu hoàng chủ ủy thân một người, đến cùng ai mới là hoàng chủ? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tức giận bất bình, tại chỗ liền muốn tiến lên nói chuyện, nhưng bị người giữ chặt, dùng mắt xem Diệp Bạch. Những cái kia muốn nói chuyện thần tử, lập tức lựa chọn ngậm miệng. Võ vương có thể là chí thánh cường giả. Quân thân toàn bộ đều nhìn lén hai người. Cơ Huyền Nguyệt nhẹ lời cười nói, chấm là hoàng chủ, quốc phúc kéo dài, tự nhiên là chúng ta dòng dõi. Nói đến đây, dù là nàng làm vô số tâm lý kiến thiết, giờ phút này gò má hay là đỏ bừng lên, trong lúc nhất thời cả phòng tháng xuân. Nàng bình tĩnh một cái suy nghĩ của mình, tiếp tục nói, chấm mới bước lên đại bảo thời điểm, trên triều đình bên dưới không yên, chấm, ta sợ là liền gìn giữ cái đã có chi quân cũng làm không được, khắp nơi đều là người dốc hết sức giúp đỡ, mới có ta, mới có đại võ hôm nay, lúc kia, ta liền biết chính mình không thể rời đi ngươi, không quản trị quốc, hay là nội tâm của ta. Quân thần đều đang nóng nảy cùng đợi. Cơ Dịch thần sắc cũng mang theo cấp bách. Hắn mới không quan tâm tình cảm gì đó, là từ xã tắc góc độ xuất phát cân nhắc, bệ hạ có thể cùng võ vương kết hôn, đại võ xã tắc vững chắc. Cũng là bởi vì đây, một chút có phản ứng tốt thất, đều bị Cơ Dịch dùng nghiêm khắc túc sát ánh mắt ngăn lại. Cơ Huyền Nguyệt cúi đầu, nhìn xem ánh nhuận ngọc như ý, nhưng bây giờ, nàng cũng không có nên đón chính mình như ý, nàng cảm thấy chính mình có thua, liền thu hồi như ý, tính toán hướng đi Long ỷ đại võ tấn thăng hoàng triều về sau, trong triều liền có không ít thần tử trong bóng tối thúc dục nàng thành hôn. Nàng không có dòng dõi, lại không có cái khác huynh đệ, đều không có cách nào nhận làm con thừa tự, về sau đại võ hoàng vị khó tránh khỏi sẽ sa sút đến những người khác trong tay. Nàng có thể coi trọng nam nhân liền một người. Lại nàng cũng đối võ vương có đặc thù tình ý, liền nghĩ hôm nay biện pháp này, chung quy là một giấc mộng. Về sau từ tôn thất bên trong nhận làm con thừa tự đứa bé là được. Nàng nhẫn nhịn nước mắt cất bước. Lại tại giờ phút này, cổ tay của nàng bị giữ chặt, quay đầu, chính là Diệp Bạch. Môi nàng mấp máy mấy lần, muốn mở miệng, lại phát hiện cái gì đều nói không đi ra, vừa rồi mấy câu nói, đã dùng hết nàng toàn bộ dũng khí. Có thể nàng vẫn như cũ chờ mong. Loại này chờ mong phía dưới, Ngọc Như ý một chỗ khác bị hắn bắt lấy. Cầu hôn giai nhân, đây là nam nhân sự tình. Âm thanh lọt vào tai, nàng đầu tiên là trố mắt một cái, tiếp theo bị vui sướng vây quanh. Giai nhân, nàng lớn như vậy, còn là lần đầu tiên được xưng giai nhân, mà lại còn là chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân như vậy xưng hô. Chúc mừng bệ hạ. Quân thân nhộn nhịp hành lễ, trên mặt mỗi người đều mang vui vẻ biểu lộ. Cơ Dịch cùng không ít tôn thất, càng là kích động muốn rơi lệ. Đại võ giang sơn sát tắc, từ đó triệt để vững chắc. Kết hôn chí thánh cảnh cường giả hoàng triều, thử hỏi có mấy nhà. Loại này cường giả, thế tục đối hắn đã không có lực cướp thuốc, đi bất kỳ một cái nào hoàng triều đều là thượng khách. Hiện tại, lại cùng đại võ giang sơn khóa lại ở cùng nhau. Nếu không phải trường hợp hạn chế, bọn họ đều muốn tại chỗ hô to kêu to đến ăn mừng. Diệp Bạch hiện tại đã là chí thánh cảnh. Dù cho cả một đời tu vi đều không đột phá, lưu lại tại cái này cảnh giới, cũng có thể trở thành đại võ hoàng triều nội tình. Về sau bọn họ hài tử trở thành đại võ chi chủ, Diệp Bạch chẳng lẽ sẽ không đếm xỉa đến. Quân thần không ít cũng đều nghĩ đến điểm này. Bệ hạ cùng võ vương bên kia không thích hợp quấy rầy, những này thần tử liền lẫn nhau ăn mừng. Đại võ giang sơn vững chắc, mới có bọn họ phú quý yên vui đúng không? Có chút đối đại võ tương lai có lo nghĩ thần tử, giờ khắc này cũng cuối cùng yên tâm. Còn nữa, quốc phúc dòng dõi cũng cuối cùng có mặt mày. Đại quân đắc thắng trở về, bệ hạ xuất giá đối tượng là chí thánh cảnh cường giả. Quả thực tam hỷ lâm môn, không ít thần tử đã tại nghĩ đại lễ thương nghị làm sao ăn mừng, bực này đại hỷ sự nên cả nước trên dưới chúc mừng. Cơ Huyền Nguyệt cúi đầu nhìn xem Ngọc Như ý một mặt là bàn tay của nàng, một chỗ khác là cặp kia có lực đại thủ. Trầm rãi ngẩng đầu, nên tiếp chính là mỉm cười ôn hòa, nàng chờ mong đã lâu ánh mắt. Nàng cũng nhịn không được nữa, vọt tới Diệp Bạch trong ngực. Rộng lớn, lồng ngực ấm áp. Nàng hưởng thụ lấy giờ phút này, tưởng tượng lấy về sau một đời một thế, con cái mỹ mãn. Đột nhiên, một đạo trong suốt bên trong mang theo bén nhọn âm thanh vang lên, "Tỷ tỷ, các ngươi đang làm cái gì?" Bước loạn choạng một đường chạy nhanh mà đến, đi theo hô, "Ngươi, ngươi làm sao có thể cướp ta vị hôn phu?"